Chương 165, nị dạ giác ngộ. Đống loạn thạch bên trong, Dạ Di bị một đám thảo nhẫn vây khốn, nếu không phải đối phương cố kỵ trong tay nàng vật tư quyển trục, chỉ sợ sớm đã cưỡng ép đưa nàng bắt lại. Dạ Di một tay cầm vật tư quyển trục, trong lòng bàn tay xen lẫn vài trường khởi bạo phủ. Đây là nàng sau cùng át chủ bài, cũng là thảo nhẫn không dám làm loạn nguyên nhân. Từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát. Một thảo nhẫn thượng nhẫn giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người không cần tiếp tục công kích, hắn biết xỉ mụ dạ đạn rổ cùng ẹ mụ dạ gờ nủ mạ giao dịch, cho nên cũng nắm giữ nhị xỉ mụ dạ tiểu đội tình báo. Nữ nhân trước mắt này là một cái hạ nhẫn, ngoài ra còn có một cái trọng yếu thân phận, đó chính là một am hiểu điều phối dược vật nhân viên y tế. Các quốc gia đối với chữa bệnh nị dạ, nhân viên y tế chờ tù binh là có ưu đãi, nhất là làng lá nhân viên y tế. Nếu như ngươi đầu hàng giao ra vật tư của chủ, ta cam đoan an toàn của các ngươi. Thảo nhẫn thượng nhẫn tận lực để cho mình thanh âm nghe có thể tin một chút, ngựa khí ôn hòa nói. Dù là dạ gì không phải chữa bệnh nị dạ chỉ là một người y tá, cũng hầu như so không có mạnh, chỉ cần nàng nguyện ý đầu hàng thảo nhẫn thôn tuyệt đối sẽ tiếp nhận. Tuy nói không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng ném ở bệnh viện xử lý đơn giản một chút vết thương nhẹ người bệnh vẫn là không thành vấn đề. Mà lại bọn hắn vừa rồi đã nhìn thấy, nữ nhân trước mắt này bị một diệp tiểu đội từ bỏ. Tại loại này tuyệt vọng tình huống dưới, lại bị đồng bạn vứt bỏ tình huống dưới, xúi dục là dễ dàng nhất, có thể còn sống ai sẽ muốn đi chết. Huống chi nữ nhân kia còn mang theo một đứa tiểu hài nhi. Đây mới là nàng chân chính uy hiếp. Coi như chính ngươi không e ngại tử vong, đứa bé kia đâu? Thảo nhẫn thượng nhẫn ngữ khí lạnh lùng, không có chút nào bởi vì đối phương chỉ là một đứa tiểu hài nhi mà nhân từ nâng tay, tràn đầy sát ý uy hiếp nói. Dạ Dị thần sắc siết chặt, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ do dự. Nàng chưa hề muốn bội phản thôn, nhiều nhất chính là chiến tử mà thôi, lên chiến trường nàng đã làm tốt giác ngộ như vậy, nhưng nàng không muốn tiểu gia hỏa cùng với nàng chết chung. Thảo nhẫn thượng nhẫn nhìn thấy khối cự thạch này đằng sau nửa ngày không có động tĩnh, hắn vây tay ra hiệu sau lưng một chi thảo nhẫn tiểu đội ngang nhiên xông qua. Nếu như ta đem vật tư quyển trục giao cho các ngươi thật có thể bông tha nàng sao? Hít sâu một hơi, Dạ Dị làm ra quyết định. Nàng chết có thể, nhưng tiểu gia hỏa không thể chết, nàng còn nhỏ như vậy. Nghe vậy, Thảo nhẫn thượng nhẫn lập tức ngăn trở thảo nhẫn tiểu đội tới gần, ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo, nếu như ta nuốt lời liền chết không yên lành. Thảo nhẫn thượng nhẫn là một cái kinh nghiệm lao đạo nị dạ, hắn từ Dạ Dị trong giọng nói nghe được đối phương đã trong lòng còn có tự trí. Loại địch nhân này là khó đối phó nhất, cũng là hắn không thích nhất ứng phó. Trọng yếu nhất chính là Dạ Dị trong tay còn cầm vật tư quyển trục, hơi hủy hoại một chút cũng là lãng phí, ở trong đó thế nhưng là một nhóm lớn cứu mạng dược phẩm. Thảo nhẫn thượng nhẫn sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm loạn. Đội trưởng, thật muốn thả qua nàng sao? Một bên thảo nhẫn trung nhẫn không xác định hỏi, vì bắt lấy nữ nhân này cầm tới vật tư của chủ, bọn hắn thế nhưng là tổn thất không ít đồng bạn. Không giết, các bộ hạ sẽ có lời oán giận. Trước tiên đem vật tư quyển trục đem tới tay, cái khác về sau lại nói. Thảo nhẫn thượng nhẫn thấp giọng nói, bọn hắn chết nhiều người như vậy, hao phí khí lực lớn như vậy, mục tiêu cuối cùng nhất chính là vì con kia phong tồn lấy đại lượng dược phẩm vật tư quyển trục. Cùng đàn rổ giao dịch chẳng qua là nhất tiện. Dạ Dị trong tay cầm vật tư quyển trục, trong lòng bàn tay kẹp lấy không ít khởi bạo phủ, chỉ cần nàng hơi buông tay liền sẽ trực tiếp dẫn bạo. Đến lúc đó bị tạc chết coi như không phải một cái hạ nhẫn, mà là một nhóm lớn cứu mạng dược phẩm. Nhiệm vụ đồ vật đều không có kia phần quyển trục trọng yếu. Đạt được thảo nhẫn thượng nhẫn không chút nghĩ ngợi khẳng định đáp lại, Dạ Dị mím môi không nói. Nàng rất xoắn xuýt rất do dự, thậm chí biết đối phương có thể là đang gần nàng. Bất quá, nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng không cách nào mang theo nho nhỏ La Lị lao ra khỏi vòng vây, nàng chưa hề có cái gì thời điểm giống như bây giờ thống hận mình bất lực. Nếu như nàng có thượng nhẫn thực lực không, dù là chỉ có trung nhẫn thực lực cũng sẽ không bị động như vậy. Chí ít có thể liều mạng một lần. Dạ Dị cúi đầu nhìn về phía nho nhỏ La Lị, nàng còn chưa kịp mở miệng. Tiểu gia hỏa lại là một đầu nhào vào nàng trong ngực, ôm thật chặt lấy nàng. Ta không nên cùng ngươi tách ra. Mặc dù tiểu gia hỏa còn nhỏ, đối tử vong khái niệm có chút ngây thơ, nhưng nàng không phải cái gì cũng không biết. Nàng biết Dạ Dị tỷ không cần chính mình nữa, muốn cùng Dạ Dị tỷ tách ra. Cứ việc chỉ ở chung được hai ngày không đến thời gian, nhưng nàng muốn cùng Dạ Dị tỷ cùng một chỗ. Ngươi còn nhỏ, ngươi không thể chết ở chỗ này, ngươi đến sống sót. Dạ Dị nhu hòa vỗ vỗ nho nhỏ La Lị phía sau lưng, ý đồ trấn an nàng. Đáng tiếc tiểu nữ hải cũng có được gấu hải tử tiềm lực. Dạ Dị càng như vậy nói, nàng móng đuốt liền tóm đến càng chặt, gắt gao nắm lấy Dạ Dị quần áo, sợ bị Dạ Dị đưa ra ngoài. Ta không nên cùng Dạ Dị tỉ tách ra, không muốn không muốn, chính là không muốn. Dạ Dị thở dài một hơi, nàng không biết nên làm sao làm, có lẽ nàng dạng này cản trở tồn tại mới là nhất hẳn là chết mất đi. Nị sĩ mù dạ đội trưởng, sơ sủ cái bọn hắn cũng là vì bảo hộ nàng mà chết. Nàng cũng không phải Uchiha rèn một bằng người. Uchiha tiểu đội lựa chọn là chính xác nhất, thành công hoàn thành nhiệm vụ, lại tại không gây tổn hại một người tình huống dưới đột phá thảo nhẫn tuyến phong tỏa. Chỉ tiếc, trong lực cái này đồ đần phải bồi nàng cùng chết ở chỗ này. Đừng khóc, Dạ Dị tỷ sẽ không vứt xuống ngươi. Dạ Dị không phải loại kia một câu vì muốn tốt cho ngươi liền trái với đối phương ý nguyện người, đã tiểu gia hỏa không nguyện ý rời đi, nàng cũng không còn cưỡng cầu. Dù sao thảo nhẫn căn bản cũng không có thể tin. Nàng nhưng không có quên Chu Diệt vô danh thôn trang nhỏ chính là một đám thảo nhẫn. Sở dĩ sẽ có thỏa hiệp ý nghĩ, bất quá là bởi vì không có lựa chọn nào khác. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thôi. Làm sao? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đem vật tư quyển trục giao cho ta, ta cam đoan không làm thương hại các ngươi. Thảo nhẫn thượng nhẫn gặp nửa ngày không có động tĩnh, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng tiếp tục dùng ngôn ngữ công kích Dạ Dị trong lòng phòng tuyến. Ngươi có lẽ không e ngại tử vong, nhưng này a tiểu nhân hải tử, ngươi nhận tâm để nàng chết ở chỗ này a? Nhân sinh của nàng vừa mới bắt đầu, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nhận tâm a? Một bên ngôn ngữ công kích, Thảo Nhẫn thượng nhẫn một bên lặng lẽ tới gần. Hắn âm thầm đánh một thủ thế, đồng thời thấp giọng phân phó nói, cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý trong tay nàng khởi bạo phủ. Ngươi có thể chết, vật tư quyển trục không thể hủy đi. Rõ. Mấy Thảo Nhẫn ngưng âm thanh đáp. Đến gần người không nên quá nhiều, Thảo Nhẫn thượng nhẫn chỉ dẫn theo một chi tiểu đội, dù sao đối phương chỉ là một cái sức chiến đấu vì năm cặn bã hạ nhẫn. Xì đột nhiên. Ngay tại một đám Thảo Nhẫn đến gần thời điểm, một cỗ thiêu đốt hương vị xông vào mũi, vòng qua cự thạch mấy Thảo Nhẫn sắc mặt đống nhiên đại biến. Dừng tay. Thảo Nhẫn thượng nhẫn trước tiên chú ý tới Dạ Dị trong tay sáng lên ánh lửa, con ngươi của hắn đống nhiên co rụt lại, muốn rách cả mí mắt hết lớn. Cái này ghê tởm nữ nhân, muốn chết liền đi chết tốt. Tại sao phải mang theo vật tư quyển trục cùng một chỗ? Đây chính là bọn hắn Thảo Nhẫn thôn. Hiu liu liu. Tất cả phẫn nộ hóa thành đầy trời sủi kèn, đối phó một cái thụ thương hạ nhẫn đầy đủ, những này sủi kèn có thể đem cái kia ghê tởm nữ nhân đánh thành cái sàng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vài chương khởi bạo phủ cùng một chỗ bạo tạc, mạnh mẽ khí lãng xung kích trực tiếp đem một tảng đá lớn nổ thành mảnh vỡ. Đá vụn bay ra, cắt đuôi đầy trời. Kích sạm mà đi sủ dị kèn bị khủng bố vòng xoáy phong bạo quét sạch, trong khoảnh khắc liền trệt hướng nguyên bản quỹ tích tứ tán bay thấp. Đầy trời khói đặc cuồn cuộn, hương hực ánh lửa bao trùm kia một mảnh thổ địa. Ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Ghê tởm, vẫn là thất bại trong gang tấc. Thảo Nhẫn thượng nhẫn một mặt u ám ngầm xì một ngụm. Tấm kia hắt trầm gương mặt giống như mưa to mưa như chút nước lúc mây đen, trong mắt của hắn phản chiếu lấy ánh lửa tản ra trận trận lạnh lẽo khí tức. Thiện nhân kia đừng tưởng rằng cứ như vậy xong, đem nữ nhân kia thi thể tìm ra, ném đến đầm lầy bên trong cho ăn cá sấu. Thảo Nhẫn thượng nhẫn từ trong hàm răng hung tợn gạt ra một câu, đã muốn chết như vậy, liền để ngươi chết không toàn thây. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh chạy nhanh đến, một đầu đâm vào quần cuộn trong khói dày đặc. Chương 166, tính cả đồng bạn đều không bảo vệ được như thế nào trở thành mạnh nhất. Toàn cảnh đồ bên trong, Thảo Nhẫn trong vòng vây phát sinh hết thảy, cây lực đều nhìn thấy, nhưng hắn không kịp, tốc độ lại nhanh cũng cần thời gian. Nếu như Dạ Dị thì chẳng phải xúc động, đợi thêm hắn trong một giây lát đáng tiếc trên thế giới không có nếu như. Bất quá, cây lực thành công cứu tiểu gia hỏa. Đây cũng là hắn vì cái gì vọt thẳng tiến trong khói dày đặc nguyên nhân, bởi vì tại tối hậu quan đầu, Dạ Dị thì đem tiểu gia hỏa toàn lực ném cự thạch khác một bên. Khởi bạo phù xung kích toàn bộ bị cự thạch ngăn trở, tiểu gia hỏa chỉ là hôn mê bất tỉnh không có thụ thương. Dạ Dị cuối cùng vẫn là không đành lòng để tiểu gia hỏa theo nàng cùng một chỗ. Quần quần khói đặc theo gió tan hết, trước hết nhất lộ ra là một đôi sừng trâu. Ngay sau đó, là một cây lại thô lại lớn lang nha đồng. Tây lực một tay kéo lấy tiểu gia hỏa vác tại phía sau lưng, sau đó giật xuống một cây vải, đưa nàng cùng mình thân thể buộc chung một chỗ cố định. Cứ như vậy, hắn liền không cần dùng tay nâng ở tiểu gia hỏa. Đưa ra tới hai tay vung lên lang nha đồng. Không có dấu hiệu nào một cái mạnh rút vung ra, rõ ràng còn cách xa nhau lấy vài chục bước khoảng cách, lại huy động lang nha đồng công kích. Đánh hụt khí a, cũng không giống là công kích từ xa a. Một đám Thảo Nhẫn không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc nhìn cái kia như đầu quái. Thậm chí không ít người còn đang hoài nghi như đầu quái có phải hay không đầu góc có hố, hoặc là nói ánh mắt không tốt. Ngay cả khoảng cách đều không thể phán đoán. Cây kia to lớn lang nha bổng rất dài, nhưng còn không có dài đến tại vài chục bước bên ngoài liền có thể đập phải người. Nhưng mà sau đó một màn, Thảo Nhẫn nhóm lập tức hiểu được, vì cái gì như đầu quái sẽ ở địa phương xa như vậy huy động lang nha bổng. Siêu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, hơn 10 bước khoảng cách chớp mắt đã tới. Như đầu quái vọt thẳng nhập đám người. Lúc này lang nha bổng cũng liền xoay tròn hơn phân nửa, phối hợp với tia cực hạn bắn vọt tốc độ, cùng cánh tay tán phát ra lực lượng. Một cái manh rút, lang nha bổng huy động phạm vi công kích hình thành một mảnh bóng đen, bao trùm ở một đám Thảo Nhẫn ánh mắt. Đồng độn hắc hổ trảo, lớn nhất khoảng cách huy động lang nha bổng, hình thành một mảnh lửa vòng tròn hình quạt diện tích bóng đen bao phủ phía dưới đều lại nhận lang nha bổng trọng lực đả kích. Đây là tây lực số lượng không nhiều một chiêu đường đường chính chính quần thể công kích. Ầm, một mảnh bóng đen đè xuống, ba tên thân thể cường tráng Thảo Nhẫn ứng thanh bay ngược ra ngoài. Kia từng đôi kinh ngạc đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm vẻ không dám tin, tựa hồ cũng tại biểu đạt một cái giống nhau tin tức. Loại tốc độ này thật là nhân loại có thể làm ra sao? Dạ Dị tỷ cũng không phải các ngươi bọn này rác rưởi có thể đụng. Tây Lực nhìn một chút một chỗ huyết vụ, khoảng cách gần bị vài chương khởi bạo phù bạo tạc xung kích nổ nát vụ, Dạ Dị tỷ đã nát đến không tìm được. Ngay cả như vậy, hắn cũng không cho phép bọn này Thảo Nhẫn vũ nhục Dạ Dị tỷ. Ầm. Một cước đạp xuống, làm vỡ nát mặt đất. Soạt. Chỉ gặp Tây Lực một tay nắm lên vỡ vụn mặt đất một bên, mà hậu chiêu cánh tay cơ bắp cao cao hở ra, chạ cờ dạ bỗng nhiên bộc phát chuyển hóa làm lực lượng cường đại. Một tay bỗng nhiên đi lên vừa nhấc, trực tiếp đem trước người một khối đại địa cho sốc một cái mặt. Bị khởi bạo phù nổ thành vô số mảnh vỡ. Máu thịt bè bét rơi là tả trên đất Dạ Dị, theo mặt đất xoay chuyển vùi vào dưới nền đất. Đây là tây lực duy nhất có thể làm. Để Dạ Dị nhập thổ vi an. Hô làm xong đây hết thảy, tây lực chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đè nén tâm tình không chỉ có không có đổi thành nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm khó chịu. Hắn vẫn là quá yếu, tính cả bạn đều không bảo vệ được, còn mặt mũi nào trở thành mạnh nhất. Tây lực nghẹo đầu liếc mắt nhìn thoáng qua ghé vào trên lưng hôn mê tiểu gia hỏa. Đã Dạ Dị tỷ hy vọng ngươi có thể sống sót, vậy ta ít nhất phải giúp nàng hoàn thành cuối cùng này một cái tâm nguyện. Đem nho nhỏ La Lệ mang về làng lá, không để cho nàng thụ chiến loạn trưởng thành. Đây là Dạ Dị tâm nguyện. Hiện tại là Tây Lực chuyện ắt phải làm. Có lẽ là một cái gánh nặng nhưng nếu như không làm, Tây Lực biết hắn sẽ vĩnh viễn bước không qua cái này khảm nhi, hắn mạnh nhất con đường cũng đem dừng bước tại đây. Cho nên duy chiến mà thôi. Ông. Một khí thế bàng bạc cầm vang một phát. Tây lực thể chất phi thường cường đại, ngoại trừ lực lượng, tốc độ, sức khôi phục trở viễn siêu thường nhân bên ngoài, liền ngay cả tiêu hóa đồ ăn đem nó chuyển hóa làm thân thể năng lượng, cũng so với người bình thường phải nhanh rất nhiều. Trước một khắc ăn kia mấy quả binh lương hoàn, bây giờ đã bắt đầu tiêu hóa tiếp theo chuyển hóa làm thân thể năng lượng. Tây lực cảm giác được giữa ngực bụng một dòng nước ấm tuôn ra. Đây là thân thể khôi phục lực lượng biểu hiện. Mặc dù vẫn chưa tới toàn thịnh thời kỳ, nhưng phá vây hẳn là Tây lực liếc mắt qua, thảo nhận số lượng mặc dù không nhiều, cũng chính là 20-30 cái, nhưng mẹ nó tất cả đều mặc trung nhẫn, thượng nhận áo lót là cái gì quỷ? Thảo nhận tuôn đã xa xỉ đến không cần hạ nhẫn rồi. Cái này mẹ nó muốn làm sao phá vây? Mới vừa rồi cùng mụ dạ gỡ nú mạ trung đội một trận chiến, Tây lực thành công phá vây, nguyên nhân có rất nhiều phương diện, chủ yếu nhất một điểm hay là bởi vì đối phương cường giả không có mấy cái. Liền xem như đặc biệt để lên góc đầu người hàng lợm thượng nhẫn cũng chỉ có vị trí. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn không giống, hắn hồ sơ giản lược đồng dạng nhìn lại. Mặc thượng nhẫn áo lót thảo nhẫn trọn vẹn 13 cái. Gấp bội đều. Hơn nữa còn có không ít trung nhẫn áp trận. Điểm trọng yếu nhất, hiện tại Tây lực thể lực còn chưa khôi phục, lại có một cái nho nhỏ la lị, chiến đấu khẳng định sẽ bó tay bó chân. Ngay tại Tây lực suy tư phá vây chiến thuật thời điểm phía sau hắn mặt đất quay cuồng một hồi, một đạo quỷ dị thân ảnh vậy mà chui vào lòng đất chui tới. Thổ độn thổ trung tiềm hàng. Cấp C nhẫn thuật, dùng trạ cờ dạ đem dưới mặt đất thể rắn cắt đá biến thành thể lưu, là mình có thể dưới đất thổ nhưỡng bên trong nhanh chóng du động. Là một chiêu đánh lén thiết yếu, hèn mọn lưu phải học thổ độn nhẫn thuật. Đáng tiếc mạnh hơn nhẫn thuật gặp treo bức đều vô dụng. Thượng đế thị giác bao trùm phương viên một cây số phạm vi, 100 bước bên trong HD toàn cảnh đồ có thể thấy rõ ràng kia nhúc nhích mặt đất. Trông thấy như đầu quái bất vi sở động, một độ ngốc hình dáng đứng tại chỗ. Đắc thủ. Một cái thảo nhẫn đấy mắt một vòng hàn quang lóe lên, lập tức đột nhiên vọt lên phá đất mà lên, trong tay sắc bén cùn lại vô tình lấy xuống như đầu quái cái cổ. Đột nhiên, hô một trận kinh khủng khí lãng quét ngang mà đến, tên kia thảo nhẫn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bóng đen chụp xuống tiếp lấy vang lên bên tai một tiếng vang trầm. Mà xương trong khoảnh khắc vỡ nát, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến kích thích thần kinh, hai mắt của hắn khẽ đảo lộ ra mắt cá chết trong trắng mắt, lập tức triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Đánh lén lao tử, ngươi làm lao tử mắt mù sao? Tây lực một tay về sau vung ra lang nha động, một cái trở tay quét ngang, bất quá ba phần lực lượng trực tiếp đem tên kia thảo nhận cho đánh bay ra ngoài. Tên kia thảo nhận thân thể ném đi ở giữa không trung thời điểm liền đã khí tuyệt bỏ mình. Sau đó giống như chó chết quẳng xuống đất, lan ra hơn 10 bước mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, một đám thảo nhận không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại. Từng cái toát ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Gia hỏa này đến tột cùng là thế nào phát hiện? Su Triệt thổ trung tiềm hàng thế nhưng là liền lên nhẫn đều trúng qua chiêu, gia hỏa này vậy mà một gậy chuẩn xác không sai đem nó cho tát bay. Hắn nhất định có được đặc thù nào đó cảm giác thuật, nếu không không có khả năng phát hiện Su Triệt. Một đám thảo nhẫn đều là trải qua máu tươi tẩy lễ tinh anh nị dạ. Bọn hắn là thảo nhẫn, không phải bao cỏ. Chiến đấu còn tại tiếp tục. Chương 167, treo bức chính là không biết xấu hổ. Hỏa chi quốc biên cảnh, thông hướng thảo chi quốc phương hướng. Một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện giữa khu rừng trên đường nhỏ. Một bộ hồng vân màu lót đen áo khoác, đầu đội buộc lên chung nhỏ mũ rộng ảnh. Bước chân của hắn không nhanh không chậm, nhìn như chậm chạp kỳ thực bình ổn di động tới. Liếc mắt nhìn lại, cho người cảm giác là một vị người lữ hành. Thật là biết sai xử người đâu, vừa mới gia nhập tổ chức liền đụng tới phiền toái như vậy nhiệm vụ. Đệ thấp mũ rộng ảnh có chút nâng lên, lộ ra một trường tái nhợt không huyết sắc gương mặt, kim sắc tung dài con người, tử sắc kéo dài đến mũi thở nhãn ảnh. Mái tóc màu đen tùy ý rủ xuống, tròn tại trên vai. Trong truyền thuyết đen dài thẳng nữ chính tiểu tỷ tỷ. Nếu như hắn là nữ nhân có lẽ bố trí tại đường biên giới bên trên thảo nhẫn đội ngũ, rất hiển nhiên đang chuẩn bị trong công tác liền muốn so mụ dạ gỡ nù mạ trung đội làm tốt. Khởi bạo phù, Sujaken, cú này chờ không cần tiền hướng Tây lực đập lên người. Căn bản không cho hắn một tia cơ hội gần người. Tây lực có một cái vương hữu, không cách nào dựa theo trước kia phương thức chiến đấu xông đống người. Hắn có thể không quan tâm một đầu hướng bạo tạc đống bên trong bảo đi, dù sao nhận trí mạng lúc công kích, trọng kim hỏa diễm sẽ tự chủ bảo hộ. Nhưng phía sau tiểu gia hỏa không được, cần hắn chủ động năng lực khống chế phòng ngự. Cùng thiên thoái như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền né tránh. Đinh đinh đinh. Tây lực cơ lang nha động, lại chiến lại né tránh, tận khả năng tránh đi sau lưng phóng tới sư phụ dài kèn, nhưng hắn càng là như thế, thảo nhận thì càng nhắm chuẩn hắn phía sau lưng tiểu gia hỏa công kích. Trong lúc nhất thời, khiến cho tay hắn bận bịu chân loạn. Tây lực chưa hề trong chiến đấu chiếu cố hơn người, cho tới nay đều là người khác tới phối hợp hắn. Giờ khắc này, hắn có chút có thể cảm nhận được Uchiha Itachi tâm tình. Đám người kia thật sự là đủ tiện. Tây lực ngầm xì một ngụm, một lần nữa một đầu nhảy lên về rừng cây. Đã không cách nào đột phá tuyến phong tỏa, vậy còn không như tránh về rừng tây đi. Dù sao giải đất bình nguyên quá mở rộng, không có cái gì công sự che chắn, mang theo một cái bướng víu hắn cơ hồ là một cái di động địa sống. Hừ, trốn vào trong rừng cây đến liền có thể chạy thoát ta. Thảo nhẫn thượng nhẫn cười lạnh một tiếng, càng đi rừng cây chỗ sâu liền càng đi thảo chi quốc nội địa mà đi. Hiện tại mụ dạ gỡ nụ mạ trung đội cũng nhanh muốn tới đi. Hắn cũng không biết Tây lực đã đem mụ dạ gỡ nụ mạ trung đội đánh tan. Đuổi theo, cùng gỡ nụ mạ đội trưởng hai mặt giáp công, nhất định phải đem tên hôn đảng kia cho xử lý. Thảo nhẫn thượng nhẫn ra lệnh một tiếng. Trung quanh hơn 20 cái thảo nhẫn lập tức đi theo. Trong rừng cây, Tây lực cực nhanh lướt qua. Hắn cần tìm tới một cái địa phương an toàn đem tiểu gia hỏa buông xuống, sau đó đem thảo nhẫn nhóm đều dẫn ra, chờ đến trời tối thời điểm lại vòng trở lại. Thừa dịp bóng đêm lại nghĩ biện pháp phá vây, hoặc là một lần nữa tìm một chỗ ẩn tàng. Chí ít cũng phải chờ hắn thể lực triệt để khôi phục mới được. Trong lúc suy tư đột nhiên, hiu hiu hiu, một trận lợi khí xé rách không khí thanh âm từ phía sau truyền đến, tây lực căn bản không cần quay đầu liền có thể nhìn thấy thảo nhận phong tới Sư Jaiken. Lít nha lít nhít điểm đen phong tỏa hắn tất cả né tránh lộ tuyến. Nhanh như vậy liền đuổi theo tới.
Không, không đúng.
Không phải thảo nhận tốc độ biến nhanh, mà là tốc độ của hắn trở nên chậm. Tiếp tục như vậy không thể được. Tây lực giống như là đầu đằng sau như mọc ra mắt, có chút nghiêng đầu, thân thể đi theo mấy cái vật mèo, tùy tiện né tránh thảo nhận đánh lén. Nhưng mà bị tránh thoát Sư Jaiken lại tại trước mắt của hắn ngoặt vào một cái, lại vòng trở lại.
A.
Uchiha nhất tộc thao Sư Jaiken chi thuật. Tây lực con ngươi co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nói đùa cái gì, thảo nhận thôn bọn này tạp ngư sẽ còn cái này. Chờ một chút, giống như không phải Uchiha nhất tộc thao Sư Jaiken chi thuật. Những cái kia mai Sư Jaiken bên trên của tơ thép bên kia như cũ khống chế tại thảo nhận trong tay. Theo thảo nhận lôi kéo động tác, Sư Jaiken liền trở về mà tới. Nhất định phải nói, đây cũng là thao Sư Jaiken chi thuật một loại. Đơn giản nhất kia một loại. Lý dạ trường học đều có dạy cấp độ nhập môn. Mà Uchiha nhất tộc thao Sư Jaiken chi thuật không chỉ có thể dùng tơ thép khống chế, còn có thể trực tiếp chuyển chơi, dựa vào hai cái Sư Jaiken va chạm đánh ra đường gãy công kích. Suy nghĩ xoay nhanh trong nháy mắt, Tây lực vô ý thức rời bước né tránh. Hắn tựa hồ không có làm sao để ý những cái kia tơ thép. Mấy viên Sư Jaiken trở về bay đến phía sau hắn, cột vào Sư Jaiken bên trên tơ thép quấn quanh ở trên người hắn, lượn quanh mấy vòng mà về sau đem hắn cho trói lại. Hỏa độn viêm hỏa tiêu. Trong tay bắt lấy tơ thép hỏa độn thượng nhẫn một tay dựng thẳng lên kiếm chỉ, thể nội chạ cờ dạ lăn lộn phun lên cổ họng, hóa thành một cỗ cực nóng hỏa diễm phun ra. Hỏa diễm thuận tơ thép một đường tới gần Tây lực, tốc độ kia nhanh chóng giống như một đầu hỏa xà nhảy lên qua rừng cây. Phúc. Trong nháy mắt, hỏa xà nhảy lên đến Tây lực trên thân đem hắn cho đốt lên. Làm tốt lắm, không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, mau ra tay. Đám người thần sắc cứng lại, lại là mấy tên thảo nhẫn vung tay ném ra một mảnh cù nải, cốt khởi bạo phù cù nải phát ra xì xì thanh âm. Phốc 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 đánh vào Tây lực trên thân. Sau đó một tiếng ầm vang, nổ tung lên. Không đúng, hắn ở phía trên. Siêu. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, 800 cân lang nha bổng sen lẫn gào thét chi thế. Một cái nặng bổ, ngay cả người mang theo mặt cùng một chỗ đập nát. Tên kia xui xẻo thảo nhẫn trí tử đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì bị tơ thép trói lại như đầu quái lại đột nhiên tại trên đỉnh đầu của hắn. Mà nguyên nhân này, còn lại thảo nhẫn ngược lại là chú ý tới. Bởi vì nguyên bản bị tơ thép trói lại như đầu quái biến thành một đoạn đốt cháy khét gỗ tròn lan ra. Là thế thân thuật. Vậy mà sớm sử dụng thế thân thuật. Cái này đầu bò tiểu quỷ ý thức chiến đấu quá kinh khủng a. Một đám thảo nhẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Tây lực, kia từng đạo ánh mắt mà không ngừng lấp lóe, tựa như đang hoài nghi hắn có phải hay không cái nào đó lao yêu quái biến thân thuật ngụy trang. Một lần xảo diệu tránh thoát đánh lén có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng hai lần liền nhất định là tất nhiên. Tây lực quệt quệt khóe môi, chẳng lẽ lao tử sẽ nói cho ngươi biết, lao tử đây không phải ý thức chiến đấu, mà là đơn thuần mở toàn bộ bản đồ treo a. Đánh lén cái gì căn bản lại không tồn tại. Muốn giết chết hắn chỉ có cương chính mặt. Tây lực một gậy đập chết một thảo nhẫn, đứng sừng sững ở nguyên địa không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiện tại cũng không phải một người, mà là mang theo một cái vương hữu. Vô não sông trận hình đã không thích hợp. Trả cờ dạ khôi phục được có chút chậm trên thực tế, Tây lực trả cờ dạ khôi phục được cũng không chậm, mặc dù so ra kém vi thú cùng dịn cờ dị kỳ, nhưng so với người bình thường đó chính là đang ngồi hỏa tiễn. Chỉ là hắn không vừa lòng tốc độ như vậy. Xử lý một thảo nhẫn trả ra đại giới chính là lần nữa bị vây lại. Tĩnh mịch trong rừng, một cơn gió mát phất qua, mang đi cuối cùng một tia nhiệt độ, băng lãnh khí tức của tới, bao phủ toàn bộ rừng. Giấu ở bóng cây bên trong một thảo nhẫn duỗi ra hai tay, cực nhanh kết ấn. Thần bí lực lượng tinh thần đống dương tuân ra huyễn thuật thảo luận vũ. Nghe được huyễn thuật hai chữ thời điểm, Tây lực tâm lập tức chìm vào đáy cốc, bởi vì hắn nhất không am hiểu chính là ứng phó huyễn thuật, mà bọn này thảo nhẫn bên trong lại có am hiểu huyễn thuật nì ra. Ông, quỷ dị lực lượng tinh thần xung kích, Tây lực tầm mắt lập tức tối sầm lại. U ám trong rừng rậm, trên mặt đất cỏ dại sống lại giống như đón gió gặp trướng, huyễn hóa thành từng cây lớn bằng cánh tay dây leo từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trong nháy mắt liền đem hắn cho trói lại, trói thành thật thật. Lần này nhưng không xong, Tây lực cũng không lo lắng cho mình an nguy. Bởi vì nhận công kích trọng kim hỏa diễm sẽ tự chủ phòng ngự, lại cưỡng chế tỉnh lại hắn. Nhưng sau lưng của hắn tiểu ra hỏa xì xì xì. Một đạo lôi quang trong rừng sáng lên, một thảo nhẫn thượng nhẫn cầm trong tay tại tủ, đem lôi độn lực lượng rót vào cái tủ bên trong. Sau đó một cái lắc mình xuất hiện sau lưng Tây lực. Lôi bạt đao chạm. Chương 168, lão tử thế nhưng là Ngưu Ma Vương. Tại tủ mang tới trạm kích bị trọng kim hỏa diễm hoàn toàn phòng ngự xuống tới, Tây lực không có cảm giác gì, nhưng lôi độn mang tới tê liệt cảm giác lại chân thực truyền đến trên người hắn. Nhân thể là dẫn điện, tại tủ chém vào Tây lực trên thân. Lôi độn hiệu quả bị giảm bất không ít, nhưng đây cũng không phải là một cái nho nhỏ la lị có thể tiếp nhận. Ghé vào Tây lực trên lưng tiểu gia hỏa, lập tức một cái giật mình, giống như là quỷ xúc run run co quắp, kia một đám ngốc lông trực tiếp bị điện giật đến dựng lên. Sau đó toát ra một sợi khói đen, tiểu gia hỏa nghiêng đầu một cái lại hôn mê bất tỉnh. Cả người giống như là từ mỏ than bên trong chui ra ngoài giống như, biến thành triệt để người châu Phi. Nếu không phải Tây lực còn có thể cảm nhận được một tia yếu ớt hô hấp đánh vào trên cổ, hắn đều coi là tiểu gia hỏa chết mất. Còn sống liền tốt, Tây lực ngầm buông lòng một hơi, nhấc lên tâm một lần nữa trở xuống đến trong bụng. Đáy mắt của hắn bỗng một vòng hung quang lấp lóe, nhanh như thiểm điện xuất thủ, trở tay vồ một cái về phía còn tại bảy biện rút đao chạm tạo hình thảo nhẫn. Trên thực tế, thảo nhẫn cũng chính là mới vừa cùng Tây lực giao thoa mà qua, cũng không phải là hắn tận lực muốn bày tạo hình. Hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tây lực năm ngón tay giống như kìm sắt chế trụ thảo nhẫn phần gáy, đầu ngón tay càng là hãm sâu trong da thịt, để không dám mảy may động tác. Chỉ cần ngón tay của hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể đem đối phương xương cổ cho bẻ gãy. Nhưng mà Tây Lực cũng không định đem Thảo Nhẫn giết chết, mà là cưỡng ép đem nó lôi kéo qua đến, xem như tấm khiên thịt người ngăn tại trước người. Có một cái Thảo Nhẫn trong tay, những người khác cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Chí ít công kích hắn thời điểm sẽ không hỏa độn viêm đạn. Phong độn bạo phong, vô số sủi rẻ kèn, cung lại, khởi bạo phù hóa thành đầy trời màn mưa đập tới. Tây Lực một mặt mộng bức nhìn xem cái này một đợt phun xin công kích. Đám người kia mù sao? Không có trông thấy trong tay hắn con tin a? Phốc phốc phốc. Trước hết nhất bị sủi rẻ kèn bắn thành con nhím chính là bị Tây Lực nắm trong tay tên kia Thảo Nhẫn. Xì xì khởi bạo phù thiêu đốt hương vị sông và muối. Ngay sau đó, chính là liên tiếp oanh minh liên tiếp không ngừng nổ vang, mạnh mẽ khí lãng xung kích đem Tây Lực cả người đều chấn động phải bay rất ra ngoài. Thân thể mất tự nhiên lơ lửng, Tây Lực chỉ có thể tận lực cam đoan thân hình bình ổn lui về phía sau. Đúng vào lúc này, hai tên Thảo Nhẫn thượng nhẫn phong hỏa hệ tổ hợp nhận thuật công kích đánh tới. Đủ hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với mình người cũng hung ác. Giờ khắc này, Tây Lực xem như suy nghĩ minh bạch một vấn đề, đó chính là vì cái gì Thảo Nhẫn thôn có thể tại ngũ đại quốc trong khe hẹp sống sót. Liên hướng về phía dáng vẻ quyết tâm này, Tây Lực không thể không giơ ngón tay cái lên cho Thảo Nhẫn thôn điểm cái tán. Giết địch nhân chi trước hết giết người một nhà, bội phục. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Tây Lực cũng không tán đồng cách làm như vậy, tính cả bạn tính mệnh đều có thể không để ý, kia cái gọi là chiến đấu lại là vì cái gì? Đơn thuần vì giết chóc mà chiến đấu. Đây cũng không phải là hắn theo đuổi mạnh nhất con đường. Vâng. Hỏa diễm phong bạo của tới, Tây Lực đem tất cả lực lượng tập trung ở sau lưng, đem tuyển trọng kim hỏa diễm bao vây lấy nho nhỏ La Lệ. Mà bản thể của hắn thì là bị cực ít một bộ phận trọng kim hỏa diễm bao trùm ở trọng yếu bộ vị. TT. Phong hỏa song thuộc tính tổ hợp nhận thuật đánh tới, uy lực của nó xa không chỉ một hai phát hỏa độn đều mạnh hơn, huống chi thi thuật giả là hai cái thượng nhẫn. Cũng không phải là đơn thuần phong độn cùng hỏa độn, mà là trả cờ dạ tính chất biến hóa về sau phong hỏa tổ hợp nhận thuật. Uy lực của nó nâng cao một bước. Ngọn lửa rừng rực bên trong, Tây Lực tốc độ cực hạn toàn lực lui nhanh. Dù là như thế, hắn cũng bị đại hỏa nuốt chửng lấy. Đại bộ phận trọng kim hỏa diễm đều bị hắn dùng để bảo hộ sau lưng tiểu gia hỏa, mà bản thân hắn thì là tản mát ra từng đợt thịt nướng mùi thơm. Đây là Tây Lực đã thức tỉnh trọng kim hỏa diễm về sau lần thứ nhất thụ thương. Hô trả cờ dạ ngưng tụ hai chân, dưới chân lại lần nữa phát lực, liên tiếp lại lui nhanh mấy chục bước, Tây Lực lúc này mới trốn ra hỏa diễm phong bạo quét sạch phạm vi. Hắn hé miệng phun ra một ngụm khói đen. Lúc này Tây Lực trạng thái rất kém cỏi, ngoại trừ trọng yếu bộ vị bên ngoài, đại bộ phận địa phương đều hứng chịu tới khác biệt trình độ bỏng. Từng đợt đau rát đau nhức từ da thịt bên trên truyền đến. Nếu không phải động vật hệ trái ác quỷ đặc tính, cùng mấy năm này địa ngục thức tu hành, đem hắn tố chất thân thể tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Chỉ sợ hiện tại Tây Lực đã lạnh đấu. Bất quá là một đám Thảo Nhẫn thôn tạp ngư, lại đem hắn dồn đến loại tình trạng này. Quả nhiên ta còn là không đủ mạnh a. Tây Lực hít sâu một hơi, đáy mắt hung ác hồng quang lấp lóe. Hắn cũng không vì thụ thương mà e ngại, ngược lại càng phát khơi dậy sâu trong nội tâm hung tính. Tựa như là thụ thương hung thú, tự thân máu tươi nhan sắc cùng hương vị, càng có thể kích thích kia cố giấu ở sâu trong linh hồn thú tính. Thụ thương rồi, quái vật kia rốt cục thụ thương. Hắn trả cờ dạ không đủ, không cách nào sử dụng kia kỳ quái ngọn lửa màu đen phòng ngự, chúng ta lại thêm một thanh sức lực liền có thể xử lý hắn. Một đám Thảo Nhẫn nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ, từng cái giống như là điên cuồng công kích. Dừng ở đây rồi, đầu bỏ tiểu quỷ. Đi chết đi, quái vật. Đủ loại thủ đoạn công kích, từ bốn phương tám hướng đánh tới, giống như tử thần từng trương đùa đòi mạng, điên cuồng bắn về phía trong sân đạo thân ảnh kia. Dừng ở đây rồi. Thật đúng là dám nói. Tây Lực giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng nụ cười gần cho. Giống như ma vương ánh mắt khinh thường quét về phía đám người, quét về phía kia tấm màn đen hạ tinh mang công kích. Bất quá là một đám phế vật cũng không bằng rác rưởi. Lao tử làm sao có thể chết trên tay các ngươi? Thứ tư cửa, thương môn một cố cùng bạo trả cờ dạ phun ra ngoài. Tây Lực bên ngoài thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xung huyết biến đỏ, sóng sau cao hơn sóng trước trả cờ dạ hóa thành thực chất phong bạo thổi hướng một phía. Lao tử mạnh nhất con đường vừa mới bắt đầu đâu. Mở. Theo Tây Lực một tiếng quát lớn vang lên. Khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, thân thể bốn đạo hạn chế trả cờ dạ lượng gông xiềng mở ra. Thương môn tăng thêm một bước lực lượng cùng tốc độ, đồng thời mặt trái hiệu quả trực tiếp bày biện ra đến, cường độ thân thể không đạt được liền sẽ bắt đầu xuất hiện tổn thương. Lúc này tiến vào bắt môn độn giáp nguy hiểm khu, đúng nghĩa tiến vào bắt môn độn giáp trạng thái. Tây Lực thân thể số liệu biểu thị có thể mở ra thứ ba cửa, về phần thứ tư cửa lại là lần thứ nhất mở ra, mà lại là cưỡng ép mở ra. Hắn không biết kết quả sẽ như thế nào, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ muốn đem bọn này tạp ngư đập thành cá chết. Ách a a a. Tây Lực bên ngoài thân từng cây nổi gân xanh, trên trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, lập tức lại tại trong nháy mắt bị sấy khô. Từng đợt kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh, phản phất mỗi một cái tế bào tại bị một đôi bàn tay vô hình xé rách. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén mất đi xúc động. Thế dịu là thân thể đang tiến hành bản thân bảo hộ, phòng ngừa đau đớn kịch liệt quá độ kích thích đại não, mà tạo thành não bộ tổn thương. Nhưng Tây Lực còn không thể đổ vào nơi này. Không chỉ có vì chính hắn mạnh nhất con đường, cũng vì thân phụ lấy hai đầu nhân mạng. Bất quá chỉ là một cái bốn môn mà thôi. Bất quá chỉ là một chút đau đớn mà thôi. Bất quá chỉ là một đám thối cá nát tôm mà thôi. Lão tử làm sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Lão tử thế nhưng là Lưu Ma Vương. Chương 169, đầu bỏ thất liên hiểm. Thương môn mở ra, ngoại trừ cơ bắp đau đến tế bào như tê liệt đau đớn bên ngoài, đó chính là trả cờ dạ tựa hồ vỡ đê dòng nước đồng dạng cực nhanh. Bản thân trạng thái cũng không phải là rất tốt, Tây Lực càng không khả năng kiên trì quá lâu. Đông. Bàn chân hơi dùng sức, vừa xài bước ra, mặt đất tựa như là đầu hũ đồng dạng vỡ vụn ra, đen nhánh vết rách thành hình mạng nhện rạn nứt. Siêu, tây lực thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong rừng rậm chỉ gặp một đám hắc quang hiện lên, dọc theo đường mặt đất mắt trần có thể thấy vỡ nát. Cẩn thận, tiểu tử kia đến đây. Ghê tởm, không còn kịp rồi. Thổ độn thổ lục quy lai. Một thảo nhẫn một tay thành trưởng, trong lòng bàn tay ngưng tụ trả cơ dạ, một trưởng vỗ dưới, mặt đất xoay chuyển một khối to lớn phá đất mà lên ngăn tại trước mặt. So eo còn dày hơn thật tường đất nhìn như cứng rắn vô cùng, nặng nề kiên cố. Nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt đó, cũng là nó biến mất thời điểm. Ầm ầm, một cái dã man va chạm, tây lực đều không có sử dụng lang nha bổng công kích, chỉ là toàn bằng một bộ thân thể cường hãn trực tiếp đem tường đất phá tan. Phúc, cạch cạch cạch, vỡ vụn tường đất tóe lên đầy trời bụi đất. Mơ hồ trong tầm mắt, một con không lớn lại dày đặc hữu lực bàn tay duỗi ra, một thanh chụp tại tên kia thảo nhẫn mặt bên trên. Sau đó chỉ gặp tây lực đống nhiên nhảy lên ra, cánh tay xoay chuyển hướng xuống nhấn một cái. Bình một tiếng, tên kia thảo nhẫn thân thể ngửa ra sau, lấy cái mông đôn mà rơi xuống đất thức hướng mặt đất đập tới, mặt của hắn bị tây lực chế trụ hung hăng vọt tới cứng rắn mặt đất. Ầm, một cái châm đục, đầu cùng đại địa bỗng nhiên đụng vào nhau, đại địa không chịu nổi gánh nặng, từng vòng vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết tán ra. Hai viên mang máu răng cửa thuận thế ném đi, trên không trung xẹt qua hai đạo tơ máu. Giống như là chế rêu thảo nhẫn, kia hai viên răng cửa trên không trung xoay một vòng mà lăn đến 20 bước có hơn. Ừm, cũng chỉ là đã mất đi ý thức. Tối hậu quan đầu dùng thổ độn nhận thuật hóa giải không ít lực lượng xung kích ra. Tây lực híp mắt nhàn nhạt đảo qua, nằm tại trong hố lớn thảo nhẫn là trạng thái gì hắn liền biết. Bất tử, không quan hệ. Bổ quyết thêm một cước có chết hay không. Vâng, vô tình một cước rơi xuống, 7 phần lực lượng ra hết, đại địa đi theo run lên bần bật, tên kia thảo nhẫn thân thể giống như là con tôm đồng dạng mất tự nhiên cung kính. Lập tức liền ca một tiếng, một trận xương vỡ vụn thanh âm bỗng dưng vang lên. Đây hết thảy, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ mà thôi. Tây lực bay đầu nhìn về phía đã sớm tứ tán ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một đám thảo nhẫn, thần sắc hắn có chút ngưng trọng như mày. Từng bước giết, đoán chừng địch nhân không chết lao tử trước hết mệt mỏi nằm xuống. Hít sâu một hơi, tây lực giống như làm ra quyết định gì đó đồng dạng. Chỉ gặp hắn cổ tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay cầm lang nha bổng bịch một cái hóa thành một đoàn khói trắng, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Đây là đem lang nha bổng một lần nữa phong ấn chứa vật quyển trụ bên trong. Tiểu tử kia muốn làm gì? Vì cái gì đem vũ khí thu lại? Không nên khinh thường, trạng thái của hắn bây giờ rất mạnh, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Một chiêu này chẳng lẽ là làng lá cấm thuật bắt môn độ giáp? Lần thứ 3 nhận giới đại chiến, bị tận duy đối chiến nhận đao thất nhân chúng. 4 chết 3 trốn mưu hán chiến tích, giống như gió bão đồng dạng quét sạch toàn bộ nhận giới, một diệp bắt môn độ giáp cũng vào thời khắc ấy thiên hạ đều biết. Chỉ cần là trải qua lần thứ 3 nhận giới đại chiến mỹ dạ, đều nghe nói qua làng lá cái này một cấm thuật. Tên tiểu quỷ này là quái vật a. Loại đến tuổi này vậy mà có thể mở ra thứ tư cửa. Một cái hơn 40 tuổi thảo nhẫn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, không dám tin nói. Hắn là trải qua thế chiến thứ 2, 3 trận chiến thế hệ trước lý dạ, bắt môn độn giáp hắn dù chưa thấy tận mắt, nhưng lỗ tai đều nghe ra vết chai. Vũ ẩn thôn nhẫn đao thất nhân chúng cơ hồ chính là cho người ta dẫm lên thượng vị. Trốn, mau trốn. Bắt môn độn giáp đối thân thể gánh vác rất nặng, chúng ta không cần cùng hắn đánh, chỉ cần đào tẩu kéo dài thời gian, chính hắn liền sẽ mà chết. Chịu đựng qua trong khoảng thời gian này, chính là chúng ta thắng lợi. Một đám thảo nhẫn cũng đều không phải người ngu, không có lý do người ta bật học còn muốn đi lên cứng rắn đối. Chạy trốn không đáng xấu hổ, thật đáng buồn chính là có thể chạy thoát ta. Trạ cờ dạ không nhiều lắm, không có rảnh từng cái truy sát. Tây lực cảm thụ thân thể một cái trạng thái, mí môi trầm mặc không nói. Hắn đang trầm tư nếu như là một chiêu kia, có lẽ có thể một lần phát động. Thế nhưng là dùng một chiêu kia sau làm không xong đám người kia. Vậy hắn coi như thật muốn lành lạnh. Mặc kệ, tiếp tục như vậy đồng dạng muốn lành lạnh. Thể nội trạ cờ dạ đổ xuống mà ra, thân thể của hắn vô số lỗ chân lông giống như là bị mở ra miệng ống, trạ cờ dạ như nước lưu liều mạng chui ra ngoài. Thương môn trạng thái, tây lực không cách nào duy trì quá lâu. Đã như vậy, còn không bằng liều một đợt. Mọi thứ đều lo trước lo sau, kia làm người cũng quá không có ý nghĩa. Phong hiểm cùng lợi ích là thành có quan hệ trực tiếp. Tây lực nâng lên hai tay kết ấn, một tay ngang kiếm chỉ, một tay dựng thẳng hướng kiếm chỉ, đây rõ ràng là ảnh phân thân thủ ấn. Loại này trả cờ dạ khan hiếm tình huống dưới lại còn sử dụng ảnh phân thân. Một đám thảo nhẫn không rõ ràng cho lắm, bước chân lại là không ngừng chút nào hướng bốn phương tám hướng chạy trốn tản ra. Phanh 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 liên tiếp lục đạo giống nhau như lúc tây lực xuất hiện bên cạnh hắn, cùng bản thể xếp thành một loạt, tương hỗ ở giữa khoảng cách 5-6 bước. Cực hạn chính là 6 cái ảnh phân thân rồi sao? So với ban đầu nhiều hơn không ít. Tây lực chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hai chân chậm xuống, thân thể có chút cùng, sau cùng trả cờ dạ ngưng tụ tại sừng châu phía trên. Phốc phốc phốc. Nhiều đám ngọn lửa màu đen sáng lên, trọng kim hỏa diễm bị bao khỏa lấy sừng châu, đồng thời bao trùm ở đỉnh đầu bộ phận. Lực lượng tại tích xúc, đại địa tại sụp đổ. Lấy 7 cái tây lực chỗ đứng làm trung tâm, mặt đất không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn, mắt trần có thể thấy vết rách hình mạng nhện từng vòng quyết tán. Toàn bộ mặt đất đều bởi vì hắn tụ lực mà chìm xuống. Nếu như nói một phát đầu bò tránh có thể đánh ra một đường thẳng mạnh nhất chim ô, có thể tùy tiện đem rừng rậm cho một phân thành hai. Như vậy 7 phát đầu bò tránh đâu? Đó chính là một loạt mạnh nhất chim ô, có thể đem nguyên một cánh rừng đều cho cày một lần. Ông, trả cờ dạ bộc phát, đầu bò thất liên thiểm. Một tiếng quát lớn, làm người sợ hãi kinh khủng khí lãng phun ra ngoài, lực lượng cuối cùng đổ xuống mà ra. 7 cái tây lực đồng thời nhảy lên ra, hóa thành 7 đạo hắc quang ngang qua toàn bộ rừng rậm. Giữa không trung cực tốc xoay tròn lấy thân ảnh cuốn lên không khí, vẹn vẹn chỉ là bắn gọn xoay tròn sinh ra khí lãng liền đem dọc đường hết thảy cho xoắn đến vỡ nát. Bảy đạo hắc quang xếp thành một loạt, nghiền ép hết thảy. Kia một mảnh rừng rậm như là bị thần chi bàn tay đẩy ngang mà qua giống như cày một lần. Ở vào đầu bò bảy chớp liên tục phạm vi công kích bên trong thảo nhẫn, chỉ là hơi chạm đến vòng xoáy màu đen phong bạo, liền bị xoắn nát thành từng cái huyết vụ nổ tung. Ong ong ong. Hắc phong càng quái, đại địa sụp đổ. Rừng rậm liên miên sụp đổ ngã xuống, một màn này đối với bên trong vùng rừng rậm này thảo nhẫn tôi nói, liền như là tận thế. Hoảng sợ cũng chỉ là một nháy mắt, bởi vì nháy mắt sau đó, bọn hắn liền đã chết hẳn. Hô hô thương môn thời gian kết thúc, cơ bắp xé rách đau đớn biến mất theo, nhưng này một cỗ từ trong ra ngoài cảm giác mệt mỏi lại là càng thêm rõ ràng. Tây Lực hai tay chống lấy đầu gối, thở hồng hộc đứng tại chỗ. Hắn bây giờ là lại đói vừa mệt, chỉ dựa vào mượn một cô ý chí lực chống đỡ mới không có đặt mông ngồi dưới đất. Càng là lúc mệt mỏi càng là không thể ngồi xuống, bởi vì trong lòng kìm nén cuối cùng một cỗ khí mà một khi biến mất, như vậy thì rốt cuộc để lên không nổi, ngồi dưới đất dễ dàng, muốn lại đứng lên nhưng liền không có đơn giản như vậy. Nơi này cũng không an toàn, cần mau rời khỏi. Liền Tây Lực tình huống trước mắt, cha cờ dạ thấy đấy, động động ngón tay đều phí sức, đừng nói thượng nhẫn, liền xem như một cái hạ nhẫn đều có thể giết chết hắn. Chầm một hơi mà Tây Lực kéo lấy nặng nghề bước chân quay người, hướng Hỏa Chi Quốc phương hướng đi đến. Chỉ có tiến vào Hỏa Chi Quốc cảnh nội mới có thể miễn cưỡng xem như an toàn. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị rời bước thời điểm thượng đế thị giác bên trong, mấy đạo bóng đen cấp tốc hướng bên này gần lại tới. Tây Lực con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cứ việc hình ảnh rất mơ hồ, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, thảo nhẫn thượng nhẫn mù dạ gờ đù mạ. Tên kia quả nhiên không chết. Nhìn xem càng ngày càng gần mù dạ gờ đù mạ một đoàn người, Tây Lực sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Hắn mạnh nhất con đường dừng ở đây rồi a. Thật không cam lòng chương 170, một ngụm buồn bực. Thịt bò bị. Đội trưởng, ngươi nhìn nơi đó. Tàn phá không chịu nổi đại địa, lọt vào trong tầm mắt đều là bị xoắn nát vụ gỗ, thịt nát, cát đá, huyết vụ phun ra trên mặt đất để đại địa đều biến thành màu đỏ sậm. Tĩnh mịch khí tức quỷ dị bao phủ phiến đại địa này. Chẳng lành, trống rỗng, hư vô. Phản phất thiên địa đều ở vào một mảnh vô hình hắc ám bên trong. Một đám thảo nhẫn đi vào phế tích, dưới chân giẫm lên bị cày qua một lần đại địa, phản phất đặt chân một loại nào đó người sống không nên đi vào tử vong cấm khu. Một trận âm phong đánh tới, đám người run một cái. Phệ tâm hàn ý sâu tận xương thủy, trên cánh tay lông tơ đều dựng lên. Nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này không phải là một rừng cây a? Một đám thảo nhẫn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lấp lóe trong con mắt mang theo kinh dị chi sắc. Thậm chí có người đều bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không đi lầm đường, xông nhầm vào một cái nào đó không biết tên tử vong dị không gian. Đội trưởng, là cái kia đầu bỏ tiểu quỷ. Một đám hiểu cảm giác thuật thảo nhẫn dẫn đầu phát hiện Tây Lực, tiếng kinh hô phá vỡ tĩnh mịch phế tích. Nghe tiếng, một đám lấy mù dạ gỡ núi mạ cầm đầu thảo nhẫn nhanh chóng chạy tới. Tây Lực mặt không thay đổi đứng tại chỗ, lặng lẽ tương đối. Thua người không thua khí thế. Cho dù hắn hiện tại động động ngón tay đều rất khó khăn, nhưng bọn này thảo nhận không biết, chỉ cần lại cho hắn một chút xíu thời gian khôi phục. Chỉ cần một chút xíu thời gian chí ít khôi phục hành động lực, đến lúc đó thì chiến thị đảo đều có cơ hội. Đội trưởng, nơi này chỉ có hắn một cái còn sống, sẽ không phải là một thảo nhận thần sắc kinh hay nói. Cái khác thảo nhẫn mặc dù không có lên tiếng, nhưng bọn hắn trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Rất trực quan tư duy, dù sao chỉ có ngưu đầu quái một người còn sống. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Khoảng cách Tây Lực hơn 10 bước vị trí, mụ dạ gỡ đủ mạ nâng tay phải lên nắm tay. Gia hiệu đám người dừng bước không cần tiếp tục tới gần. Chỉ có cùng cái này đầu bò tiểu quỷ giao thủ qua mới biết được gia hỏa này khủng bố cỡ nào. Dù cho cách xa nhau 10 bước, cũng không thể để mù dạ gờ nù mạ cảm giác được an tâm. Hạ nhẫn. Đi mẹ nó hạ nhẫn. Ai dám nói tiểu quỷ này là hạ nhẫn, hắn với ai gấp. So với mù dạ gờ nù mạ một đoàn người cảnh giác, Tây Lực lại là đầy mình nước đắng, cưỡng ép mở ra thương môn đại giới dẫn đến thân thể nghỉ việc. Hiện tại hắn có thể đứng đều đã rất miễn cưỡng, chớ nói chi là chạy, này loại hình độ khó cao động tác. Muốn định thừa dịp chiến đấu kết thúc, từng bước một xê dịch rời đi mảnh này phế tích. Nhưng Tây Lực không nghĩ tới địch nhân đến nhanh như vậy. Hắn biết đợt thứ nhất đầu bò tránh không có khả năng đem mù dạ gờ nù mạ trung đội toàn bộ miểu sát, nhưng trong lòng chỗ sâu vẫn là ôm một chút như vậy may mắn. Chí ít có thể kéo riêng một chút xíu thời gian song phương cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, anh em nhìn đối phương. Khí tức túc sát tại phế tích bên trong tản mắt ra, khiến cho vốn là rách nước đại địa càng thêm nặng nề mấy phần. Một giọt mồ hôi lạnh từ một thảo nhẫn thái dương trở xuống. Từ ngực hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Không trách thảo nhẫn sợ hãi, bất kỳ người nào đối mặt quái vật đều sẽ cảm giác được sợ hãi, đây là thuộc về nhân tính bản năng phản ứng mà thôi. Không e ngại quái vật chỉ có quái vật mà thôi. Cuối cùng dẫn đầu không nhịn được là mù dạ gờ nù mạ, cái này không nói nhảm à, Tây Lực đương nhiên là có thể kéo bao lâu, hắn cần thời gian đến khôi phục thể lực. Chỉ gặp mù dạ gờ nù mạ đầu ngón tay vẩy một cái, nhẫn cụ trong bọc ba thanh củ nải liền rơi vào trong lòng bàn tay. Hiu hiu hiu. Không có dấu hiệu nào vung tay ném ra, ba thanh củ nải thành phẩm hình chữ mang theo phá không kình phong âm thanh bắn ra, thẳng bức Tây Lực ba chỗ yếu mà đi. Tham dò tính công kích, giữ mắt nhìn về phía kích xạ mà đến ba thanh cu lại, Tây Lực bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Cứ việc hành động rất khó khăn, nhưng hắn không thể để cho đối phương nhìn ra, cho nên hắn cắn răng cưỡng ép thay đổi thân thể, ba thanh cu lại bên trong hai thanh nghiêng người tránh thoát, cuối cùng một thanh lại là sát qua gương mặt của hắn mang theo một đạo tơ máu. Ngoa tạo, lao tử tuấn tú tiểu bạch kiểm. Tây Lực cảm nhận được gương mặt tê dần, khóe mắt quét nhìn liếc về kia một đạo tơ máu, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền đen lại. Tại không có thức tỉnh trọng kim hỏa diễm trước đó, gương mặt này mới là hắn lớn nhất an ủi. có thể dựa vào mặt ăn cơm, làm gì dựa vào thực lực. Động tác của ngươi nhưng không có chậm như vậy, xem ra thuật này tác dụng phụ không nhỏ. Emu Dạ Gờ Nụ Ma ánh mắt độc ác, lạnh giọng nói. Một lần xuất thủ thăm dò hắn liền suy đoán Tây Lực lúc này trạng thái rất kém cỏi, bất quá cũng không bài trừ đối phương là cố ý làm như vậy, cho nên hắn quyết định dùng miệng độn dò xét một đợt. Ngươi tựa hồ không thể động. Trạ Cờ Dạ đến cực hạn a. Sách nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đã ngươi cho rằng như vậy, vậy liền động thủ thử nhìn một chút a. Có lẽ thật có thể giết chết ta đây. Tây Lực nhíu mày, hắn cũng không phải thật tiểu quỷ. Bề ngoài của hắn mặc dù là một bộ tiểu quỷ tối ra, nhưng nội tại là thực sự người trưởng thành linh hồn. Cùng lao tử luận tâm cơ giảng lưu kế, tâm cơ biểu đều là đệ đệ. Quả nhiên, nghe xong Tây Lực nói như vậy, có tâm động tay hẹ mù dạ gờ nú mạ lập tức do dự, hắn bất động thanh sắc nhìn một bên Thảo Nhẫn một chút. Tên kia Thảo Nhẫn khỏe mặt giật một cái, để hắn thử trước một chút nước a. Bất quá hắn không có lựa chọn, cũng vô pháp cự tuyệt. Phong độ liệt phong trưởng. Thảo Nhẫn thượng nhẫn chắp tay trước ngực, đem Trả Cờ Dạ tiến hành tính chất biến hóa mà sinh ra phong áp, dùng vỗ tay làm cơ hội canh chừng áp xúc đến trình độ nhất định, đem nó tiến hóa làm càng thêm cuồng bạo gió mạnh. Ông thuần sát phong nhận xé rách không khí, phát ra một trận chói tai vụ vụ âm thanh. Bạch phong nhận lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tây Lực trước mặt. Thật nhanh, nếu là thân thể ở vào trạng thái toàn thịnh, loại tốc độ này công kích Tây Lực có thể tùy tiện tránh ra, coi như không né tránh cũng không quan hệ, loại trình độ này lực công kích không phá được trọng kim hỏa diễm phòng ngự. Nhưng bây giờ không giống, thân thể của hắn giống như là rót trì đồng dạng nặng nề. Trả Cờ Dạ còn chưa khôi phục, động một chút đều mười phần khó khăn. Trọng kim hỏa diễm cũng không cách nào cụ tượng hóa. Không tránh khỏi a. Tây Lực đáy mắt vẻ tàn nhẫn hiện lên, cắn răng một cái cưỡng ép nghiêng người sang, định dùng nửa bên phải thân thể trọi cứng ở một kích này. Một màn này cũng tương tự rơi vào ẻ mù dạ gờ nù mà một đoàn người trong mắt. Không có kỳ quái ngọn lửa màu đen, cái kia tiểu quỷ quả nhiên không được, hắn không chịu nổi. Mọi người cùng nhau động thủ, xử lý hắn. Ẻ mù dạ gờ nù mạ ra lệnh một tiếng, đám người đồng loạt xuất thủ, đủ loại nhân thuật, Sujiken, cú nải chiếu nghiêng xuống, hóa thành đầy trời điểm đen bao phủ Tây Lực chỗ kia một vùng phế tích. Dừng ở đây rồi a. Tây Lực sắc mặt căng cứng mím môi không nói, lặng lặng cảm thụ được tử vong đánh tới nguy hiểm, tấm kia căng cứng khuôn mặt nhỏ đống nhiên giãn ra, thần sắc không hiểu trở nên bình thản hờ hững. Sợ chết sao? Đương nhiên, sợ chết là nhân chi thường tình. Nhưng bây giờ Tây Lực nội tâm lại dị thường bình tĩnh, thế giới tại thời khắc này phảng phất đều chậm lại, trong đầu của hắn lóe ra từng chương hình tượng, giống như phim đèn chiếu đồng dạng hiện lên. Không nghĩ tới đi vào thế giới nạ dụ tổ ngắn ngủi mấy năm thời gian, lại có nhiều như vậy hồi ức. Mặc dù đại bộ phận đều là không tốt hồi ức, nhưng cũng không ít đáng giá khắc trong tâm khảm tưởng niệm. Rất muốn lại ăn một khối tuyển mỹ tiểu tỷ tỷ làm sô cô la còn thiếu ghi một cái hứa hẹn đâu. Đoán chừng là còn không lên đầy trời tinh mang chút xuống công kích khoảng cách Tây Lực càng phát tới gần, càng gần đúng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Tàn phá đại địa quay cuồng một hồi, lan lục cục, một đạo địa long bước lên thô to đường cong từ xa mà đến gần, phảng phất có quái vật gì sắp phá đất mà lên. Soạt, một đạo che khuất bầu trời bóng đen từ lòng đất lao ra, một ngụm đem Tây Lực cho nuốt vào trong bụng. Sau đó một đầu chui vào lòng đất, lại lần nữa hóa thành một đạo lăn lộn địa long, trong nháy mắt liền biến mất ở đường chân trời triệt để đã mất đi khí tức. Chương 171, nhân vật chính làm sao có thể lạnh lạnh. Tây Lực bị một ngụm buồn bực, chỉ cảm thấy một mảnh bóng đen chụp xuống đến, căn bản cũng không có thấy rõ ràng ăn hết hắn là quái vật gì. Nhưng một bên Thảo Nhẫn lại là thấy rõ ràng. Kia là một đầu to lớn vô cùng màu xanh, hình thể khổng lồ có thể so với vĩ thú, kia tựa như nham thạch lần phiến cứng rắn vô cùng. Nhân thuật của bọn hắn cùng sự hỗ trợ kèn đánh vào phía trên, chỉ phát ra một trận đinh 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 kim loại tiếng va chạm, ngay cả một tia da thịt đều không có phá vỡ. Đại sa nuốt vào Tây Lực, cũng không có công kích Thảo Nhẫn động tác. Một đầu tiến vào lòng đất nên ngang rời đi, chỉ để lại một đạo thật dài địa long, cùng lại một lần nữa bị càn quấy một lần đại địa. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một Thảo Nhẫn không có nhãn lực sức lực mà hỏi. Emu Dạ Gơ Nụ Mạ sắc mặt tối đen, cố nén xúc động mà chửi thề. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tổn thất trọn vẹn một trung đội, cùng phong tỏa đường biên giới nhiều như vậy tinh anh tiểu đội, kết quả là giết chết một cái dâu dịa nữ nhân. Trọng yếu nhất vật tư quyển trục đều không có cướp được, còn bại lộ bọn hắn tập kích một Diệp Nhị Dạ một chuyện. Sau đó chỉ sợ cũng phải thừa nhận một Diệp toàn diện trả thù. Bất quá, điểm này Thảo Nhẫn thôn sớm đã có cân nhắc đến, làng lá nếu là trả thù bọn hắn liền ngã hướng Vân Ẩn thôn. Thảo Nhẫn thôn là trừ Ngũ Đại Quốc bên ngoài hàng hai thế lực. Mặc dù so ra kém Ngũ Đại Quốc, nhưng cũng là một cố không nhỏ chiến lực. Emu Dạ Gơ Nụ Mạ tin tưởng, hiện tại làng lá là sẽ không ngốc như vậy tìm bọn họ để gây sự, chí ít sẽ không cùng bọn hắn toàn diện khai chiến. Bọn hắn duy nhất phải làm liền là mau chóng kết thúc Vũ Chi Quốc chiến tranh, hoàn thành kia một vụ giao dịch về sau, cấp tốc tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Mặc dù Emu Dạ Gơ Nụ Mạ rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng nhiệm vụ lần này thất bại. Rút lui. Theo Emu Dạ Gơ Nụ Mạ ra lệnh một tiếng, một đám Thảo Nhẫn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất ở Thảo Chi Quốc phương hướng. Hỏa Chi Quốc, đông bắc biên cảnh, một diệp đại doanh. Uchiha Rèn một đoàn người mang theo một lần nữa thu vào tay vật tư quyển trục trở về doanh địa, trước tiên liền bị Uchiha phủ gạ cụ gọi vào chủ trướng hỏi thăm tình huống. Tộc trưởng đại nhân, trở về rồi. Nị Sĩ Mũ Dạ tiểu đội tình huống như thế nào? Uchiha phủ gạ cụ bình chân như vậy ngồi tại chủ vị, ánh mắt ra hiệu Uchiha Rèn ngồi xuống. Uchiha Rèn cũng không có khách khí, hắn là Uchiha phủ gạ cụ tâm phúc, cũng là Uchiha phủ gạ cụ ảnh vệ tồn tại. Quan hệ của hai người rất không tệ. Nị Sĩ Mũ Dạ tiểu đội hẳn là toàn quân bị diệt, kia một phần quyển trục không có mang về tới. Uchiha Rèn đơn giản báo cáo. quyển trục ngược lại là không có quan hệ gì, trong làng vật tư chủ bị đến không sai biệt lắm, đoán chừng trong một tuần liền có thể đưa đến. Uchiha Fugaku gật gật đầu, không thèm để ý nói. Chỉ cần có một phần vật tư quyển trục mang về là được rồi, hắn không cần quá nhiều, có thể chống nổi đoạn thời gian này là được. Đón lấy, Uchiha Fugaku trầm ngâm một lát. Hắn âm thầm phát động cảm giác thuật, cảm giác một chút xung quanh không có những người khác nghe lén, lúc này mới tiếp tục mở miệng dò hỏi. Một cái khác đội ngũ đâu? Huy gạ xô dạ chết bạch nhãn cũng bị lấy đi, ta hoài nghi là đầu bỏ tiểu quỷ làm, nhưng là hắn không thừa nhận. Hai người khác cũng đã chết. Uchiha Rèn nói như thế. Về phần ám bộ tiểu đội hai người khác, thuần túy là đạn rổ an bài tạp ngư góp đầu người, bị hắn một câu mang qua. Nói như vậy cái kia đầu bỏ tiểu quỷ còn sống. Uchiha phủ gạ cụ có chút nhíu mày, có chút bội phục đầu bỏ tiểu quỷ mạng lớn, bị đoàn người nào đó tính toán cũng chưa chết thành. Bất tử tiểu cường a. Bất quá, vừa nghĩ tới tây lực kia thần kỳ huyết kế giới hạn, hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao tây lực cùng Uchiha trung đụng coi như không tệ, hơn nữa còn là Uchiha Itachi đồng đội. Uchiha Rèn gật gật đầu, dừng lại một chút, ngữ khí khẳng định nói, chí ít chúng ta rời đi thời điểm hắn còn sống. Hắn chỉ phụ trách mang về tình báo, cái khác chỉ có thể dựa vào chính Uchiha phủ gạ cụ phân tích. Bọn hắn đột phá thảo nhẫn tuyến phong tỏa thời điểm, mảnh rừng cây kia vẫn như cũ truyền đến khởi bạo phù tiếng nổ, bởi vậy phán đoán tây lực còn sống. Về phần về sau là tình huống như thế nào, hắn liền không xác định. Đi nghỉ trước đi, mấy ngày nay liền lưu tại trong doanh địa, vẫn nhẫn ngồi không yên. Uchiha phủ gạ cụ không có tiếp tục truy vấn, ngược lại lời nói xoay chuyển nhắc nhở một câu. Uchiha Rèn không có nhiều lời, đứng dậy rời đi. Chủ trong trướng chỉ còn lại Uchiha phủ gạ cụ một người trầm mặc ngồi. Không bao lâu Uchiha phủ gạ cụ đi đến doanh trướng bên ngoài, phân phó nói, đi đem nạ dạ tộc trưởng cùng Hiyu gạ tộc trưởng đều mời đi theo, nói cho bọn hắn thảo chi quốc chữa bệnh vật dụng đến. Vật tư đến, bọn hắn là thời điểm phản kích một đợt. Một mực bị đè lên đánh, tượng đất đều có lửa. Rõ. Một Uchiha tộc nhân lĩnh mệnh rời đi. Thảo chi quốc cảnh nội, một chỗ âm trầm ám trầm động quật bên trong. Tí tách ngọn núi nội bộ dòng nước hội tụ một chỗ, từ trong động đỉnh chốc nhỏ giọt xuống, ở phía dưới tạo thành một cái tiểu thủy bãi. Trong mê ngủ tây lực cảm thấy gương mặt ngứa một chút lạnh lạnh, còn có chút ướt át. Hắn theo bản năng lẹ lưỡi liếm liếm là nước, còn có xúc giác. Chẳng lẽ lao tử không chết? Ý thức dần dần khôi phục, tây lực nhớ đến lúc ấy bị một đám thảo nhân phạm vi lớn công kích bao trùm. Tại tối hậu quan đầu, giống như có cái gì quái vật từ lòng đất chui ra ngoài một ngụm bắt hắn cho nuốt. Lúc ấy chỉ cảm thấy một mảnh bóng dâm bao phủ, căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Nghĩ đến đây nằm dưới đất tây lực đống nhiên mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là ngưng tụ giọt nước sơn động đỉnh, từng cây bén nhọn thạch nhũ treo ở đỉnh đầu. Nơi này là địa phương nào? Hẳn không phải là người chết đợi tịnh thổ a? Tây lực chú ý tới trong tay tiểu gia hỏa, đội vàng đưa tay thăm dò đối phương hơi thở, còn có hô hấp, vẫn còn ấm độ. Là sống lấy. Người đã tỉnh. Tây lực quân trầm thấp khàn khàn mang theo từ tính thanh âm vang lên, một bóng người đông dưng xuất hiện ở một bên, bỏ ra một mảnh bóng dâm bao phủ tây lực cùng tiểu gia hỏa. Tây lực theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên ta nhỏ cái vedut to vedut. Lớn, lớn, họ rồ si mà dự. Trông thấy gia hỏa này tây lực cả người đều không tốt, dù là đối mặt lôi ảnh hắn đều không sợ, bởi vì lôi ảnh cũng là thép quyền đại biểu. Vừa liên cương, hoàn toàn không giả. Nhưng họ rồ si mà dự không giống, gia hỏa này sẽ loạn thất bát tao chi thuật nhiều lắm. Có trời mới biết có hay không khắc chế hắn năng lực. Mà lại họ rồ si mà dự con hàng này thích đem người cắt miếng mà nghiên cứu, tây lực ghét nhất bị người xem như chuột bạch, ngẫm lại đã cảm thấy tê cả da đầu. MMM là ngươi đã cứu ta. Tây lực một thoại hoa thoại hỏi. Xem như thế đi, đi theo ta. Họ rồ si mà dự không phủ nhận nói một câu, sau đó quay người hướng u tính động quật bên ngoài đi đến. Tây lực do dự một chút, vẫn là đứng lên đi theo. Ánh mắt thuận thế rời xuống, rơi vào họ rồ si mà dự trên thân. Lúc này, hắn mới chú ý tới họ rồ si mà dự trên người phục sức, không phải kia một bộ tử sắc đai lưng ghim rộng rãi một mạc trường sam, mà là cùng kiếm viễn khốc sâu tạc thiên hồng vân màu lót đen áo khoác. Đây rõ ràng là ạ cả sủ kỳ quần áo. Họ rồ si mà dự đây là gia nhập ạ cả sủ kỳ rồi. Há to miệng muốn hỏi thăm, nhưng lời đến khỏe miệng lại cho nén trở về. Cuối cùng hắn vẫn là không có mở miệng. Tây lực đi theo họ rồ si mà rời đi động vật, đi vào một cái khác động vật, lại phát hiện cùng trước đó cái kia thiên nhiên động vật hoàn toàn không giống. Đây là rõ ràng là một cái căn cứ thí nghiệm, mà lại một chút thân mang áo khoác trắng nghiên cứu viên ngay tại làm lấy một loại nào đó thí nghiệm, càng thêm chuẩn xác một điểm, bọn hắn tại phân tích một loại nào đó huyết dịch hàng mẫu. Sẽ không phải là lão tử máu a? Tây lực lập tức có chút nhức cả chứng chương 172, cảm giác rất như bức dáng vẻ. Lấy một điểm máu, không ngại a? Họ rồ si mà liếc mắt nhìn Tây lực một chút, rát khoẹt miệng hỏi. Tây lực, ngươi mẹ nó lấy đều lấy, còn hỏi lão tử? Chẳng lẽ lại còn có thể còn cho lão tử hay sao? Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Mặc dù đáy lòng thập phần khó chịu, nhưng Tây lực trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, giả bộ như lơ đãng giật ra chủ đề. Họ rồ si mà dương mắt nhìn về phía lớn nhất màn ảnh máy vi tính, phân tích số liệu, thì như nói tế bào hoạt tính trở. Họ rồ si mà tiện tay điểm ra một vài theo, phía trên thình lình tiêu ký lấy một cái 33 số lượng, đây là Tây lực tế bào hoạt tính số liệu. Tây lực gật gật đầu không nói. Dù sao lão tử đều xem không hiểu, ngươi nói là cái gì chính là cái gì lạ. Sau đó một đoạn thời gian, họ rồ sĩ mà lại dẫn Tây lực đi thăm trong căn cứ cái khác phòng thí nghiệm, hai người tựa như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng một đường nói chuyện phiếm. Tây lực không rõ họ rồ sĩ mà là cái gì ý tứ, cho nên tận lực nói ít nhìn nhiều. Đồng thời âm thầm mở ra thượng đế thị giác, quan sát toàn bộ căn cứ thí nghiệm, ghi chép lại căn cứ lộ tuyến làm tốt thoát đi chuẩn bị. Lúc này, hai người cũng tới đến cuối cùng một cái phòng thí nghiệm. So với trước đó phòng thí nghiệm, gian này lộ ra càng thêm âm trầm quỷ dị, tựa như là không thích sống chung hùng hài tử lẻ loi trơ trọi đợi tại một góc. Tây Lực Quân, ngươi không phải là muốn mình ạ lì sợ tại nhất tộc bí mật sao? Họ Đồ Sĩ Mã cười ta hỏi, khàn khàn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm rất dễ dàng để cho người ta có tán đồng cảm giác. Tây Lực tâm thần rung động, phản phất liền muốn đi theo họ Đồ Sĩ Mã tư duy đi. Đồng nhiên, hắn manh kinh vội vàng giữ vững tâm thần. Đây là họ Đồ Sĩ Mã thường dùng thủ pháp. Tại trong lời nói gia nhập một tia tinh thần thôi miên, người bình thường căn bản phát giác không ra đến, nhất là kinh nghiệm sống chưa nhiều trai trai tiểu hải tử. Cái này lao âm so, vậy mà cho lão tử đem chiêu này ra. Tây Lực khuôn mặt nhỏ tối đen, đáy lòng đem họ Đồ Sĩ Mã mẫu thân thăm hỏi một lần. Trong này chính là đáp án. Thoại âm rơi xuống, họ Đồ Sĩ Mã đưa tay đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn. Trong dự liệu bàn giải phẫu, dụng cụ thí nghiệm cũng không xuất hiện. Hoàn toàn khác với lúc trước tham quan những cái kia phòng thí nghiệm. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh ảm đạm nhà tù, toàn dựa vào trên vách tường một loạt ngọn đèn tản mát ra hào quang nhỏ yếu chiếu sáng. Loại cảm giác này tựa như là từ thế kỷ 20 đột nhiên về tới thế kỷ 17. Những người này là Tây Lực không xác định hỏi. Trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác được những người này trên người có như vậy một tia cùng hắn đồng nguyên hương vị, tựa như là huyết mạch tương liền cảm giác. Rất yếu ớt, cũng rất rõ ràng chân thực. Bọn hắn đều là vật thí nghiệm, lấy ngươi làm nguyên mẫu vật thí nghiệm. Họ Đồ Sĩ Mã thần bí cười nói. Có ý tứ gì? Tây Lực híp híp mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ là tay này nhanh cũng quá nhanh đi. Hắn lúc này vừa mới bị họ Đồ Sĩ Mã bắt đến a. Vật thí nghiệm liền đã làm ra nhiều như vậy. Thô sơ giản lược một chút nhìn sang, đại khái hơn 20 cái bằng sắt lồng giam. Mỗi một ở giữa trong lồng giam giữ lấy hoặc mấy cái, hoặc mười mấy người không giống nhau. Không hổ là độc thân mấy chục năm lão tài xế. Họ Đồ Sĩ Mã đi đến gần nhất một cái lồng giam một bên, nhìn xem bên trong đang đóng một đôi song bào thai, thần sắc không hiểu ôm lấy khóe miệng. Biểu tình kia tựa hồ là hài lòng. Người trả cờ dạ của bạo, rất khó khống chế đúng không? Họ Đồ Sĩ Mã không trả lời mà hỏi lại. Tây Lực thần sắc cứng lại, nói thầm một tiếng, trọng điểm đến rồi. Ngươi biết nguyên nhân? Ngưng nói, hắn ngữ khí bất thiện nói, không sợ ngươi trò cười, hiện tại ta ngay cả leo cây, đạp nước loại này cơ sở trả cờ dạ khống chế huấn luyện đều không có hoàn toàn nắm giữ. Mặc dù rất mất mặt, nhưng đây là sự thật. Leo cây Tây Lực cần phải mượn bắn gọn tốc độ mới có thể đạt tới nhất định độ cao, mà lại quá cao cây còn chưa nhất định có thể chạy đi lên. Đạp nước cũng thế, hắn không cách nào đứng tại một chỗ quá lâu, cần không ngừng chuyển đổi vị trí đến bảo trì đạp nước trạng thái. Về căn bản nguyên nhân chính là trả cờ dạ của bạo, so với bình thường người trả cờ dạ càng khó khống chế. Ngay vậy, họ Đồ Sĩ Mã không chỉ có không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại một bộ lẽ ra biểu tình như vậy. Tiếp lấy liền nghe họ Đồ Sĩ Mã mở miệng yếu ớt. A Li sở tại nhất tộc thể chất đặc thù, đối với tự nhiên năng lượng tính liên kết viễn siêu người bình thường, trong cơ thể ngươi trả cờ dạ so với bình thường người cuồng bạo rất nhiều, là bởi vì thân thể của ngươi sẽ thỉnh thoảng hút vào tự nhiên năng lượng. Thật hay giả? Tây Lực mở to hai mắt nhìn, túi đầu nhìn một chút hai tay. Hắn cố thân thể này còn có chức năng này. Chẳng lẽ nói bọn hắn là không sai, bọn hắn là lấy ngươi làm nguyên mẫu tiên nhân hóa vật thí nghiệm. Họ Đồ Sĩ Mã nhếch miệng cười nói. Đáy mắt của hắn toát ra một chút vẻ hưng phấn, tựa như là đại bộ phận nhà khoa học đang nghiên cứu trong lĩnh vực đạt được thành quả lúc, toát ra đến loại kia điên cuồng cùng mừng rỡ. Trả cơ dạ tức là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng một hoàn mỹ dạng dung hợp, cũng có thể hiểu thành thế giới bản nguyên lực lượng. Nhất thuật, huyết thuật, thể thuật đều cần trả cơ dạ vì nguồn suối phóng xuất ra. Lần nữa phía trên còn có một loại tên là tiên thuật trả cơ dạ tồn tại. Đó chính là thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng một hoàn mỹ dạng dung hợp. So với phổ thông trả cơ dạ, dung nhập tự nhiên năng lượng tiên thuật trả cơ dạ càng mạnh càng tinh thuần, tăng lên trên mọi phương diện nhất thuật, thể thuật, huyết thuật uy lực. Thật đúng là dạng này địa chi chú ấn cùng thiên chi chú ấn a. Tây Lực thì thào nói nhỏ. Đáy mắt lóe ra dị dạng quan mang. Thân thể của hắn thân hòa tự nhiên năng lượng, bị xem như nguyên hình thí nghiệm nhân thể tiên nhân hóa. Đây không phải nặng ta chuyện cần làm sao? Hiện tại họ Đồ Sĩ Mã còn không có tìm tới nặng ta a. Tây Lực âm thầm so sánh một chút hắn cùng nặng ta thể chất, tuy nói thân thể của hắn đối với tự nhiên năng lượng lực tương tác khác hẳn với thường nhân, nhưng tối đa cũng chính là gây nên trả cờ dạ cuồng bạo, mà không đến mức như nặng ta như vậy nổi điên muốn giết người. Trả cờ dạ cuồng bạo có phương pháp giải quyết sao? Tây Lực hỏi, đây chính là bối rối hắn thật lâu vấn đề. Ngay cả ba thân thuật đều không có hoàn toàn học được, ngay cả leo cây đạp nước đều không có hoàn toàn nắm giữ. Nói ra đều mất mặt. Cái này cùng ngươi thể chất có quan hệ, người bình thường dù cho hấp thu chút ít tự nhiên năng lượng trả cờ dạ cũng sẽ không thay đổi đến cuồng bạo. Nếu như muốn giải quyết, ta ngược lại thật ra có hai loại phương án. Họ Đồ Sĩ Mã đã tính trước nói. Tây Lực nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, âm thầm dưới đáy lòng điểm 32 cái tán, không hổ là đại sát cơ, lại có hai loại phương án. Họ Đồ Sĩ Mã cũng không có thừa nước đục thả câu, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Loại thứ nhất, chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng, lấy một tỷ lệ dung hợp thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, tiên nhân hóa. Tiên nhân hóa cũng xưng là chú ấn hóa, đồng dạng là tiên nhân hình thức một loại. Tây Lực không thể phủ nhận gật đầu, như thế một loại phương thức. Bất quá trị ngọn không trị gốc, cũng không thể một mực bảo trì tiên nhân hóa trạng thái a. Họ Đồ Sĩ Mã nhìn ra Tây Lực nghi ngờ trong lòng, tiếp lấy dựng thẳng lên ngón tay thứ hai đầu. Loại thứ hai, đó chính là phong ấn loại này thân hóa tự nhiên năng lượng năng lực, để ngươi thân thể trở về tại người bình thường trạng thái. Chương 173, quả nhiên vẫn là chạy không khỏi gọi xét đánh. Phong ấn? Làm sao phong ấn? Tây Lực nghi ngờ nhìn qua họ Đồ Sĩ Mã, cái đồ chơi này còn có thể phong ấn? không hổ là học được một trận loạn thất bát tao chi thuật đó rồi Simaz. Loại chuyện này đều có thể làm đến. Nói phong ấn có lẽ không quá chuẩn xác, đây chỉ là của ta một cái tưởng tượng. Họ rồ xì mạn dọc theo mở tối thông đạo hướng sơn động chỗ sâu đi đến, tây lực bất động thanh sắc đi theo. Hắn có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể, mà lại cự tuyệt không được. Chỉ cần có thể giải quyết trả cờ giả cuồng bạo vấn đề, đoán chừng họ rồ xì mạn coi hắn là trận cắt miếng, hắn cũng sẽ không nói một chữ không. Người bình thường thân thể là sẽ không chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng, chuẩn xác hơn một điểm nói, người bình thường muốn hấp thu tự nhiên năng lượng cần kinh nghiệm khắc khổ tu hành mới có cơ hội thành công. Hơn nữa còn chỉ là có cơ hội thành công, không phải nhất định có thể thành công. A Li sợ tạ nhất tộc thể chất thật là khiến người phi thường hâm mộ đâu có thể nói trọng điểm a. Tây lực kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ thúc giục nói. Lao tử một mặt nét mặt hưng phấn chờ cao trào, ngươi mẹ nó một mực so tài một chút cái không xong là cái gì quỷ. Thật gấp đâu, Tây lực quân. Họ rồ xị mà nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Tây lực đi vào thông đạo chỗ sâu kết nối lấy một cái cự đại trong động vật. Hắn trừng lên mí mắt, ra hiệu Tây lực hướng trong động vật nhìn lại. Chỉ gặp một khối to lớn miếng vải đen bao bọc một đống đây là vật gì? Tây lực có thể xem hiểu mới là lạ. Ngươi hẳn là gặp qua làng lá lôi thể thuật mô phỏng tu luyện trang bị a. Đây là căn cứ cái kia làm cơ sở cải tạo. Họ rồ xị mạn nhàn nhạt giải thích nói, đồng thời đi ra phía trước một tay dắt lấy miếng vải đen một góc. Sau đó đông nhiên kéo một cái. Soạt. Miếng vải đen rơi xuống, lộ ra phía sau bộ mặt thật. Là một cái khổng lồ máy móc, cùng lôi thể thuật mô phỏng tu luyện trang bị có chút cùng loại, cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Một cái tựa như là chạy chậm xe, có tiền liền có thể mua được. Một cái thì giống như là mấy chục năm thậm chí trăm năm về sau, mới có thể xuất hiện lơ lửng thức hải lục không tam dụng siêu cấp xe thể thao. Một câu tổng kết, bước cách 10 phần. Lôi thể thuật mô phỏng tu luyện dẫn lôi trang bị, chuyên môn vì tiên nhân hóa thí nghiệm mà đặc chế hắc khoa kỹ. Họ Rồ Xi Mạn tự đắc cười cười, trong giọng nói không nói ra được cảm giác tự hào. Tại các loại nhẫn thuật nghiên cứu phương diện này, cho dù là toàn bộ nhận giới đều không có hắn càng có quyền lên tiếng. Liền xem như ngũ đại quốc đứng đầu làng lá, hiện tại cũng còn tại sử dụng hắn lưu lại lôi thể thuật mô phỏng tu luyện trang bị. Vậy chỉ bất quá là hắn chơi nát, đào thải không cần quá hạn trang bị. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Tây lực không rõ ràng cho lắm nhìn dẫn lôi trang bị một chút. Cao đại thượng là cao đại thượng, nhưng hắn hiện tại vấn đề là trả cơ giả quân bạo. Làm rõ ràng trọng điểm a, hồn đạm. Ta mới vừa nói qua, ta có một cái tưởng tượng. Họ Rồ Xi Mạn đứng tại Tây Lực bên cạnh, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong toát ra vẻ hưng phấn. Điển hình một cái sống sờ sờ điên cùng nhà khoa học bộ dáng. Thân thể của ngươi sẽ chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng, từ đó làm cho trả cờ dạ trở nên không ổn định, thậm chí cuồng bạo không chịu nổi khó mà khống chế. Như vậy chúng ta không ngại đem điểm này lợi dụng. Ồ, làm sao lợi dụng? Tây Lực thần sắc siết chặt, vội vàng bên hai. Đây là trọng điểm, phải nhớ tại tiểu buồn bổ lên. Họ Rồ Xi Mạn dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, ra hiệu Tây Lực không muốn kỳ gấp. Dục tốc bất đạt. Tự nhiên năng lượng cùng thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng một dung hợp vì tiên thuật trả cơ dạ. Đã ngươi thân thể có thể chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng, vậy có phải hay không có thể nói lại tiến vào trong dung nhập ngang nhau thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, liền có thể đưa nó chuyển hóa làm tiên thuật trả cơ dạ đâu? Thường nhân tư duy là đem ngang nhau tự nhiên năng lượng dung nhập vào trả cơ dạ bên trong, từ đó thăng hoa vì tiên thuật trả cơ dạ, tiến vào tiên nhân hình thức. Mà ngươi lại khác, ngươi có thể tư duy ngược chiều. Ngươi nói là phân ra một bộ phận trả cơ dạ, cùng tự nhiên năng lượng dung hợp thành tiên thuật trả cơ dạ chứa đựng đến địa phương khác. Tây lực là thực sự hỏa ảnh mê, thế giới nạ dụ tổ nhận thuật không nói 100% biết, 90% hắn khẳng định là biết đến. Nghe xong họ Rồ Xi Mạn suy nghĩ, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là xù nạ âm phong ấn. Khác biệt chính là, xù nạ âm phong ấn là đem bình thường không cần trả cơ dạ lấy phân lưu phương thức chứa đựng. Còn hắn thì phân ra ngang nhau trả cơ dạ cùng tự nhiên năng lượng dung hợp, thăng hoa vì tiên thuật trả cơ dạ về sau, lại chứa đựng. Cả hai so sánh với, rõ ràng cấp bậc cũng không giống nhau. Tây lực quân thật đúng là thông minh đâu, một điểm liền thông. Họ Rồ Xi Mạn ngoài ý muốn nhìn Tây lực một chút, không nghĩ tới lại có người có thể theo kịp suy nghĩ của hắn. Tây lực âm thầm gật đầu, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Theo mở theo quan tiên nhân hình thức, mà lại không phải nạ dụ tổ loại kia ngắn nhỏ vô lực 5 phút, cũng không cần cùng từ trước đến nay cũng giống vậy biến thành hình người quốc, trên bờ vai còn đứng hai quốc. Cái này chẳng phải là muốn vô địch. Lấy lại bình tĩnh, Tây lực ánh mắt rơi vào lôi thể thuật mô phỏng tu hành dẫn lôi trang bị bên trên. Giống như cùng thứ này không sao chứ? Theo tế bào hoạt tính trình độ làm sâu sắc, thân thể của ngươi hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ cũng biến hóa theo, ngươi hẳn là có cảm giác ra. Hiện tại trả cờ dạ có phải hay không so với trước đó càng thêm cuồng bạo đâu? Họ Rồ Xi Mạn ôm lấy khỏe miệng hỏi. Tây lực đầu tiên là sững sờ, họ Rồ Xi Mạn không đề cập tới hắn còn tưởng rằng chỉ là ảo giác. Bởi vì không cẩn thận cảm giác thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Tựa như là một người mang không nổi 1000 cân tảng đá lớn, cùng một người mang không nổi 2000 cân tảng đá lớn, dù sao đều là mang không nổi cho nên không có cảm giác gì. Nhưng Tây lực không giống, hắn có thể trải nghiệm được đi ra. Hiện tại tế bào hoạt tính trình độ 33, so sánh với trước thể nội trả cờ dạ càng thêm cuồng bạo. Ngươi nói là nhất định phải đem tế bào hoạt tính tăng lên tới trình độ nhất định, thân thể chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng ổn định tại một loại nào đó tốc độ về sau, lại dựa theo ngươi tưởng tượng phân lưu chứa đựng tiên thuật trả cơ dạ. Mặc dù tại thí nghiệm phương diện Tây lực thúc ngựa không kịp họ Rồ Xi Mạn, nhưng so náo động, Tây lực có thể vung họ Rồ Xi Mạn hai con đường. Đúng là như thế, thân thể hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ ổn định về sau, tu luyện sẽ nhẹ nhõm không ít, cũng có thể làm ít công to. Họ Rồ Xi Mạn nháy mắt dị sắc liên tục, hắn thật đúng là xem thường Tây lực tư duy. Đơn giản cùng hắn không kém cạnh. Hắn chẳng qua là nói một cái mở đầu, không nghĩ tới gia hỏa này liền đã hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ quá trình, quái vật à. Sách có ý tứ. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu đi. Tây Lực bước chân xê dịch, trực tiếp lách mình đến dẫn lôi trang bị trung tâm, một bộ khỉ gấp hình dáng thúc giục nói. Họ Đồ Sĩ Mã bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ thí nghiệm cũng không phải nói ra bắt đầu liền có thể bắt đầu. Cần làm công tác chuẩn bị rất nhiều. Mà lại vật này gọi lôi thể thuật mô phỏng tu luyện dẫn lôi trang bị, tên như ý nghĩa tự nhiên cần đến dông tố chi địa tài có thể sử dụng. Nơi này là ngọn núi nội bộ, từ đâu tới lôi cho người dẫn? Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, ngươi hẳn là đói bụng. Họ Đồ Sĩ Mã lắc đầu, quay người đường cũ trở về. Nghe xong lời này, Tây Lực thật đúng là cảm giác đói bụng. Vừa rồi vẫn luôn vội vã cuống cuồng, hiện tại vừa buông lòng xuống tới, hắn mới nhớ tới đã có mấy bữa cơm đều không có hảo hảo ăn. Ăn cơm trước, sau đó bắt đầu gọi xét đánh. Chương 174, gọi xét đánh ngày thứ 23. Dựa theo một diệp hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp ám bộ phòng thí nghiệm phỏng đoán, tại lôi thể thuật mô phòng tu luyện trang bị dưới, Tây Lực cần hơn 2 năm thời gian mới có thể để tế bào hoạt tính đạt tới 70%. Nhưng rắn thuốc dù sao cũng là xả thuốc. Một bộ dẫn lôi trang bị nhẹ nhõm vui sướng rút ngắn thời gian này. Thỏa thỏa hắc khoa kỹ. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người có thể như là Tây Lực, có thể trực tiếp gọi xét đánh đến cường hóa tế bào hoạt tính, từ bên chân hắn mấy cỗ thi thể liền không khó coi ra, phương pháp như vậy chỉ thích hợp hắn một cái. Những người này đều là họ Đồ Sĩ Mã tiên nhân hóa vật thí nghiệm, dung hợp Tây Lực tế bào vật thí nghiệm. Mỗi ngày họ Đồ Sĩ Mã đều sẽ đưa tới 3 đến 5 người, cùng Tây Lực cùng một chỗ gọi xét đánh. Kết quả không hề nghi ngờ. 23 ngày ngoại trừ Tây Lực bên ngoài không một người sống sót. Dựa theo họ Đồ Sĩ Mã thuyết pháp, A Lị Sở Tạ nhất tộc tộc nhân rất ít chết già cùng bị giết chết, trên cơ bản đều là chết bởi trong tu luyện bị xét đánh chết. Tây Lực tự nhiên biết đây là nguyên nhân gì, bởi vì hắn trọng kim hỏa diễm tự chủ bảo hộ quan hệ. Siêu việt thân thể phụ tại xét đánh đều bị trọng kim hỏa diễm phòng ngự. Từ dông tố bên trong, một cái mọc ra sừng châu giống như ma thần giá hỏa ngồi xếp bằng, đột nhiên một đạo kinh lôi xé rách chân trời, từ cựu thiên mà rơi rất xuống công bằng bổ chúng hắn. Ầm ầm. Ám trầm bầu trời chỉ một thoáng bị chiếu lên sáng như tuyết. Tất cả dòng điện toàn bộ hội tụ ở một chỗ. Tây Lực đột nhiên mở hai mắt ra, mặc cho dòng điện trong thân thể lưu thoán, từng trận tê dại cảm giác đánh tới, hắn cần làm không nhiều. Chỉ cần tinh tế cảm nộ xét đánh trúng thân thể lúc cảm giác. Hắn tại học tập lôi thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa. Ngoại trừ xét đánh kích thích tế bào hoạt tính bên ngoài, Tây Lực còn tại xét đánh trúng trải nghiệm xét đánh cảm giác, nắm giữ lôi thuộc tính chất biến hóa. Lôi thuộc tính lớn nhất đặc điểm chính là xuyên đấu, uy lực. Loại cảm giác này giống như có hy vọng. Tây Lực mở ra lòng bàn tay, cuồng bạo trạ cơ dạ ngưng tụ đến, phối hợp với thân thể còn lưu lại lôi điện chi lực, đem trạ cơ dạ chuyển hóa làm lôi thuộc tính trạ cơ dạ. Trong đầu không ngừng mà lóe ra xuyên thấu hai chữ. Thân thể cũng tự chủ trải nghiệm bị lôi điện đánh trúng cảm giác. Cùng lúc đó, lôi khu bên ngoài còn có 6 cái ảnh phân thân tại đồng thời tu luyện lôi thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa, mặc dù không bằng bản thể nhanh, nhưng có chút ít còn hơn không. Bởi vì Tây Lực thiết định trọng kim hỏa diễm tự chủ bảo hộ, chỉ là đem vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng kia bộ phận xét đánh phòng ngự, mà không phải hoàn toàn phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự tuyệt đối xét đánh như vậy cái này tu hành sẽ không có ý nghĩa. Một khi nhận công kích, ảnh phân thân là sẽ biến mất. Cho nên ảnh phân thân mới tại lôi khu bên ngoài tu luyện. Dù cho ảnh phân thân không thể cảm thụ xét đánh, cũng có thể ở một mức độ rất lớn rút ngắn nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa thời gian. 23 ngày thời gian bên trong, tăng thêm bản thể hết thảy 7 người. Bình quân mỗi ngày Tây Lực đều sẽ đem kinh nghiệm tu luyện tập hợp cảm ngộ, sau đó lần nữa phân ra mới ảnh phân thân. Cái này đã không thể xem như làm ít công to, mà là sự tỉnh nửa gấp dưới lần. Từ một tia hồ quang điện hiện lên Tây Lực bàn tay, mơ hồ ở giữa đã có thể trông thấy lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa hình thức ban đầu. Nhanh nhất hôm nay, chậm nhất ngày mai, lao tử liền muốn thành công. Tây Lực trước mắt lấp lóe vẻ hưng phấn, khoe miệng ngoác đến mang thai tử cười đến không ngậm miệng được. Chỉ cần có thể nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, về sau liền có thể tùy thời tùy chỗ lợi dụng bản thân lôi độn kích thích tế bào hoạt tính. Giai đoạn thứ hai tế bào hoạt tính tăng cường thời gian đem lại một lần nữa rút ngắn thật nhiều. Ầm ầm, lại là một đạo kinh lôi phá vỡ chân trời, từ vân tiêu lúc thẳng rất xuống tới. Tại dẫn lôi trang bị tác dụng dưới, cái này một mảnh dông tố khu vực thiên lôi toàn bộ đều bổ vào Tây Lực trên thân, không có một đạo đánh trận. Soạn. Bạch quang lấp lóe, Tây Lực cả người trong nháy mắt biến thành một cái điện nhân. Từng tia hồ quang điện như là tiểu xa đồng dạng tại trong thân thể của hắn xuyên thẳng qua thoải mái, thật mẹ nó thoải mái. Tây Lực không có chuyện đồng dạng cười lớn, cả người giống như một người điên ngựa đầu gào thét, hai tay ngưng tụ trả cờ dạ chuyển hóa làm lôi điện. Xì xì xì. Từ lôi khu bên ngoài, đứng tại một chỗ thấp nham hạ tránh mưa, họ rổ xì mà lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn chút thời gian đến xem Tây Lực tu hành. Thật sự là một cái quái vật o rộ xì mà thần sắc không hiểu liếm liếm đầu lưỡi. Đáy mắt một vòng nghi ngờ hiện lên. Cho dù là ạ lì sở tạ nhất tộc thể chất, loại trình độ này lôi điện kích thích tế bào hoạt tính, cũng sẽ bị đánh chết à. Xem ra Tây Lực quân thân thể bí mật còn có chờ phân phó đào đâu. Đột nhiên, o rộ xì mà cảm giác được trên ngón tay chiếc nhẫn khẽ động, bên hai vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Đây là ạ cát sủ kỳ tổ chức mỗi cái thành viên đều cần học được phim đèn chiếu thân chi thuật. Akatsuki tổ chức thành viên ngồi để cạnh nhau ra dùng trả cờ dạ chuyển đổi thành tưởng niệm sóng, mà xem như tư lệnh tháp bèn tiếp nhận những này sóng, đem những này tưởng niệm sóng tăng phúc lại đem huyễn tượng hiện tại đặc biệt địa phương phía trên. Cái này huyễn tượng cùng phổ thông hình ảnh có chỗ khác nhau, thông qua bèn trung chuyển, liền có thể phát động đủ loại nhân thuật. Sách đã không kiên nhẫn được nữa sao? Họ đổ xị mạ quá chậm. Bèn lạnh lùng thanh âm vang lên, trong lúc vô hình liền có thể cho người ta một sự uy hiếp lực. Nhưng họ Orochimaru là ai? Loại này nhàn nhạt uy áp còn không cách nào hù đến hắn. Ngày quy định không phải một tháng a. Thảo nhân thôn thế nhưng là rất lợi hại đây này, ta tự nhiên phải làm một chút chuẩn bị. Chuẩn bị? Đương nhiên không cần làm chuẩn bị. Chỉ bất quá họ Orochimaru ngẫu nhiên gặp Tây Lực, cảm thấy đây là một vị tiên nhân hóa thí nghiệm thời cơ tốt, mà đem bèn bố trí nhiệm vụ cho ném đến sau. Dù sao có tầm một tháng thời gian kỳ hạn, hiện tại cũng còn có 6-7 ngày đâu. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, vũ chi quốc náo động đầy đủ lâu. Bèn đưa một đôi dĩ nệ gẳng thật sâu nhìn họ Orochimaru một chút, mà lui về phía sau mở ánh mắt đạm mạc để lại một câu nói tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Họ Orochimaru giật giật khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, mở hai mắt ra một lần nữa trở lại trong hiện thực. Bất mãn a, xem ra trước tiên cần phải dọn dẹp một chút rác rưởi. Họ Orochimaru ánh mắt một lần nữa rơi vào Tây Lực trên thân, đáy mắt của hắn lóe ra vẻ không hiểu. Có lẽ có thể kiểm nghiệm một chút tiên nhân hóa thí nghiệm thành quả. Tiện thể nhấc lên, tiểu gia hỏa được đưa đến Lang Chi Quốc một cái bình thường trong thôn nhỏ. Đây là Tây Lực hỏi thăm qua họ Orochimaru nhận giới tình huống, phân tích ra được kết quả tốt nhất. Một Diệp Cửu Vĩ sự kiện về sau, tận lực bồi tiếp Hinata dụ dỗ sự kiện, hỏa ảnh bên trong một Diệp sợ giao ra hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thi thể, không cùng Vân ẩn thôn đánh nhau. Hiện tại bởi vì Tây Lực hồi được cánh, một Diệp không có sợ, trực tiếp cùng Vân ẩn thôn khai chiến. Cũng chính là trước mắt ủ chỉ hạ phủ gạ cụ làm quan chỉ huy, cùng lôi ảnh Vân nhận bộ đội tại Hỏa Chi Quốc biên cảnh kia một trận chiến tranh. Nếu như lịch sử có sửa đổi tính, như vậy lại sau này một Diệp sụp đổ kế hoạch, bèn đột kích, lần thứ tư nhận giới lại chiến. Mỗi một cái sự kiện lớn đều đủ để đem một Diệp tẩy một lần địa. So với làng lá một mực ở vào gây sự cùng bị gây sự trạng thái, Lang Chi Quốc hiển nhiên càng thêm an toàn. Lang Chi Quốc ở vào Hỏa Chi Quốc Bắc, Thảo Chi Quốc Đông, vô luận cái nào hai đại nước khai chiến, chiến hỏa cũng sẽ không trực tiếp lan tràn đến Lang Chi Quốc. Mà lại Lang Nhẫn Thôn là trừ ngũ đại quốc bên ngoài mạnh nhất Nhẫn Thôn, nếu không đệ nhất hỏa ảnh cũng sẽ không đem thất vị phân cho Lang Nhẫn Thôn. So Hàn Dỗ Vũ Nhẫn Thôn mạnh hơn, so Nạ Gạ Tổ Vũ Nhẫn Thôn yếu nhược. Cho nên Tây Lực xin nhờ họ Đồ Xì Mạn tẩy đi tiểu gia hỏa một đoạn này bi thương ký ức, đem nó an bài tại Lang Chi Quốc cảnh nội một cái trong làng. Đây cũng là Dạ Dĩ tỷ chân chính hy vọng, chỉ cần tiểu gia hỏa có thể khỏe mạnh lớn lên như vậy đủ rồi. Chương 175, khí lực quá lớn, trách ta lạc. Gọi xét đánh ngày thứ 24. Tây Lực mỗi ngày kết thúc tu hành, tế bào hoạt tính cơ hồ có thể tăng lên 1%, tính cả nguyên bản 33. Hiện tại hắn tế bào hoạt tính đã vượt qua 50%, đạt tới 53 trình độ. 24 thêm 33, không phải là 57 sao? Bởi vì tế bào hoạt tính đạt tới 50% về sau, mỗi ngày xét đánh tu hành kết thúc, tế bào hoạt tính tăng lên không đủ 1%. Đại khái chỉ có 0.3 trở về 0.7 dáng vẻ. Bởi vậy, Tây Lực bây giờ tế bào hoạt tính chỉ đạt tới 53. Tốc độ tăng lên như vậy đã rất khủng bố, kế hoạch ban đầu là hơn 2 năm đạt tới 70%, hắn cái này không đến một tháng thời gian bên trong đã tăng lên tới 53. Thảo Chi Quốc, họ Orochimaru căn cứ thí nghiệm. Ở vào đầm lầy vờn quanh một chỗ trong núi sâu, âm lãnh ẩm ướt sơn động là rắn, côn trùng, chuột, kiến thích nhất đợi địa phương. Xét đánh huấn luyện kết thúc, Tây Lực vừa mới trở lại căn cứ thí nghiệm liền bị một đám người cản lại. Chuẩn xác mà nói là một đám tiên nhân hóa bán thành phẩm vật thí nghiệm cản lại. Sở dĩ nói là bán thành phẩm vật thí nghiệm là bởi vì đám người này tiên nhân hóa 10 phần không ổn định. Có lẽ bên trên một giây còn hùng tráng thẳng tắp, một giây sau liền điệu xỉu. Dù sao đây chỉ là tiên nhân hóa thí nghiệm sơ kỳ, vật thí nghiệm có tỉ vết kia là bình thường. Có Tây Lực cái này sống sở sở thành công án lệ phía trước, họ Orochimaru không chỉ có không có nản chí ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hôm nay thí nghiệm mục đích đúng là khảo thí nguyên hình cùng vật thí nghiệm chiến lược trên lệnh. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Nếu là bình thường Tây Lực đã sớm một bàn tay đập tới đi, dù sao bọn này tự cho là đạt được một chút lực lượng rác rưởi luôn có mấy cái bành trướng. Nhưng hôm nay không giống, hôm nay họ Orochimaru ngay tại đứng bên cạnh. Tựa hồ là có mục đích tính chặn đường hắn. Hai ngày nữa có một hạng nhiệm vụ, ta cần một chút hợp cách bộ hạ. Họ Orochimaru nhếch môi sừng, lộ ra một vòng tà tà tiểu dung, phối hợp bộ kia mặt tái nhợt gò má cùng kim sắc dựng thẳng đồng, cho người cảm giác càng thêm âm trầm kinh khủng. Tây Lực bất động thanh sắc nhíu mày, hai ngày nữa có nhiệm vụ, cùng hắn có quan hệ gì? Cho nên, giúp ta thí nghiệm một chút, xem bọn hắn còn có nào khiếm khuyết địa phương. Họ Orochimaru mặc dù đang cười, nhưng hắn cười không đạt đáy mắt, ngựa khí lạnh lùng đến tựa như là nói một nhóm vật phẩm, mà không phải một đám người sống sờ sờ. Cứ việc Tây Lực không tán đồng cách làm như vậy, nhưng những người này trên cơ bản đều là tự nguyện. Hắn cũng không phải thánh mẫu biểu, đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Ta không cảm thấy đám rác rưởi này có cái gì đáng giá thử một lần. Tây Lực khinh thường đảo qua một đám vật thí nghiệm, như vậy cũng tốt so một người bình thường đạt được một cây súng lục, cảm thấy mình như bức hống hống đồng dạng. Nhưng mà đâu, lão tử đã sớm tại mở xe tăng. Tế bào hoạt tính 33 thời điểm, Tây Lực tốc độ bộc phát liền đã thật nhanh. Vậy vẫn là tại phụ trọng 1000 cân trạng thái dưới, hắn liền đã có thể nhẹ nhõm tới gần trung nhẫn mà không bị đối phương phát hiện. Hiện tại tế bào hoạt tính đạt tới 53, hơn nữa còn không có phụ trọng. Tây Lực cảm thấy hắn muốn đánh lén thượng nhẫn, loại kia không am hiểu tốc độ cùng cảm giác thượng nhẫn, đều có rất lớn tỷ lệ thành công. Mà họ đổ xì mặt những thí nghiệm này thể, trên thực tế cũng chính là một chút hạ nhẫn, thậm chí chỉ là chút người bình thường. Liền xem như đạt được ban sơ phiên bản chủ ấn lực lượng. Không phải cũng vẫn là một đám phế vật sao? Lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy. Một cái cao 2 mét tráng hắn đẩy ra đám người đi ra, đứng trước mặt Tây Lực giống như núi nhỏ bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Bóng ma che kín bốn cũng không ánh sáng sáng ngời, cái bóng bao phủ Tây Lực, từng đợt làm cho người không thoải mái cảm giác gáp bách đánh tới. Họ Orochimaru đại nhân, xử lý tên tiểu quỷ này, liền có thể trở thành bộ hạ của ngươi sao? Tráng hán đôi mắt ngưng tụ nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ họ Đỗ Xỉ Mã, ồm ồm mà hỏi. Hắn không muốn cùng chó đồng dạng còn sống, bây giờ hắn đã được đến chú ấn lực lượng, hắn tuyệt đối đừng lại trở lại cái kia tràn ngập hôi thối lồng bên trong. Hôm nay chính là một cái cơ hội. Những người khác cũng đều là không sai biệt lắm tâm lý, chỉ có trở thành nọ Đỗ Xỉ Mã bộ hạ, trở thành nhâm nhẫn, mới có thể chân chính thoát khỏi lồng giam giống người đồng dạng còn sống. Mà bây giờ bọn hắn cần hiện ra lực lượng của mình, hiện ra tự thân giá trị. Về phần nói xử lý họ Đỗ Xỉ Mã đạo tẩu, loại suy nghĩ này người, mộ phần thảo đều cao ba trượng. Xử lý hắn, họ Đỗ Xỉ Mã liếm liếm đầu lưỡi, không hiểu cười. Hắn cũng không cảm thấy cái này mấy chục người có thể xử lý Tây Lực, liền xem như nhân số lại nhiều bên trên gấp 10, cũng không có khả năng xử lý tên kia. Tây Lực quân tựa như là cái quái vật. Nếu như ai có thể xử lý hắn, liền có thể trở thành trợ thủ của ta. Làm không xong cũng không có quan hệ, cuối cùng đứng đấy 10 người sẽ thành bộ hạ của ta. Như thế nói chắc như đinh đóng cột hứa hẹn đủ để cho một đám vật thí nghiệm lâm vào điên cuồng. Họ Đỗ Xỉ Mã trợ thủ. Bọn hắn nghi cũng không dám nghĩ. Họ Đỗ Xỉ Mã là ai? Ảnh cấp cường giả, ba nhẫn một trong, lệnh quân họ Đỗ Xỉ Mã. Càng là ban cho bọn hắn tân sinh lực lượng, giống như thần minh tồn tại. Đừng nói là trợ thủ, cho dù là bộ hạ, cũng có thể làm cho một đám vật thí nghiệm chạy theo như vịt, giống như là như chó điên phóng tới Tây Lực. Ui ui ui, không muốn cho lão tử tìm phiền phải a. Tây Lực khó chịu trừng mắt họ Đỗ Xỉ Mã, nếu không phải hắn cùng đại xà cơ hiện tại vẫn còn thời kỳ trăng mật, sớm mẹ nó một gậy quất tới. Họ Đỗ Xỉ Mã trầm thấp cười một tiếng, tràn ngập dụ hoặc nói: "Yên tâm, sau đó có lễ vật tặng cho ngươi." Họ Đỗ Xỉ Mã thứ không thiếu nhất là cái gì? Đó chính là nhẫn thuật a. Các loại kỳ kỳ quái quái nhẫn thuật, các loại loạn thất bát tao nhẫn thuật, bao quát nhưng không giới hạn trong huyền thuật, thể thuật, độ thuật, phong ấn thuật, thông linh thuật, cấm thuật. Họ Đỗ Xỉ Mã không dám nói hắn nắm giữ 100% nhẫn thuật, nhưng 80% vẫn phải có. Mà Tây Lực thiếu nhất chính là cái gì? Đó chính là nhẫn thuật a. Vừa mới nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, tế bào hoạt tính vượt qua 50%, đã có thể bắt đầu chuẩn bị tiên thuật trả cờ dạ phong ấn. Đương Tây Lực thể nội trả cờ dạ ổn định lại, hắn cần nhất chính là nhẫn thuật. Họ Đỗ Xỉ Mã đã sớm đem hết thể đều tính toán kỹ. Lễ vật ta tốt nhất để cho ta hài lòng. Tây Lực nhíu nhíu mày, trên mặt một bộ bất mãn dáng vẻ, trên thực tế đáy lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Gián thuốc xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Siêu siêu siêu. Ba cái am hiểu tốc độ vật thí nghiệm chính diện vào tới, ỷ vào tự cho là tốc độ cực nhanh, muốn đoạt ở những người khác động thủ trước đó cầm xuống nhu đầu quái đầu người. Hừ, một đám tạp ngư. Tây Lực hừ lạnh một tiếng, chà cờ ra ngưng tụ lòng bàn tay. Một tia hồ quang điện xẹt qua bàn tay, trong bóng đêm lấp lóe nhảy lên. Ba. Trở tay chính là một bàn tay. Công bằng, một bàn tay đập vào đệ nhất nhân trên mặt, đem hắn cả khuôn mặt đều đánh cho biến hình, lập tức phun ra hai viên mang máu răng hàm tới. Cái này vẫn chưa hết đâu. Lực lượng khổng lồ đem người kia vỗ bay ra ngoài, hung hăng đâm vào người thứ hai trên thân, hai người thân thể giống như là bị đè ép bánh bích quy đồng dạng quỷ dị trùng điệp cùng một chỗ. Tiếp lấy là người thứ ba. Bạch. Ầm ầm. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỉ nhìn thấy trong sân nhu đầu quái cánh tay vung lên, xông đến nhanh nhất ba người thân ảnh bỗng dưng biến mất. 30 bước có hơn trên vách tường đồng thời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mảng lớn đá vụn trượt xuống, kích thích một trận mơ hồ tầm mắt sương mù. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Là cái kiêm nhu đầu quái làm a? Dạng này quá kinh khủng a. Chúng ta thật có thể chiến thắng dạng này quái vật a? Tây Lực dây lát dây ba người một màn, phản phất đánh đòn cảnh cáo đện ở một đám vật thí nghiệm chán bên trên, triệt để bọn hắn thanh tỉnh lại. Gia hỏa này căn bản chính là một cái danh phủ kỳ thực quái vật. Chương 176, đại xà cơ. Trận tướng. Một bàn tay ba cái, một cước bảy cái. Một đám tiên nhân hóa vật thí nghiệm căn bản là không phải là đối thủ của Tây Lực. Thậm chí đều không để cho Tây Lực di động qua một bước, chỉ là phổ thông quyền cước liền để tất cả mọi người không thể chống đỡ được. Mấy cái dung hợp không tệ ra hỏa sử xuất chú ấn lực lượng, nhưng như cũng không cải biến được chiến cuộc. Đây không phải một cái cấp độ chiến đấu. Họ Đỗ Xỉ Mã. Gia hỏa này sớm tại Tây Lực đợt thứ nhất xuất thủ thời điểm, liền mẹ nó chạy ra. Tựa hồ là đối cái này một nhóm vật thí nghiệm có chút thất vọng. Tây Lực lấy gió thu quét lá vàng tốc độ giải quyết một đám tạp ngư, liền nhảy lên đài cao đuổi theo họ Đỗ Xỉ Mã phương hướng mà đi. Hắn lễ vật cũng còn không có lấy đến đâu. Mặc dù tại căn cứ thí nghiệm chờ đợi hơn 20 ngày, nhưng Tây Lực phần lớn thời gian đều là tại rông tố khu gọi xét đánh, căn cứ thí nghiệm bên trong ngoại trừ nhà ăn cùng chỗ ngủ bên ngoài. Hắn trên cơ bản đều không nhớ rõ đi như thế nào. Dù là họ Đỗ Xỉ Mã đã mang theo hắn đi qua một lần a. Tựa như là cái phương hướng này a. Tây Lực cảm giác họ Đỗ Xỉ Mã đặc biệt âm lãnh khí tức, một đường đuổi theo, móc lấy hắn cũng không biết mình đi tới chỗ nào tới. Tên hỗn đản kia có phải hay không muốn đem láo tử lễ vật lại rơi. Ngay tại Tây Lực bố trí họ Đỗ Xỉ Mã thời điểm, ung ung cục đột nhiên một trận thanh âm kỳ quái từ tiền phương trong sơn động truyền ra. Là dòng nước thanh âm. Tây Lực chú ý tới một cái cửa hang, liếc mắt nhìn đi bảo, thanh âm là từ nơi này phương hướng chuyển tới. Tựa như là đi tiểu thanh âm. Đi tiểu quá bình thường, là người hay là chó đều phải đi tiểu. Nhưng là, Tây Lực trong đầu nào đó một cây trung nhị thần kinh căng thẳng lên, hắn nhớ kỹ giống như chỉ có họ Đỗ Xỉ Mã vừa mới đi qua nơi này đi. Nói như vậy chẳng phải là Tây Lực tựa như một người hiếu kỳ tiểu bà bảo, hai mắt lóe ra tinh mang, rón rén hướng trong sơn động đi đến. Ung ung cục đường thanh âm dần dần thu nhỏ, Tây Lực không khỏi bước nhanh hơn. Đột nhiên, một cỗ thì cảm thấy ở mức gió nhẹ lướt qua, một mảnh bóng dâm bỗng nhiên xuất hiện tại hốc lưng lại như mèo Tây Lực sau lưng, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn bỗng dưng vang lên. Tây Lực quân cũng đến cái tuổi này sao? Đối với người khác phái lòng hiếu kỳ là bình thường. Họ Đỗ Xỉ Mã cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tây Lực, đáy mắt đều là vẻ trêu tức, bất quá vụng trộm tiến phòng vệ sinh nữa thế nhưng là không đúng nha. Tây Lực đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mo đỏ ửng có chút xấu hổ. Lao tử tại sao ngu xuẩn như vậy? Trực tiếp lái lên đế thị giác không được sao? Anh ngươi không phải nói phải cho ta lễ vật sao? Ta là tới cầm lễ vật. Tây Lực lấy lại bình tĩnh, cố gắng chấn định nói. Họ Rồ Sĩ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn Tây Lực một chút, lập tức hé miệng, phát ra một trận làm cho người da đầu tê dại nôn khan. Chỉ gặp hắn biết hầu quay cuồng một hồi, phản phất muốn phun ra bữa cơm đêm qua động tác. Mẹ. Thật dài đầu lưỡi vòng quanh một con nước xuống quyển trục, mang theo kỳ quái chất lỏng bị hắn phun ra. Phần này quyển trục hẳn là rất thích hợp ngươi. Họ Rồ Sĩ mặt đem quyển trục vứt cho Tây Lực, cũng không đợi Tây Lực nói chuyện liền xoay người đi. Nhìn qua kia mang theo kỳ quái chất lỏng lăng không ném tới quyển trục, Tây Lực khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hắn vẫn là duỗi ra bọc lấy ống tay áo bàn tay tiếp nhận con kia quyển trục. Chỉ bất quá, kia cảm giác vào tay hơi kém không có để hắn trực tiếp bạo đầu. Cái này bức thật sự là quá mẹ nó buồn nôn. Quay người, một mặt ghét bỏ đem quyển trục ném vào bồn rửa tay bên trong. Dầm dầm. Đông nhiên mở vòi đông sen, một cỗ thanh thủy phun ra ngoài, không ngừng mà cọ rửa con kia quyển trục. Tây Lực mặt đen lên đem dính lấy kỳ quái chất lỏng áo khoác cởi ra ném sang một bên, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi quyển trục cọ rửa sạch sẽ. Lúc này, hắn mới theo bản năng rời ánh mắt đánh giá đến xung quanh. Là từ một cái sơn động cải tạo mà thành phòng vệ sinh nữ. Nguyên lai thật là đại sạc cơ. Tây Lực nhặt lên cọ rửa sạch sẽ quần trụ, một bộ biết được chân tướng biểu lộ cấp tốc rời đi. Về đến phòng, cũng là từ một cái sơn động cải tạo mà thành gian phòng. Một chiếc mở nhạt ngọn đèn tản ra hào quang nhỏ yếu. Tây Lực ngồi tại bên cạnh bàn, đem Họ Rồ Sĩ Mã đưa cho hắn quần trụ mở ra trên bàn, kia lóe ra đôi mắt bên trong ẩn ẩn có mấy phần chờ mong. Đến tột cùng là cái gì đây? Quần trụ triển khai liếc mắt qua thủy độn hệ nhận thuật quần trụ. Họ Rồ Sĩ Mã tên kia làm sao biết của ta thuộc tính bên trong có nước? Tây Lực có chút ngoài ý muốn nhìn xuống. Đây đều là vấn đề nhỏ, đã Họ Rồ Sĩ Mã có thể cầm tới máu của hắn hàng mẫu. Hẳn là tại thí nghiệm bên trong phát hiện a. Càng là về sau nhìn, Tây Lực càng là kinh tâm. Bởi vì phần này thủy độn nhận thuật quyển trục vậy mà bao hàm gần như hơn 9 thành thủy độn nhận thuật, bao quát đệ nhị hỏa ảnh xẻn dụ tổ bị dạ mạ cứng rắn cơn xoáy thủy nhận, bao quát đệ nhị thủy ảnh quỷ đèn huyễn nguyệt nước sắc pháo chi thuật. Trên cơ bản chỉ cần không phải loại kia năng lực đặc thù thủy độn nhận thuật đều ở nơi này. Đây là muốn ta chuyển thủy độn lưu. Tây Lực cảm thấy có chút sọ não mà đau, hắn không biết rõ họ Rồ Sĩ Mã là cái gì ý tứ. Lão tử lôi độn cũng còn không có học tốt đâu. Tham thì thâm đạo lý. Điểm trọng yếu nhất, Tây Lực phương thức chiến đấu là xông mặt cùng địch nhân vật lộn, thủy độn tựa hồ không có gì chứng dụng a. Được rồi, trước thu đi. Phần này mà lễ vật cũng không nhẹ, so với một lần trước lôi thể thuật tu luyện quyển trục đều chân quý hơn được nhiều. Dứt bỏ tạp niệm, Tây Lực bắt đầu mới một vòng tu hành. Phanh phanh phanh, từng đoàn xương mù nổ vang, trong phòng lập tức xuất hiện 6 cái ảnh phân thân. Mặc dù tại xét đánh quá trình bên trong, tăng nhanh lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa nắm giữ, nhưng muốn thuần thục vận dụng đến chiến đấu bên trong còn cần càng nhiều luyện tập. Tây Lực bản thể khống chế lôi độn kích thích tế bào hoạt tính, đồng thời làm lấy thể năng cơ sở huấn luyện. Mà lục đạo ảnh phân thân thì tiếp tục huấn luyện lôi thuộc tính trạ cờ dạ tính chất biến hóa. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. 5000 chống đẩy, 5000 nằm ngửa ngồi dậy, 5000 nhảy cóc trước các đến một tổ đi. 1, 29 23, 2453 khống chế lôi độn kích thích tế bào hoạt tính đồng thời tiến hành huấn luyện thân thể, độ khó xa so với phổ thông huấn luyện thân thể cao hơn được nhiều. Ngoại trừ thể lực tiêu hao càng nhanh bên ngoài, còn muốn nhất tâm nhị dụng chuyển hóa trạ cờ dạ vì lôi điện kích thích thân thể. Gánh nặng của thân thể cũng không thể so sánh nổi. Bất quá dạng này tu luyện chỗ tốt là to lớn, không thua gì phụ trọng tại dòng nước bên trong tu luyện. Bởi vì tế bào hoạt tính tăng thêm một bước, nước ngọt đối Tây Lực ảnh hưởng cơ hồ không có, tựa như là người bình thường đồng dạng đợi trong nước. Chỉ có thể cảm nhận được dòng nước sức nổi cùng lực cản, không có kia một loại một chút nước liền cảm giác vô lực. Tây Lực biết cái này tựa hồ cùng ạ lì sợ tạ nhất tộc cấm thuật có quan hệ. Hắn không thể hỏi họ Rồ Sĩ Mã, chỉ có thể mình chậm rãi tìm đòi. 2099-2100-2445-3565 3566487 mồ hôi cầm quần áo làm ướt một lần lại một lần, mặt đất đã đọng lại thành một cái tiểu thủy bãi. Thẳng đến trên ánh trăng đầu cảnh, không khí tản ra tĩnh mịch đến cực hạn khí tức lúc, trong phòng như cũ vang vọng trầm thấp đếm xem âm thanh. Tối nay chú định lại là một cái tu tiên ban đêm. Chương 177, chính là nhẹ nhàng làm sao tích. Bèn bố trí cho họ Rồ Sĩ Mã nhiệm vụ cũng không tính phức tạp, thanh lý mất thảo nhận thua ủng hộ hạn rổ kia một bộ phận chủ chiến phái cao tầng. Thảo Chi Quốc cùng Vũ Chi Quốc khai chiến càng thêm chuẩn xác một điểm nói, là Hàn Dỗ Vũ nhận thôn liên hợp Thảo nhận thôn tả hữu giáp công tân sinh Akatsuki. Hiện tại Akatsuki trong tổ chức ngoại trừ nạ gạ tổ cùng cô nạn, cùng vừa mới gia nhập Họ Rồ Sĩ Mã mang tổ, tuyệt chờ chút ít cấp cao chiến lược bên ngoài, những người khác trên cơ bản chính là tặng đầu người phá hôi. Vì để tránh cho Akatsuki tổ chức bên ngoài lực lượng bị tiêu hao quá nhiều, bèn liền để Họ Rồ Sĩ Mã thanh lý mất Thảo nhận thôn chủ chiến phái. Đã mất đi Thảo nhận thôn ủng hộ, Hàn Dỗ có thể nhảy nhót thời gian cũng không có mấy ngày. Một bộ hồng vân màu lót đen áo khoác Họ Rồ Sĩ Mã, tao khí 10 phần mang theo 4 cái tiểu đệ. Tây Lực cũng ở trong đó, ba người còn lại là hôm qua chiến đấu sau còn miễn cưỡng đứng đấy 3 cái vật thí nghiệm, đây là Tây Lực hạ thủ lưu tình quan hệ. Không phải đừng nói đứng, đừng mơ có ai xuống lấy. Một đoàn người cấp tốc xuyên thẳng qua tại Thảo Chi Quốc cảnh nội, bên hai chỉ có hô hô phong thanh. Như thế vượt qua gần 2 phần 3 cái Thảo Chi Quốc. Ngươi có phải hay không có thể nói cho chúng ta biết sau đó phải làm gì rồi? Tây Lực hơi không kiên nhẫn, ngữ khí bất thiện hỏi. Hắn cũng không phải Họ Rồ Sĩ Mã thủ hạ. Hắn đối Họ Rồ Sĩ Mã cũng không có quá nhiều tôn kính. Lời này vừa nói ra, Cái khác ba người lại là lập tức một chút chừng tới, nhao nhao trợn mắt nhìn. Ngươi làm sao cùng Orochimaru đại nhân nói chuyện? Ngươi muốn chết sao? Hỗn đản. Hai cái tính tình nóng nảy ra hỏa trực tiếp bật đi ra, không biết là vì hướng Orochimaru biểu thị trung thành, vẫn là đơn thuần khó chịu Tây Lực. Chỉ tiếc, Tây Lực một cái không mặn không nhạt ánh mắt đảo qua đi. Hai người lập tức giống như là hiểu sự quả cả đồng dạng mềm nhũn xuống dưới. Xem ra hôm qua bị Tây Lực sửa chữa đến đủ thảm. Tự cho là đạt được lực lượng ngu xuẩn mà thôi, Tây Lực ngay cả châm chọc một chút tâm tình đều không có, không thèm để ý mấy cái này phế vật. Hắn ánh mắt một lần nữa rơi xuống Orochimaru trên thân, mang theo ánh mắt hỏi thăm. Orochimaru cũng không để ý Tây Lực thái độ, thiên tài luôn có một chút tiểu tính tình, nhất là có thể xưng quái vật thiên tài. Mục tiêu của chúng ta là thảo nhẫn thôn tập kết tại Tây Bộ đại doanh. Cái này hơn 20 ngày thời gian bên trong, Orochimaru cũng không phải không có cái gì làm. Hắn đại lượng phái ra âm nhận thu thập thảo nhẫn thôn tình báo, còn có Bạch Tuyệt thu thập được tình báo. Những cái kia cùng Hàn Dụ hợp tác, ủng hộ Vũ Nhận thôn thảo nhẫn chủ chiến phái, đều tập trung ở thảo chi quốc Tây Bộ thảo nhẫn trong đại doanh. Đây chính là lần hành động này nhiệm vụ mục tiêu. Về phần tại sao chỉ dẫn theo 4 người, Orochimaru lại không phải đi diệt thảo nhẫn thôn, hắn chỉ là đi ám sát thảo nhẫn chủ chiến phái cao tầng mà thôi, một người đã đủ. Mang theo Tây Lực chủ yếu là muốn nhìn một chút hắn đoạn thời gian gần nhất trưởng thành. Cái khác ba cái vật thí nghiệm mà tự nhiên là thực chiến kiểm tra. Kế hoạch. Muốn hỏi Orochimaru kế hoạch, đó chính là Vạn La xà trận rửa mặt, muốn hỏi Tây Lực kế hoạch, đó chính là Lang Nha đồng quất mặt. Thảo nhẫn thôn tập kết 2 chi đại đội chiến lực, chọn vẹn 2000 người tại Tây Bộ đại doanh. Ngoại trừ Hàn Dụ cho lợi ích bọn hắn không cách nào cự tuyệt bên ngoài, đó chính là chiến tranh cướp đoạt mới là kiếm lợi nhiều nhất mua bán. Một đoàn người khoảng cách thảo nhẫn đại doanh nửa cây số vị trí ngừng lại. Orochimaru đại nhân, chúng ta cần làm cái gì? Trên đường đi ba cái vật thí nghiệm tận khả năng soát tồn tại cảm, sợ Orochimaru đem bọn hắn quên lãng giống như. Orochimaru liếc mắt nhìn ba người một chút, các ngươi có thể bảo chứng mình còn sống cũng không tệ rồi. Các ngươi phối hợp thông linh đại xà hấp dẫn thảo nhẫn lực chú ý. Thoại âm rơi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Tây Lực. Rắc khỏe miệng giống như cười mà không phải cười mà hỏi, Tây Lực quân, có hứng thú hay không đi với ta thảo nhẫn doanh địa đi một lần đâu? Tây Lực lạnh lạnh quét Orochimaru một chút không nói, chỉ là lấy ra một con quyển trục, phong ấn Lang Nha Đồng một con kia quyển trục. Hắn đã dùng hành động trả lời Orochimaru. Thật là một cái tính nôn nóng đâu. Nhìn xem Tây Lực thả người nhảy vào thảo nhẫn doanh địa, Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi cười tà một tiếng. Siêu. Orochimaru thân ảnh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Khí tức đi xa đã là đuổi kịp Tây Lực, hai người cùng nhau xâm nhập thảo nhẫn đại doanh. Ba cái vật thí nghiệm thấy thế nhau nhau tản ra, phân biệt mang theo một con Orochimaru lưu lại thông linh quyển trục, hướng thảo nhẫn đại doanh mặt khác ba phương hướng quá khứ. Ầm, ầm, ầm. Ba cái cự đại mây hình nấm nổ vang, quần quần màu trắng trong khói dày đặc, từng đầu to lớn màu xanh tím đại xà chui ra, mở ra miệng rộng lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh. Quái vật lớn thân thể giống như núi nhỏ giống như đứng sừng sững ở thảo nhẫn doanh địa bên ngoài. Nhất thời, hấp dẫn đại lượng thảo nhẫn chú ý địch tập, địch tập. Là đại xà, thật là tốt đẹp lớn đại xà. Mau báo cáo phốc. Một con đuôi rắn khổng lồ bò rơi đến, đem kia mấy tên phụ trách cảnh giới thảo nhẫn lập tức đập thành thịt nát, mấy cái đại xà từ nhiều cái phương hướng không chút kiêng kỵ xâm nhập thảo nhẫn doanh địa. Càn quay lấy đại địa, một đường nghiền ép mà qua lưu lại một mảnh đổ nát thê lương. Thảo nhẫn doanh địa thảo nhẫn trong nháy mắt đã bị kinh động. Toàn bộ doanh địa đều sôi trào lên. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ ở bản thổ lọt vào địch nhân tập kích, bọn hắn nơi này chính là tập kết trọn vẹn 2000 người bộ đội. Tiêu chuẩn 2 chi đại đội chiến lực. Đây đều là thông linh thú, điều tra tiểu đội đi tìm thi thuật giả. Những người khác đi theo ta, đem cái này mấy đầu con dẹp tử đuổi đi ra. Một thảo nhẫn thượng nhẫn chỉ huy đám người, hốt hoàng doanh địa phảng phất tìm được chủ tâm cốt giống như thời gian dần qua an định lại. Tổ chức điều tra, tổ chức điều tra, tổ chức phản kích, tổ chức phản kích, tổ chức báo cáo, tổ chức báo cáo. Khổng lồ doanh địa như là một cái cự đại máy móc vận chuyển lại. Cùng lúc đó, thảo nhẫn đại doanh hậu phương, Tây Lực thượng đế thị giác bao trùm phương viên một cây số phạm vi, có thể chính xác tránh đi trùng quanh thảo nhẫn. Mà họ đổ xì mà cảm giác lực cũng không yếu. Thừa dịp thảo nhẫn đại doanh hỗn loạn, hai người thông suốt một đường chui vào, trực tiếp đi tới trong doanh địa phụ cận. Liên mấy cái này phế vật đáng giá ngươi tự mình đến một chuyến. Tây Lực hơi cảm giác một chút chủ trong chướng mấy người, nhiều nhất cũng chính là thượng nhẫn tiêu chuẩn. Họ đổ xì mà thần sắc không hiểu quét Tây Lực một chút, ngươi như thế phiêu ngươi biết không? Lúc nào thượng nhẫn đều thành rác rưởi rồi. Muốn động thủ liền nhanh, thu thập xong ta còn muốn trở về tu luyện. Gặp họ đổ xì mà nửa ngày không có động tĩnh, Tây Lực thúc giục nói. Họ đổ xì mà thái dương một loạt hất tuyến trượt xuống, vội cái gì hoảng, hắn phải làm chuẩn bị cẩn thận không thể để cho đám người kia cho trượt. Chỉ gặp họ đổ xì mà hai tay kết mấy cái không hiểu ấn, sau đó một bàn tay đập vào trên mặt đất. Tây Lực nhìn chung quanh một chút, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Có thể, động thủ đi. Họ đổ xì mà lại tại lúc này đứng lên, tuy tiện hướng chủ trướng phương hướng đi qua. Tây Lực khiêng Lang Nha Đồng theo ở phía sau, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Một cái kết giới mà thôi. Họ đổ xì mà không muốn nói quá nói nhiều, cùng đồ đần giải thích một câu, còn cần dùng hai câu để giải thích câu đầu tiên. Trên thực tế họ đổ xì mà cũng không phải là cũng không có làm gì, hắn kết ấn là một cái che đậy thanh âm kết giới, phòng ngừa nơi này chiến đấu động tĩnh truyền đến bên ngoài đi. Tây Lực nhếch miệng, âm thầm đối họ Orochimaru phía sau lưng dựng thẳng lên một ngón giữa. Nếu không phải nhìn ngươi là nữ nhân, lão tử một gậy này tử đã sớm quất xuống. Chương 178, tới trước một đợt đại chiêu rửa mặt. Vung lên Lang Nha Đồng, tung người một cái cao nhảy phóng tới thảo nhẫn chủ trướng. Thục xương cưới mặt lập đoàn. Lang nha đồng trùng điệp rơi xuống, nhắm chuẩn rõ ràng là chủ trong trướng chỗ kia một cây cao cao đứng vững dày đặc kiên cố gỗ tròn. Xoạt xoạt một tiếng, xa nhà đứt đoạn. Ngay sau đó, chính là một tiếng ầm vang tiếng vang, kinh khủng dư chấn phía dưới, lớn như vậy chủ trướng trong khoảnh khắc đổ sụp. Lấy lang nha đồng điểm rơi làm trung tâm, lực lượng rót vào mặt đất, kinh khí hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy vết rách tứ tán ra. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên trầm xuống, đúng là sinh sinh hướng xuống vùi lấp một trường chi sâu. Ba ba ba. Liên tiếp mấy đạo bóng đen lần lượt nhảy lên ra, rõ ràng là thảo nhận chủ chiến phái một đám cao tầng, loại trình độ này không khác biệt công kích tự nhiên không có khả năng làm bị thương đối phương, nhưng cũng làm cho một đám thảo nhận chật vật không chịu nổi, cả đám đều đầy bụi đất. Người nào? Không phải nói chỉ có thông linh đại xà tập kích sao? Lại có thể xông đến nơi này đến, phía ngoài thông linh đại xà chỉ là mồi nhử đi. Hừ, thứ không biết chết sống. Thảo nhận bên trong cũng không đều là bao cỏ, dù sao cũng là một đám chủ chiến phái thủ lĩnh nhân vật, bị tập kích trước tiên liền muốn minh bạch mấu chốt. Chiêu này kêu là Dương Đông Kích Tây. Thông linh đại xà hấp dẫn phía trước đại lượng thảo nhẫn bộ đội lực chú ý, mà địch nhân ám sát bộ đội thì len lén lẻn vào hậu phương, muốn ngón tay giữa vung bộ nhân viên tận diệt. Trên thực tế thảo nhẫn thuần túy là nghĩ quá nhiều, tập kích bọn họ cũng không phải là cái gì ám sát bộ đội, chỉ là một nửa người mà thôi. Họ đổ xì mà tính một người, hạ nhẫn tây lực chỉ có thể coi là nửa cái. Phế tích bên trong, một cái đỉnh lấy sừng châu quái vật kéo lấy nặng nghề lang nha đồng đi ra ngoài. Họ đổ xì mà bọn hắn mắng ngươi là thứ không biết chết sống. Người chưa đến tiếng tới trước, tây lực quay đầu nhìn qua họ đổ xì mà vị trí. Vừa mở cục trực tiếp liền đem họ Orochimaru bắn đi. Cái này không nói nhảm a. Trời sập xuống tự nhiên bóc cao đỉnh lấy, họ Orochimaru thế nhưng là ảnh cấp cường giả, đương nhiên chống đi tới hấp dẫn thảo nhận hỏa lực. Tuy nói họ Orochimaru cũng không có tính toán ẩn tàng, tuy nói hắn cũng dự định là chủ công. Nhưng vì cái gì luôn cảm thấy phi thường khó chịu đâu. Họ Orochimaru nhíu mắt, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong lóe ra sát khí lạnh lẽo, đương nhiên những sát khí này là hướng về phía một đám thảo nhận đi. Họ Orochimaru, ba nhẫn cái kia. Xiêu xiêu xiêu. Một đám thảo nhẫn nghe được gọi rồ xì mà danh tự, trước tiên làm ra động tác, nhao nhao thi triển thuấn thân thuật đem nó bây. Không chỉ có không có sợ hãi đảo tẩu ngược lại chủ động tiến công. Đó cũng không phải bởi vì thảo nhẫn bao cỏ, mà là bởi vì bọn hắn lực lượng mười phần. Họ rồ xì mà mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được hai chi đại đội chiến lược A. Húng chi ở đây thảo nhẫn chủ chiến phái đều không có một cái nào kẻ yếu, toàn bộ đều là đứng tại kim tự tháp thượng tầm thượng nhẫn. Họ rồ xì mà, người đến nơi đây làm cái gì? Một cái lớn tuổi thảo nhẫn thượng nhẫn đứng ra, nguy hiểm nhìn chằm chằm họ rồ xì mà, lạnh giọng quát. Họ đổ xì mạn theo thói quen liếm liếm đầu lưỡi, tái nhợt hai bên lộ ra khát máu hương vị. Làm cái gì? Lập tức các ngươi liền biết. Chỉ gặp họ đổ xì mạn duỗi ra ngón cái tại bên miệng sẽ qua, sau đó hai tay tung bay hóa thành một mảnh tàn ảnh, mấy cái ấn ký không đến hai giây hoàn thành. Ông. Bàng bạc trả cờ dạ phun lên cổ họng, họ đổ xì mạn gương mặt giống như là khí cầu đồng dạng bành trướng lên. Vạn xà la chi trận. Lấy họ đổ xì mạn làm trung tâm, vô số thông linh rắn từ trong miệng của hắn leo ra, sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt hóa thành một mảnh rắn biển, đủ để đem một mảnh rừng rậm bao phủ rắn biển. Gián biển giống như quần quần thủy triều như gió đánh út về phía một đám thảo nhẫn. Đứng ở đằng xa, quan sát phía dưới, như là một mảng lớn màu đen trào lưu điên cuồng hướng phía trước nhấp nhô. Sách vẫn là như vậy buồn nôn. Tây lực niết miệng, sớm tại họ rổ xì mà kết tấn thời điểm hắn liền chạy tới khác một bên, đứng tại một chỗ vạn xà la chi trận bao trùm không đến cao điểm bên trên. Tuy nói buồn nôn một điểm, nhưng cái này thị giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Tới trước một đợt đại chiêu rửa mặt, thanh lý mất một chút rác rưởi sau đó thường xuyên thu hoạch, hoàn mỹ tiết tấu. So với một mặt bình tĩnh, còn kém một bao khoai tây chiên cùng một chén mập trạch nhanh nhạt thủy xem trò vui tây lực, chủ chiến phái thảo nhẫn nhóm lại là từng cái mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn là đứng tại nhẫn giới kim tự tháp thượng tầng thượng nhẫn, là một đám cường giả chân chính, nhưng ở bọn hắn phía trên còn có người mạnh hơn, kim tự tháp đỉnh ảnh cấp cường giả. Không hề nghi ngờ, trước mắt ba nhẫn một trong lệnh quân nọ rồ xì mà chính là một cái ảnh cấp cường giả, vẫn là loại kia có tên tuổi ảnh cấp cường giả. Rắn sợ lửa, hòa độn, dùng hòa độn. Cơ hồ bao trùm thảo nhẫn doanh địa toàn bộ hậu phương lớn phạm vi công kích, trừ phi bọn hắn có thể phi thiên độ địa, không phải lấy tốc độ của bọn hắn tuyệt đối chạy không khỏi vô số rắn độc truy kích. Cho nên duy nhất phương pháp chính là phòng ngự. Rắn thích đâm lanh ở mức địa phương, nói cách khác, bọn chúng sợ lửa. Có rất ít động vật hoang dã không sợ lửa, nhất là loại này vui lạnh vui chiều động vật. Hỏa độn long hỏa chi thuật, hỏa độn viêm đạn chi thuật, hỏa độn liệt diễm chi thuật. Bảy tên thảo nhẫn bên trong sẽ hỏa độn không ít, còn lại sẽ không hỏa độn người nhau nhau sử xuất phong độn, gió trợ thế lửa đồng dạng có thể ngăn cản vạn xà la chi trận tiến công. Phong độn đại đột phá chi thuật, phong độn anh, cháy hừng hực đại hỏa hình thành một mảnh tuyệt đối cách ly biển lửa khu vực. So với họ rổ xỉ mạt vạn xà la chi trận mặc dù kém như vậy một chút, nhưng bảy tên thượng nhẫn cùng một chỗ sử dụng hỏa độn đồng dạng thị giác hiệu quả kinh người. Trong lúc nhất thời, họ rổ xỉ mạt cùng bảy tên thảo nhẫn vậy mà bảy biện ra rằng có thế thái, lấy sức một mình để ép bảy tên thượng nhẫn chuyển vận. Đứng tại cao điểm tây lực nhìn xem một màn này, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, đáy mắt lóe ra hâm mộ tinh tinh. Đi vào thế giới này, trở thành nị dạ. Hắn cũng nghĩ qua có một ngày có thể sử dụng loại kia phô thiên cái địa nhân thuật, bắt đầu chính là một đợt thiên thai cấp công kích rửa mặt. Nhưng bởi vì trả cơ dạ cuồng bạo quan hệ, hắn không cách nào nắm giữ nhân thuật. Bây giờ nhìn thấy họ rổ xì mà một chiêu này vạn xà la chi trận rửa mặt, đối tượng vẫn là bảy cái thảo nhẫn thượng nhẫn, tây lực viên kia lão tử muốn làm pháp sư tâm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Đẹp trai, đơn giản quá đẹp rồi. Lão tử cũng muốn. Muốn pháp sư vẫn là phải chiến sĩ. Cái này mẹ nó còn phải hỏi. Đồ đần mới làm lựa chọn, người thông minh đương nhiên là tất cả đều muốn. Lập đoàn trước đó, tới trước một đợt đại chiêu rửa mặt, tại địch nhân luôn cuống tay chân thời điểm, vung lên lang nha bổng liền xông vào đống người, một bộ loạn đồng đánh cho chi thuật đập chết một mảnh. Ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Thời gian dần qua vạn xà la chi trận không cách nào công phá một đám thảo nhẫn hỏa đột phòng ngự, tiếp tục chính là trả cờ dạ so đấu tiêu hao. Họ rồ sĩ mà có một vạn loại phương pháp xử lý bọn này tạm ngư, đương nhiên sẽ không lựa chọn như thế xuẩn lẫn nhau tiêu hao phương thức. Chỉ gặp hắn kết thúc thuật thức, nhẹ nhàng về sau nhảy lên kéo dài khoảng cách. Đại chiêu rửa mặt kết thúc, còn lại liền nên láo tử biểu diễn. Nhìn thấy một màn này, Tây Lực vô ý thức nắm thật chặt trong tay lang nha đồng. Đối mặt thượng nhẫn Tây Lực tuyệt đối sẽ không chủ quan, một cước vượt ngang trầm ổn trung bình tấn, thể nội trả cờ dạ như là nước sôi chuyển động. Chương 179, đồng đội lôi minh nạp bạo. Ông, cùng bạo trả cờ dạ phun ra ngoài, hóa thành thực chất khí lãng, lấy Tây Lực bản thể là trung tâm từng vòng dập dờn lại đi, chấn động đến đại địa một trận cắt bay đá chạy. Thứ ba cửa, sinh môn mở. Ai quy định bắt đầu không thể lái hắc? Lão tử chính là muốn bắt đầu liền bắt hắc, không phục. Có bản lĩnh liền đến đánh chết lão tử a. Khai môn, hưu môn, sinh môn trực tiếp mở ra. Não vực hạn chế giải trừ, thể lực mệnh nhọc hạn chế giải trừ, bắt môn độn giáp cuối cùng khu vực an toàn hạn chế giải trừ. Tây Lực làn da bắt đầu xung huyết biến đỏ, thân thể tản mát ra từng đợt năng lượng màu xanh lục. Không mang theo ngàn cân phụ trọng, tế bào hoạt tính 53, dưới trạng thái toàn thịnh Tây Lực trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp trước ba cửa. Tốc độ của hắn bộc phát có bao nhanh? Giang giáp. Bèn. Một cước đạp ở trên mặt đất, đại địa không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt vỡ nát, dư chấn hóa thành lực lượng vô hình tràn vào bên trong lòng đất, mắt trần có thể thấy vết nước màu đen hình mạng nhện rạn nước. Hưu. Một đạo hắc ảnh vút không mà đi, bởi vì tốc độ quá nhanh mà chỉ để lại một đầu có thể thấy rõ ràng hắc quang. Xa xa nhìn lại, tựa như là bao trùm ở thiên địa to lớn bức tranh phía trên, thần lai nhất bút một đạo màu đen đường cong ngang qua mà qua. Tốc độ kia đã không phải là phổ thông mắt thường có thể bắt giữ được. Đây không phải người quen biết cũ a? Gọi là cái gì nhỉ? Tây Lực thượng đế thị giác khóa chặt lại vạn xà la chi trận bên trong một thảo nhẫn thượng nhẫn, rõ ràng là trước mấy tập mang theo một chi trung đội vây đánh hắn tên kia ẹ mù dạ gờ đủ mạ. Lao tử tuyệt đối không phải mang thủ. Lao tử là phi thường mang thủ. Trước mấy tập chính là cái tên vương bắt đảng ngươi dẫn người của đầu lão tử đúng không hả? Tây Lực đáy mắt một vòng hồng quang hiện lên, hung hãn khí tức đống nhiên tiêu thăng, trong tay huy động lang nha động khí lực không khỏi lại tăng thêm 3 phần. Một tia hồ quang điện thuận cánh tay cuốn lên lang nha động. Đồng độn lôi minh nạp bạo. Mới nhất kỹ năng, lôi minh nạp bạo. Lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa quấn quanh ở lang nha đồng phía trên, nương theo lấy tốc độ cực hạn bắn vọt đồng thời cấp tốc lơ gậy đả kích. Vung đẩy lang nha đồng thời điểm sẽ phát ra chói tai tiếng sấm. Đường lang nha đồng tập trung mục tiêu lúc càng là sẽ sinh ra tiếng sấm rền vang tiếng nổ. Từ từ một đạo lôi quang sáng lên, khiêu động hồ quang điện như là tùy thời chờ phân phó như rắn độc, phun ra nuốt vào lấy tính tình liền đợi đến một kích mất mạng. Ông. Tại ẻ mù dạ gỡ nụ mạ kinh hãi trong con mắt, một cây quấn quanh lấy lôi điện cự đại lang răng đồng đón gió gặp trướng, tại trong con ngươi của hắn cấp tốc phóng đại. Thật nhanh nhanh hắn há to miệng, lời mới vừa đến miệng bên cạnh liền im bặt mà dừng. Ầm. Một cái trọng kích đập trúng ẻ mù dạ gờ nủ mạ bên cạnh eo. Ầm ầm. Sấm sét vang dội, buôn lôi cuồn cuộn. Thân thể của hắn giống như là mị sợi đồng dạng quỷ dị uốn cong, lấy lang nha đồng đập trúng kia một điểm làm trung tâm, chia đôi bẻ gãy sau đó bạo khởi một tiếng sấm rền nổ vang. Meo một tiếng. Bị đánh thành than cốc ẻ mù dạ gờ nủ mạ ứng thanh bay ngược ra ngoài. Cái thứ nhất, Tây Lực tùy tiện đứng tại bảy tên, hiện tại còn thừa lại 6 tên thảo nhận trong trận doanh, trở tay chính là một muộn côn hướng phía một người khác đi. Cảm nhận được kia một cỗ kinh khủng tiếng kinh phong, tên kia thảo nhận sắc mặt đại biến. Ệ mù dạ gờ nụ mạ chính là vết xe đổ, cái kia quỷ dị vặn bẹo thân thể thấy đám người một trận tê cả da đầu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền bị nện chết. Loại này biến thái công kích, bọn hắn tuyệt đối không thể đón đỡ. Nhất định phải né tránh, không né tránh liền sẽ chết. Cho ta động. Đứng trước thời điểm nguy hiểm dễ dàng nhất kích phát tiềm lực của con người là vô tận. Điểm này tại thảo nhận trên thân cũng áp dụng. Tên kia thảo nhận bị sợ hãi tử vong bao phủ, tiềm lực của hắn bị vô hạn kích phát ra đến, đúng là siêu trường phát huy bạo phát ra 200% tốc độ. Trả cờ dạ điên cuồng chuyển động, tiếp theo chuyển hóa làm tốc độ bộc phát. Đống nhiên lui nhanh ý đồ tránh thoát như đầu quái một kích này. Nha, còn có thể ra tốc đâu. Tây Lực một tay cầm lang nha bổng lập tức đổi thành hai tay, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, trả cờ dạ lại lần nữa rút vào. Cùng lao tử so tốc độ bộc phát, ngươi phải gọi lôi ảnh đến. Ầm. Một cái vô tình mạnh rút. Tại tên kia thảo nhẫn thượng nhận ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lang nha đồng hung hăng đụng vào trên thân thể của hắn, nhất thời phát ra một trận thanh thúy xương vỡ âm thanh. Tạch 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 siêu. Khói đen bốc lên thân thể giống như một viên đạn pháo phá không mà đi, Tây Lực huy động lang nha đồng bày ra một cái toàn lũy đánh tạo hình. Cái thứ hai. Tạch đẹp trai. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao lão tử tin. Còn lại năm tên thảo nhẫn thấy thế, thừa dịp như đầu quái lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm, lập tức tan tác như chim muông hướng phía tứ phía tản ra. Một đám thảo nhẫn thân hình lui nhanh đồng thời xuất thủ. Cuộc khởi bạo phù cú lại, cùng phong tỏa đường lui sổ di kèn kích xạ mà tới. Thứ không hổ là thượng nhẫn, phản ứng này thật đúng là khá nhanh. Muốn định lại xử lý một cái nói Tây Lực khó chịu nhíu nhíu mày, bằng tốc độ của hắn một phát, loại này chậm rãi công kích ngay cả góc áo của hắn cũng không thể lao tới. Tại vô số khởi bạo phù, sổ di kèn đánh tới trong nháy mắt. Chỉ gặp trong sân như đầu quái bước chân xê dịch, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể đã sớm xuất hiện tại chiến trường khác một bên. Ầm ầm. Dây đặc khởi bạo phù bạo tạc nhấc lên đầy trời cát bụi, trong nháy mắt thôn phệ cái kia đạo tàn ảnh. Thấy cảnh này, ở đây thảo nhẫn không có chút nào mừng rỡ, ngược lại thần sắc càng phát ngưng trọng lên. Đạt tới thượng nhẫn trình độ này, cảm giác thuật nhiều ít đều sẽ một chút xíu, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia một cỗ cuồng bạo trả cờ dạ không có chút nào yếu bớt. Trả cờ dạ không có yếu bớt, nói rõ đối phương tại loại này bạo tạc phía dưới đều không có thụ thương, hoặc là nói đã sớm né tránh. Mặc kệ là loại kia, đối với bọn hắn tới nói đều không phải là một tin tức tốt. Quái vật. Trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn đồng thời dần hiện ra như thế một cái tử. Cho dù là đối mặt Orochimaru thời điểm, bọn hắn đều không cảm thấy như vậy. Dù sao Orochimaru đã thành danh hồi lâu, là một cái sống mấy chục tuổi lão gia hỏa, thực lực cường đại cũng có thể lý giải, cũng dễ dàng bị người tiếp nhận. Nhưng này cái đầu bò tiểu quỷ, nhìn ra tuổi tác cũng không vượt qua 13 tuổi a. Cảm giác thế nào? Orochimaru vẫn luôn không có động thủ, ngược lại giống như một người đứng xem đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem Tây Lực biểu diễn. Tây Lực xuất hiện tại Orochimaru bên cạnh, hoạt động một chút cổ tay. Thế nào? Đương nhiên là thoải mái phát nổ. Cái này mấy tập gọi xét đánh quả nhiên là đáng giá. Tây Lực xoa cầm suy nghĩ, muốn hay không trễ mấy ngày lại trở về, tới trước Orochimaru căn cứ thí nghiệm lại gọi xét đánh mấy tập. Yêu cầu cũng không cao, trước đem tế bào hoạt tính tăng lên tới 60% đi. Ngươi hài lòng liền tốt. Orochimaru thần sắc không hiểu nói. Tháng gần nhất thời gian, thân thể của hắn tiên nhân hóa thí nghiệm cũng có nặng đến đột phá, không được bao lâu có thể tiến hành xuống một giai đoạn thí nghiệm. Còn lại 5 cái nói thế nào? Hương phấn chỉ là ngắn ngủi, Tây Lực thời gian dần qua tỉnh táo lại. Vừa rồi có thể trong nháy mắt miểu sát hai tên thảo nhẫn thượng nhẫn, nguyên nhân có rất nhiều phương diện, ngoại trừ họ Orochimaru chính diện kiềm chế bên ngoài, chủ yếu là đối phương chưa quen thuộc hắn phương thức chiến đấu, mà lại không có đem hắn một cái nho nhỏ hạ nhẫn coi đó là vấn đề. Đánh lén thường thường là lần đầu tiên xác suất thành công tối cao. Cấp tốc giải quyết hết rời đi đi, thông linh đại xà đã bị xử lý một đầu. Họ Orochimaru dứt lời, ngửa đầu nhìn trời đem cổ kéo đến mọc dài, sau đó đưa tay phải ra dựng thẳng lên kiếm chỉ tại trên cổ đi lên một vòng. Mẹ. Một thanh sắc bén bảo kiếm từ trong miệng của hắn phun ra. Tây Lực một mặt ghét bỏ hướng bên cạnh rời hai bước, gia hỏa này thật sự là say, làm gì luôn dùng buồn nôn như vậy chiêu số. Quyền trục ngươi mẹ nó cũng là nôn. Thông linh rắn ngươi mẹ nó cũng là nôn. Thảo chi kiếm ngươi mẹ nó vẫn là lại nôn. Tựa hồ dài mảnh côn trạng vật đều là phun ra. MMM chương 180, tóc đỏ tiểu quỷ. Đoán xem là ai? Nơi này giống như có kết giới, ngoại giới không phát hiện được nơi này chiến đấu. Lần nữa bỏ ra hai cái thượng nhẫn đại giới, còn lại ba tên thảo nhẫn rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn chiến đấu đã có một đoạn thời gian. Phía trước doanh địa thảo nhẫn vậy mà không có trợ giúp tới, nói rõ nơi này chiến đấu bị một loại nào đó kết giới che giấu. Orochimaru rất mạnh, cái kia đầu bò tiểu quỷ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chúng ta nhất định phải đem tin tức truyền đi, không thể tiếp tục mang xuống. Không rõ ràng là cái gì loại hình kết giới, nhưng hẳn không phải là loại kia có thể di động loại hình. Ngươi nói là chúng ta có thể chia nhau chạy, chỉ cần đem đại bộ đội mang tới, hai người này mọc cánh khó thoát. Ba tên thảo nhẫn hợp lại kế lập tức cho ra một cái mới tác chiến phương án. Chỉ cần có một người rời đi kết giới, liền có thể đem nơi này lọt vào tập kích tin tức gửi đi ra ngoài. Toàn bộ đại doanh nỉ dạ toàn bộ xuống lại tới. 2000 so 2 nhân số chiến lệnh, họ Orochimaru mạnh hơn đều phải quỳ xuống. Tán. Lớn tuổi thảo nhẫn thượng nhẫn khẽ quát một tiếng, còn lại hai người lập tức hướng phía hai cái phương hướng khác nhau trốn bán sống bán chết, mà bản thân hắn cũng trong nháy mắt nhảy lên ra hướng phía cái thứ ba phương hướng chạy như điên. Tây Lực Sử lấy Lang Nha Bổng đứng tại chỗ. Nhìn thấy ba tên thảo nhẫn thượng nhẫn một lời không hợp liền trốn đi, hắn có chút không có kịp phản ứng. Đây chính là thượng nhẫn nha. Hắn vậy mà đánh chạy ba cái thượng nhẫn. Orochimaru im lặng, trên thực tế là ta đánh chạy a. Tây Lực trợn trắng mắt, lão tử mặc kệ, chính là lão tử đánh chạy. Ta đuổi theo cái này, còn lại hai cái giao cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tây Lực một cái lắc mình đuổi sát gần nhất một thảo nhẫn mà đi. Mấy cái lấp lóe liền đuổi tới rừng rậm chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Orochimaru bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rất muốn nói một câu không cần đuổi, đám người kia chạy không được. Nhưng Tây Lực bóng người đã sớm không có. Trước giải quyết hai cái này đi, Tây Lực quân cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị xử lý. Orochimaru cổ tay vẩy một cái, múa một cái kiếm hoa, nửa người dưới biến thành một con rắn thân, cấp tốc dãy rủa thân thể tốc độ đột nhiên chợt tăng gấp đôi. Trong nháy mắt, liền đuổi kịp một thảo nhẫn. Trong tay thảo chi kiếm bỗng nhiên đâm ra. Phúc. Tây Lực có tự mình hiểu lấy, mặc dù tốc độ của hắn bộc phát rất nhanh, nhưng nếu là không có họ Orochimaru giáp trận, hắn căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy xử lý bốn cái thảo nhẫn thượng nhẫn. Một cái ảnh cấp cường giả phụ trợ không chế, Tây Lực bản thân lại thuộc về loại kia chuyển vận phá trần loại hình. Cái này đều làm không xong một đám diễn viên của chúng, vậy còn không như mua khối đầu hũ đâm chết được rồi. Một đôi bảy Tây Lực không có nắm chắc, một đối một hắn là một chút đều không sợ. Dù sao lão tử là cùng Lôi Ảnh chia 5 năm nam nhân. Liên hắn cái này ba môn tốc độ bộc phát cũng không phải bình thường thượng nhẫn có thể theo kịp, huống chi hắn đặc địa chọn lấy một cái am hiểu hỏa độn nhận thuật thượng nhẫn. Từ chiến đấu mới vừa rồi quan sát được, gia hỏa này một mực núp ở phía sau mặt phóng thích hỏa độn, nói rõ đối phương cũng không phải là một cái am hiểu tốc độ loại hình. Hiu hiu hiu, phía trước chạy trốn thảo nhẫn chú ý tới sau lưng đuổi theo tới Tây Lực, trở tay chính là một loạt sụp dịch kèn ném ra, mang theo phá không phong thanh đánh út về phía Tây Lực mặt. A, cái này cũng muốn đánh bên trong lão tử. Tây Lực nhíu môi khinh thường, thân hình thoát một cái nhẹ nhõm né tránh. Ngay sau đó, ầm. Dưới chân của hắn tụ tập trả cờ dạ bộc phát, hóa thành một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khí thôi động thân thể, Tây Lực thân thể trầm xuống hai chân uốn lượn tụ lực. Vèo một tiếng, một đạo hắc tuyến xẹt qua rừng rậm, hơn 20 bước khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Điên cuồng chạy trốn thảo nhẫn cảm giác được sau lưng một cỗ kình phong đánh tới, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng không có phát hiện cái kiêm nhu đầu quái thân ảnh. Người đâu? Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Người đang tìm ta sao? Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bao phủ xuống, rõ ràng là tây lực từ thảo nhẫn tiến lên quỹ tích ngay phía trước trên một cây đại thụ nhảy xuống. Thân thể của hắn xéo xuống dẫm tại trên cành cây, hai chân ra sức đạp một cái. Mượn nhờ thân cây lực lượng bắn ngược, cả người như là đạn pháo đồng dạng đánh ra. Bèn, lực lượng kinh khủng chút xuống, lang nha bổng không lưu tình chút nào nện ở trên mặt đất, dư chấn khiến cho đại địa vỡ nát, hóa thành từng vòng hình mạng nện vết rách tứ tán lái đi. Chỉ một thoáng, bụi đất tung bay, cát bay đá chạy. Dương dầm đất chống lập tức bị nện ra một cái hố to, bốc lên quần quần khói đặc trong hố lớn, một đạo mạnh mẽ thân ảnh bỗng dưng xung ra, mấy cái linh hoạt nhảy vọt về sau cấp tốc lui nhanh. Gia hỏa này mỗi một lần kiến thức đến đầu bò tiểu quỷ tốc độ bộc phát, am hiểu hỏa độn thảo nhẫn thượng nhẫn đều sẽ cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn đã vô cùng cẩn thận, thời khắc treo lên 12 phần tinh thần. Nếu không phải sớm cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới, thân thể bản năng động tác né tránh. Chỉ sợ hắn hiện tại đã cùng kia bị nện nát đại địa, biến thành một khối máu thịt bè bét bánh thịt. Không hổ là thượng nhẫn, không có họ rồ si mà hạn chế, muốn một chiêu miểu sát căn bản không có khả năng. Tây lực ngược lại là một chút đều không khí lũy, kéo lại lấy lang nha bổng chậm rãi tới gần. Một gậy này tử đập chúng kia là máu kiếm, một gậy này tử bị tránh khỏi cũng không lỗ, bởi vì đối phương đã bị hắn cản lại. Tiểu quỷ, chỉ một mình ngươi. Hòa độn thượng nhẫn thô sơ giản lược cảm giác một chút xung quanh, cũng không phát giác được có rồ si mà khí tức, không khỏi ngầm thở ra một cái. Đón lấy, chỉ gặp hắn ánh mắt lạnh lẽo, đang đằng sát khí nhìn lại. Lúc trước một trận chiến, bọn hắn thất nhân, trong đó có ba người đều là trực tiếp bị cái này như đầu quái cho đập chết. Cũng không phải nói cái này như đầu quái có bao nhiêu lợi hại, mà là tại họ rồ si mà hạn chế dưới, như đầu quái loại kia kinh khủng công kích hoàn toàn đánh trúng thân thể, căn bản không có khả năng có người gánh vác được. Bọn hắn chủ yếu lực chú ý đều là tại phòng bị họ rồ si mà bị tên trước mắt này chùi chỗ trống. Mà bây giờ họ rồ si mà không có ở bên cạnh hỏa độn thượng nhận sát khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm tây lực, hai tay cấp tốc nâng lên, kết một cái cơ sở hỏa độn ấn ký. Xem bộ dáng là dự định đập phát chết luôn tây lực lại đi về mình. Cảm thấy họ rồ si mà không có tại, liền ăn chắc ta rồi. Tây lực vui vẻ, bị tức đến cười ha hả. Hắn là đến có bao nhiêu hạ giá mới có thể bị mặt hàng này cho xem thường. Hỏa độn thượng nhận hít sâu một hơi, ngực bụng bên trong chạ cờ dạ đều lượn ra, dâng lên đến huyết hầu sau đó chuyển hóa làm một cỗ cực nóng hỏa diễm. Ngay tại hắn há mồm phun ra hỏa diễm trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm. Đồng độn đánh đòn cảnh cáo. Mượn nhờ hạ xuống trọng lực, không có chút nào sức tưởng tượng một cái cơ gậy trọng kích, 800 cân lang nha bổng tại tây lực ra sức huy động ra chỉ tác dụng dưới. Một kích. Phốc. Hỏa độn thượng nhẫn đầu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ hoàng bạch, vỡ vụn xương cốt, mang theo huyết đục phun ra. Lao tử thế nhưng là sẽ ảnh phân thân. Ngớ ngẩn. Tây lực cười lạnh một tiếng, dựng thẳng lên kiếm chỉ giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Đang truy kích hỏa độn thượng nhẫn thời điểm, tây lực liền phân ra một cái ảnh phân thân lặng lẽ đi theo ngoài trăm bước khoảng cách. Đương bản thể đuổi kịp hỏa độn thượng nhẫn lúc, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Ảnh phân thân thì thừa cơ cấp tốc tới gần. Hỏa độn thượng nhẫn toát ra sắc cơ, lực chú ý tập trung trên người tây lực, khóa chặt hắn trong nháy mắt, ảnh phân thân liền từ cao hơn 10 mét trên cành cây nhảy xuống. Một chiêu mất mạng. Xử lý hỏa độn thượng nhẫn, tây lực chuẩn bị đường cũ trở về cùng Orochi mà tụ hợp. Đúng vào lúc này, xa 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 hậu phương lớn trong rừng rậm, đông dương vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, hắn theo bản năng đem lên đế thị giác kéo qua đi xem xét. Vừa vặn nhìn thấy một chi thảo nhẫn tiểu đội cấp tốc tiếp cận. Một chi trung nhẫn mang theo ba cái hạ nhẫn không chính hiệu tiểu đội, vốn không đáng giá chú ý, nhưng tây lực nhìn thấy thảo nhẫn trong tiểu đội một người lại là mái tóc màu đỏ. Chương 181, lựa chọn, thiên đường ngọ địa ngục. Nhanh cho lão tử động, tại thảo chi quốc ăn ở lâu như vậy, là thời điểm làm điểm cống hiến. Đừng tưởng rằng chúng ta sẽ bạch bạch nuôi ngươi. Phế vật không có giá trị tồn tại. Một cái vóc người cao cường tráng to con kéo lấy một con tóc đỏ tiểu la lị, bước chân càng không ngừng hướng thảo nhẫn tiền tuyến chiến trường khu vực một đường phi nước đại. Hắn căn bản cũng không quản tiểu la lị có thể hay không theo kịp liền kéo lấy đi. Hiện tại duy nhất cần làm liền là mau chóng đuổi tới chiến trường. Tại sao phải thu lưu nữ nhân như vậy tại thảo chi quốc? Liền không lo lắng nàng là nước khác phái tới gián điệp a? Giữ lại nàng dĩ nhiên là có tác dụng. Đừng nhìn nàng dạng này, có thể sánh được 10 cái chữa bệnh mỹ dạ. Chỉ cần cắn làn da của nàng liền có thể khôi phục trả cơ dạ cùng thương thế. Làm sao nghe cảm giác thật buồn nôn dáng vẻ. Nàng sẽ không bị hút chết ta. Qua chi quốc nghị dạ sinh mệnh lực tràn đầy đây. Dung hòng vứt bỏ là được rồi, dù sao cũng không phải chúng ta thảo chi quốc người. Thật đúng là thuận tiện đâu. Liên cùng với nàng mẫu thân đồng dạng. Mẫu thân của nàng là bởi vì trả cơ dạ tiêu hao quá độ chết mất đi. Chỉ có thể nói mẫu thân của nàng quá già rồi, nàng hiện tại nhưng chính ra miệng thịt mềm thời điểm. Nói rất đúng, hai tên thảo nhẫn cười quái dị nhìn chằm chằm tóc đỏ tiểu quỷ, nói một chút lời nói thô tục. Chỉ tiếc hai người cười đắc một nửa thời điểm đột nhiên cứng đờ, thân thể tựa như gãy đôi cung kính, hai con mắt giống như là muốn đến rơi xuống giống như lồi ra. Một cỗ kinh khí dư ba hóa thành từng vòng khí lãng nộn nhạo lên. Ngay sau đó, chính là 20 bước có hơn trong rừng cây, truyền đến một trận ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Đầu bò tiểu quỷ, kẻ tập kích. Thảo nhẫn tiểu đội trưởng con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm tây lực kia một đôi sừng châu. Thảo nhẫn doanh địa tập kết 2000 người bộ đội, tuy nói hắn không có khả năng hoàn toàn nhận biết tất cả mọi người, nhưng hắn trong ấn tượng tuyệt đối không có một cái nào mọc ra sừng châu thảo nhẫn. Mà lại nào có người một nhà vừa lên đến liền xử lý hai cái hạ nhẫn. Tây lực không có phản ứng thảo nhẫn tiểu đội trưởng. Một trong đó nhẫn mà thôi, vẫn là loại kia đặc biệt tăng lên hàng lợm trung nhẫn, không đáng giá được nhắc tới. Hắn nhìn về phía lọt vào tập kích liền bị thảo nhẫn tiểu đội trưởng ném qua một bên, bại lộ tại công kích của hắn phạm vi bên trong tóc đỏ tiểu quỷ. Ngươi là Uzumaki Kagin. Mặc dù trên cơ bản đã có 9 thành chắc chắn, nhưng hắn vẫn là phải xác nhận một chút. Kagin sững sờ, nàng vốn cho rằng đều phải chết. Nhưng trước mắt cái này mọc ra sừng châu kỳ quái tiểu ca ca thế mà không có động thủ, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng vậy mà không có từ trên người đối phương cảm nhận được sát khí. Không phải địch nhân a. Lê Tẩm, đi chết. Lấy lại tinh thần thảo nhẫn tiểu đội trưởng đấy mắt một vòng tàn khốc hiện lên, thừa dịp tây lực chú ý tại cái kia tóc đỏ tiểu quỷ trên thân, bàn tay của hắn khẽ đảo nắm chặt một thanh sắc bén cù lại. Thân thể nghiêng về phía trước, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ điên cuồng đánh út về phía tây lực. Đây là chiến trường ngươi không chết thì là ta vong. Hắn vừa ra tay trực tiếp chính là sát chiêu. Mở tối trong rừng tây, một đạo hàn mang hiện lên, rõ ràng là cái kia thanh sắc bén cù lại nhắm ngay tây lực bên mặt mà đi. Một kích này đâm trúng, thập tử vô sinh. Tây lực ngay cả một cái con mắt đều không có cho, trở tay một gậy đập chết đánh lén hắn thảo nhẫn tiểu đội trưởng. Hắn lại lặp lại một lần trước một giây cha hỏi ngươi đâu? Ngươi có phải hay không ngủ dù mà kỳ cả gìn? Sở dĩ không xác định là bởi vì cả gìn cùng nạ dù tổ cùng thời kỳ. Nói cách khác, hiện tại ngủ dù mà kỳ cả gìn không sai biệt lắm đầy 5 tuổi, thậm chí 6 tuổi, mà trước mắt tiểu gia hỏa này thực sự quá bỏ đuối. Tựa như là một con búp bê 3-4 tuổi loại kia tiểu đậu đinh. Tiểu hai tử trưởng thành là phi thường nhanh, nhất là 5-6 tuổi thời điểm. Mà lại thế giới nạ dù tổ nhân vật tương đối sớm quen, 5 tuổi nhìn cùng 7-8 tuổi chỗ nào cũng có, 7-8 tuổi dáng dấp cùng 12-13 tuổi giống nhau cường tráng không phải số ít. Trước mắt Uzumaki Kagin quả thực là một cái khác loại. Vâng, ta là Uzumaki Kagin. Kagin bị tây lực đột nhiên xuất hiện một gậy giật mình kêu lên, liên tục gật đầu, sợ trả lời chậm, kia mang theo huyết đục lang nha bổng liền nện vào trên người nàng. Khoe mắt nàng dư quang len lén hướng bên cạnh liếc một cái, nhìn thấy trước một khắc còn giữ dằn thảo nhẫn tiểu đội trưởng đã thành một vũng máu thịt mơ hồ thịt nát. Không biết vì cái gì, nàng vậy mà cảm thấy có chút vui vẻ. Ngắn ngủi vui vẻ về sau chính là nồng đậm sợ hãi, tiểu Kagin khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên biến đổi, huyết sắc tối lui trở nên như tờ giấy đồng dạng tái nhợt. Cả dìn không hiểu cái họ này đại biểu cho có ý tứ gì. Nhưng nàng nhớ kỹ mẫu thân khi còn sống dặn dò qua, không nên tùy tiện nói cho người khác biết nàng dòng họ, càng không nên tùy tiện lộ ra năng lực của nàng. Nhưng nàng kia một đầu tóc đỏ cơ hồ chính là tộc cụ dù mạ kỳ tiêu chí, dù cho không nói cho người khác dòng họ, hơi có kiến thức người đều có thể một chút nhìn ra. A, thật đúng là ngươi nha. Tây lực lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, sau đó liền bật lấy lang nha đồng, quay người đi. Đi meo. Tiểu cả dìn một mặt một bước, a là cái gì ý tứ? Bây giờ không phải nói chút gì sao? Tỷ như nhìn ngươi tuổi không lớn lắm tha cho ngươi một cái mạng, hoặc là nói nhìn dung mạo ngươi còn có mấy phần đáng yêu không hạ thủ được loại hình. Nàng chủ trừ đứng tại chỗ, nàng rất do dự có lẽ đây là một cái cơ hội, thoát ly thảo nhận thôn cơ hội. Cả gìn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nàng trải qua sự tình lại không ít, mẫu thân bởi vì công việc mệt nhọc mà chết, nàng không muốn cùng mẫu thân đồng dạng. Nàng không muốn đẩy người che kín ép ấn, đưa một cái tự đi hình trị liệu dược thể. Nói là công việc, trên thực tế chính là thông qua tộc cụ du mạ kỳ năng lực đặc thủ thể năng chữa trị. Thông qua cắn da của mình, liền có thể cấp tốc khôi phục mình hoặc người khác trả cờ dạ cùng tương thế, hiệu quả phi thường cường đại. Làm đại giới là cần tiêu hao nàng trả cờ dạ. Trả cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng tạo thành, một khi tiêu hao quá độ là sẽ chết người đấy, nàng mẫu thân chính là như vậy chết mất. Thảo nhẫn đều là ma quỷ, không ai thực tình coi nàng là thành đồng bạn. Tại đám kia ma quỷ trong mắt, nàng chỉ là một cái còn sống trị liệu dược tề, một cái có thể tự đi hình trị liệu dược tề, một cái thuận tiện nhất công cụ. Nhưng nếu như đổi chỗ khác, có thể hay không vẫn là như vậy. Đây là cả dìn do dự không tiến lên nguyên nhân. Đầu bò tiểu ca ca khí tức càng ngày càng xa, nàng biết cũng không làm quyết định, một khi bắt giữ không đến tung tích của đối phương liền sẽ mất đi lần này liền sẽ. Lại trên lệnh cũng chỉ là dạng này, còn có thể so hiện tại càng kém sao. Cả dìn không muốn tiếp tục đợi tại thảo nhất thôn, không muốn ăn bữa hôm lo bữa mai còn sống, không muốn cứu trị những cái kia không coi trọng nàng ma quỷ. Một khắc đều không muốn. Nàng quyết định đánh cược một keo. Có lẽ sẽ thất bại, nhưng nhiều nhất cũng chính là đổi chỗ khác, tiếp tục làm nàng tự đi hình trị liệu dược tề. Lại trên lệnh còn có thể so hiện tại càng kém sao. Dù sao những tên kia cần chỉ là năng lực của nàng. Suy nghĩ hiện lên, cả dìn quay người đi hướng chết mất mấy tên thảo nhẫn bên cạnh, sợ thi thể. Sợ hãi người chết. Nàng chỗ làm việc làm nhiều chính là người chết, nàng tiếp xúc nhiều nhất cũng là người chết, sợ hãi. Loại kia cảm xúc đã sớm không tồn tại. Người chết mới là thiện lương nhất, bởi vì người chết sẽ không tổn thương người. Mà sống lấy người thường thường so người chết càng đáng sợ. Vô luận là có hay không đi theo đầu bò tiểu ca ca, nàng đều quyết định thừa cơ thoát đi thảo nhẫn thôn. Rời đi thôn một người cần sinh tồn và tự vệ. Thảo nhẫn tiểu đội trưởng cùng hai tên thảo nhẫn hạ nhẫn trên người có không ít nhẫn cụ, cùng binh lương hoàn, đây đều là nàng lập mệnh căn bản. Nho nhỏ bộ dáng động tác không lưu loát tại ba bộ thi thể huyết đục mơ hồ bên trên tìm kiếm lấy nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, tận lực không nhìn tới kia bị nện nát địa phương. Chương 182, không cứu sẽ gửi lưỡi dao sao? Thảo nhẫn doanh địa, họ rồ xì mà cũng sớm đã thu thập hết rồi hai cái chạy trốn thảo nhẫn thượng nhẫn. Hắn giết chết thượng nhẫn không có 1000 cũng có 800, hai cái này thảo nhẫn thượng nhẫn bất quá là mấy trăm người bên trong hai người đầu thôi. Căn bản cũng không có phí nhiều ít khí lực. Dù sao không phải mỗi một cái thượng nhẫn đều gọi hạ tặc chia 5 năm. So muốn bên trong muốn chầm đâu, gặp được vấn đề gì sao? Đứng tại trên một cây khô họ Tổ Xỉ mà không hiểu nói. Hắn thật giống như đối không khí đang nói chuyện đồng dạng. Ngay tại họ Đồ Sĩ Mã tiếng nói rơi xuống đồng thời, một thân ảnh bỗng nhiên tiếp cận, người tới rõ ràng là giải quyết hết hỏa độn thượng nhận tây lực. Hắn rơi vào họ Đồ Sĩ Mã chỗ thân cây 5 bước có hơn vị trí. Gặp được một người có ý tứ tây lực không nguyện ý nhiều lời, lời nói xoay chuyển hỏi, sau đó phải làm cái gì? Tiếp xuống họ Đồ Sĩ Mã đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, đáy mắt một đạo tinh mang bắn ra, ánh mắt sắc bén bắn về phía tây lực sau lưng. Một đạo nho nhỏ thanh âm lén lén lút lút theo tới. Mặc dù khoảng cách còn có chút xa, nhưng họ Đồ Sĩ Mã cảm giác lực cũng không phải là trưng cho đẹp, mà lại trung quanh đều hiện đầy hắn thông linh tiểu xà phụ trách điều tra. Có một con sâu nhỏ đâu, vẫn là trước giải quyết hết đi. Dưới tình huống bình thường họ Đồ Sĩ Mã là lười nhắc đối với mấy cái này hạ nhận xuất thủ, bất quá dưới mắt hắn cần ẩn tàng hành tung, không phải bị hai cái đại đội chiến lược thảo nhận truy kích cũng thật phiền toái. Họ Đồ Sĩ Mã có thể chú ý tới Vũ Mạ Kỳ Cạ Dịn, tây lực tự nhiên cũng có thể chú ý tới. Hắn toàn bộ bản đồ treo, nhưng so sánh họ Đồ Sĩ Mã cảm giác thuật rõ ràng nhiều. Tây lực cùng họ Đồ Sĩ Mã cảm giác khác biệt, dù sao hắn là biết rõ kịch bản tới người, tuy nói hiện tại kịch bản đã có chút lệch quỹ đạo, nhưng cũng không ảnh hưởng Vũ Mạ Kỳ Cạ Dịn người thiết. Gặp họ Đồ Sĩ Mã cấp tốc hướng Cạ Dịn phương hướng chạy tới, tây lực cũng đi theo. Nhớ kỹ hỏa ảnh bên trong Cạ Dịn là rời đi thảo nhẫn về sau ngẫu nhiên bị họ Đồ Sĩ Mã gặp, hiện tại tựa hồ bởi vì hắn quan hệ hai người sớm gặp mặt. Họ Đồ Sĩ Mã tốc độ rất nhanh, tây lực tốc độ không chậm chút nào. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, hai người liền xuất hiện tại Vũ Vũ Mạ Kỳ Cạ Dịn ngay phía trước trên một cây đại thụ, túi đầu liền trông thấy phía dưới vắt chân lên cổ phi nước đại tóc đỏ tiểu đậu đinh. Đột nhiên, Vũ Vũ Mạ Kỳ Cạ Dịn bước chân dừng lại, phảng phất phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu một cái nhìn chừng chừng hướng tây lực cùng họ Đồ Sĩ Mã. A, vậy mà có thể phát hiện chúng ta. Họ Đồ Sĩ Mã liếm liếm khóe miệng, lộ ra một vòng cười tà. Hắn là thật có chút ngoài ý muốn, tuy nói hắn không có tận lực gần tàng khí tức, nhưng cũng không phải một cái hạ nhẫn tiểu quỷ có thể phát ra được. Hơn nữa còn là thảo nhẫn thôn loại kia phát một cái nì ra hộ chán liền ném lên chiến trường pháo hôi hạ nhẫn. Mùi trên người ngươi quá nặng đi, cách thật xa cũng có thể cảm giác được. Tây lực nhả danh một câu. Hắn chỉ đương nhiên là họ Đồ Sĩ Mã trên thân kia một cỗ lạnh lẽo khí tức, giống như tiềm phục tại âm thầm gián độc, tùy thời chuẩn bị nhảy lên ra muốn chết con mồi đồng dạng. Đối với thần kinh thô gia hỏa tới nói rất khó cảm giác được, nhưng đối với loại kia thần kinh mẫn cảm gia hỏa tới nói, rất dễ dàng liền có thể phát giác được bị rắn độc để mắt tới kia cô ác hàn. Mà Vũ Vũ Mạ Kỳ Cạ Dịn ngoại trừ thể năng chữa trị bên ngoài một cái khác đặc biệt thuật thần nhạc tâm nhãn. Hai mắt khép kín mở ra tâm nhãn về sau, bán kính là mấy chục cây số trong vòng đều có thể dùng trả cờ dạ cảm giác được dị thường cử động. Nếu có đã đặc biệt trả cờ dạ, còn có thể cảm giác được kỹ càng vị trí cùng động tĩnh. Nhân số của đối phương cùng với đặc thù, cứ thế tốc độ di chuyển đều có thể rất kỹ càng nắm giữ. Hiển nhiên tây lực trả cờ dạ đã bị Cạ Dịn cho nhớ kỹ. Điểm này ngược lại là tây lực trách lầm họ Đồ Sĩ Mã, Cạ Dịn phát hiện trước nhất không phải họ Đồ Sĩ Mã trả cơ dạ, mà là hắn trả cơ dạ. Cạ Dịn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu thân cây, nơi đó rõ ràng đứng đấy hai người. Một người là trước kia gặp đầu bò tiểu ca ca, một người khác nàng không biết, nhưng nàng không thích khí tức của người này. Băng lãnh vô tình trả cơ dạ căn bản cũng không giống như là một người, mà là một con rắn độc nhìn chằm chằm nàng. Tóc đỏ, Tokuzu Maki. Họ Đồ Sĩ Mã trông thấy Cạ Dịn kia mái tóc màu đỏ trong nháy mắt, liền từ bỏ giết chết nàng dự định. Tóc đỏ là Tokuzu Maki tiêu chí, đại biểu cho cường đại sinh mệnh lực cùng khổng lồ trả cơ dạ, tuyệt đại bộ phận là như thế này, không bài trừ cá biệt số ít ví dụ. Tokuzu Maki là thiên thủ nhất tộc họ Hàn Sa, một mực căn nhà nhỏ bé qua Chi Quốc. Qua Chi Quốc về sau bởi vì chiến tranh mà bị diệt nước, chỉ có chút ít Tokuzu Maki tộc nhân trở tới, lấy các loại hình thức lang thang tại các quốc gia. Cường hãn sinh mệnh lực cùng khổng lồ trả cơ dạ, đây chính là quốc bảo cấp bậc tồn tại. Họ Đồ Sĩ Mã nghiên cứu cũng rất cần dạng này một phần nguyên liệu. Đã mất đi cố hương nhị dạ thật sự là thật đáng buồn a, bất quá đã dạng này không bằng chính ngươi làm quyết định đi. Chỉ cần đến bên cạnh ta đến, liền rốt cuộc không có người ra tay với ngươi. Họ Đồ Sĩ Mã đối với mình nhân cách mị lực vẫn là rất tự tin, nhất là hắn tại trong lời nói gia nhập có chút thôi miên. Loại tiểu tử này căn bản cũng không có năng lực chống đỡ. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, đối với sinh hoạt trong bóng đêm người mà nói, tay của hắn tựa như là chỉ dẫn quang minh phương hướng. Chỉ cần nắm chặt, liền có thể tìm tới quang minh. Muốn đi theo ta sao? Tiểu gia hỏa. Họ Đồ Sĩ Mã tự tin nở nụ cười, không ai có thể cự tuyệt hắn, bởi vì hắn am hiểu nhất bắt lấy nhân tính nhược điểm. Trước mắt tóc đỏ tiểu quỷ loại người này hắn nhìn thấy qua nhiều lắm, chỉ cần cho nàng không có ý nghĩa ấm no, cùng có chút lòng cảm mến, cũng đủ để cho nàng nỗ lực hết thảy. Nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn một màn lại phát hiện. Vũ Vũ Mạ Kỳ Cạ Dịn vòng qua họ Đồ Sĩ Mã, trực tiếp đi đến tây lực trước mặt. Ta muốn cùng ngươi. Mèo. Đánh lấy xì dầu đợi chút nữa một tuần kịch phần tây lực hơi sững sờ, lập tức một mặt người da đen dấu chấm hỏi nhìn xem tóc đỏ tiểu đậu đinh. Còn giống như không xác định đối phương có phải hay không đang nói chuyện với hắn. Nhưng Cạ Dịn đích sát sát chính là nhìn hắn. Cái này kịch bản không đúng rồi. Cạ Dịn không phải hẳn là bị họ Đồ Sĩ Mã lắc lư gia nhập âm nhận thôn a? Tuy nói Vũ Vũ Mạ Kỳ Cạ Dịn tại gia nhập âm nhận thôn về sau cũng là chạy không khỏi bị cắn vận mệnh, nhưng so thảo nhận thôn loại này không tiết chế sử dụng còn mạnh hơn nhiều. Chỉ ít đến cuối cùng nàng hôn đến tầng quản lý tây lực len lén dương mắt ngắm họ Đồ Sĩ Mã bóng lưng một chút, mặc dù hắn nhìn không thấy họ Đồ Sĩ Mã biểu lộ, nhưng hắn có thể cảm giác được kia cứng ngắt bóng lưng. Gián thúc hiện tại đoán chừng rất xấu hổ a. Có tức giận không? Hẳn là sẽ sinh khí a. Chật chật lao tử trông thấy gián thúc như thế lúng túng một màn có thể hay không bị giật khẩu. Trong lòng đã có cách xong họ Đồ Sĩ Mã, tây lực ánh mắt một lần nữa rơi vào Cạ Dịn trên thân. Chỉ gặp tóc đỏ tiểu đậu đinh một mặt mong đợi nhìn xem hắn, tựa hồ ẩn ẩn còn có chút sợ hãi, không biết vận mệnh cuối cùng sẽ làm cho người sợ hãi. Tây Lực không hiểu nhếch miệng cười. Chẳng lẽ lại lão tử Vương Bá chi khí đã trong lúc vô tình luyện thành? Không tự chủ tản ra Vương Bá chi khí trấn nhiếp đạo trích, còn tiện thể thu một đợt tiểu muội. Chương 183, đây là muốn chuyển pháp sư tiết tấu sao? Ha ha, khàn khàn tiếng cười bỗng dưng vang lên. Họ Đồ Sĩ mặt giật giật khóe miệng xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật là khiến người bất ngờ lựa chọn đâu, Tây Lực Quân. Bì bì bì. Người cái đại xà cơ không muốn quỷ dị như vậy mà cười cười nhìn chằm chằm lão tử xem trọng a. Tây Lực khóe mặt giật một cái, cũng không nói tiếp. Hắn đang tự hỏi Vũ Tổ Mạc Kỳ Cạ Dĩn tính cách không xấu, mà lại thật đáng thương. Thuận tay cứu một đợt tích lũy nhân phẩm cũng không tệ, đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, đối với Cạ Dĩn tới nói lại có thể cải biến vận mệnh bi thảm. Như vậy vấn đề đến rồi. Hắn không phải rất rõ ràng họ Đồ Sĩ mà dư là cái gì ý tứ a? Có thể mẹ nó đừng nhìn lấy lao tử cười a. Khiếp người cực kỳ. Ngươi tại sao muốn đi theo ta? Đi theo hắn tương đối an toàn đi, khả năng ngươi không biết hắn là ai, ta giới thiệu cho ngươi một đợt. Tây Lực do dự một chút, làm ra quyết định. Hắn cần xác định một sự kiện. Vị đại nhân này là ba nhẫn một trong họ Đồ Sĩ mà dư, sẽ các loại loạn thất bát tao chi thuật hành cấp cường giả, đứng tại nhận giới kim tự tháp đỉnh số ít người một trong. Muốn cùng hắn lẫn vào người, có thể từ Thảo Chi quốc xếp tới Hỏa Chi quốc đi. Vô luận là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vẫn là ngươi muốn có được lực lượng, đi theo hắn đều là cái lựa chọn tốt. 7 phần thật 3 phần giả lời nói thật. Về phần lựa chọn như thế nào, đều xem chính Cạ Dĩn. Họ Đồ Sĩ mà thần sắc hở hững liếc qua Tây Lực, cái gì gọi là loạn thất bát tao chi thuật? Những cái kia nhẫn thuật đặt ở nhận giới tuyệt đối sẽ bị người điên đoạt. Bất quá, lúc này họ Đồ Sĩ mà ngược lại là không nói gì. Hắn muốn nhìn một chút tộc cũ dù mạ kỳ tóc đỏ tiểu đậu đinh sẽ như thế nào lựa chọn. Đi theo hắn ngoại trừ cơ bản sinh tồn điều kiện bên ngoài, đó chính là tuyệt đối lực lượng. Không có người sẽ cự tuyệt lực lượng. Cạ Dĩn quay đầu nhìn họ Đồ Sĩ mà một chút cấp tốc rời ánh mắt, nàng có thể cảm giác được họ Đồ Sĩ mà thể nội khổng lồ chạ cơ ra. Người này rất cường đại, vô cùng cường đại. So với nàng nhìn thấy qua thảo nhẫn đều cường đại. Nhưng nàng không thích cố này chạ cơ dạ, quá mức âm lãnh điên cuồng, tựa như là trốn ở trong bóng tối gián động, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên cắn ngươi một ngụm. Ta muốn cùng ngươi. Cạ Dĩn lại một lần đối Tây Lực nói. Đầu bò tiểu ca ca chạ cơ dạ mặc dù rất cuồng bạo, nhưng nàng cảm thấy rất dễ chịu, có thiên nhiên khí tức, theo tâm tình mà biến tự nhiên khí tức. Coi như không thể đi theo đầu bò tiểu ca ca, nàng cũng sẽ không theo họ rồ xì mà. Hiện tại Cạ Dĩn mới vừa vặn bị bắt được thảo nhẫn doanh địa, còn không có nếm qua quá nhiều khổ. Cho nên nếu là Tây Lực cự tuyệt, nàng cũng quyết định một người thoát đi thảo nhân thôn. Dạng này A Họ Đồ Sĩ mà liếm liếm đầu lưỡi, thần sắc không hiểu nói, "Tây Lực quân, mang lên nàng đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tây Lực thượng đế thị giác cũng chú ý tới có thảo nhẫn tiểu đội hướng bên này đến đây, hắn gật gật đầu ra hiệu Cạ Dĩn đuổi theo. Đồng thời không khỏi bắt đầu hoài nghi thật chẳng lẽ chính là lao tử Vương Bá chi khí bên cạnh để loạn. Tu dù mạ kỳ Cạ Dĩn liền cái giám điên mà cái giám điên mà cam nguyện làm tiểu đệ. Nhất định phải nói nguyên nhân, có hai cái. Cái thứ nhất Tây Lực xử lý khi dễ Cạ Dĩn mấy cái kia thảo nhẫn. Những người kia ép buộc Cạ Dĩn vì trên chiến trường thảo nhẫn thương binh trị liệu, nàng mẫu thân cũng là bởi vì trả cờ dạ tiêu hao qua đời. Thấy được chiến trường tăng tốc, nàng biết dạng này không tiết chế tiếp tục sử dụng năng lực, nàng nhất định sẽ cùng mẫu thân đồng dạng trả cờ dạ tiêu hao mà chết. Đã thảo nhẫn không có coi nàng là thành đồng bạn, nàng tại sao muốn vì thảo nhẫn trị liệu? Tây Lực giết chết mấy cái kia ma quỷ, Cạ Dĩn chỉ có cảm kích cùng cao hứng. Cái thứ hai cũng là bởi vì Tây Lực trả cờ dạ bên trong chứa tự nhiên năng lượng, Cạ Dĩn đối trả cờ dạ 10 phần mẫn cảm. Thiên nhiên khí tức để nàng cảm thấy dễ chịu. Rất đơn giản hai nguyên nhân, nhưng cũng rất hiện thực. Thảo nhẫn doanh địa ngoại vì thông linh đại xà được giải quyết đến không sai biệt lắm, mà Tây Lực, Cạ Dĩn đi theo họ Rồ Xỉ Mã cũng từ một phương hướng khác rời đi thảo nhẫn đại doanh. Nhiệm vụ lần này kết thúc mỹ mãn. Về phần mặt khác ba cái vật thí nghiệm phải chăng có thể sống trở lại họ Rồ Xỉ Mã căn cứ thí nghiệm, đây cũng không phải là Tây Lực quan tâm. Hắn hiện tại tự hỏi như thế nào dàn xếp Cạ Dĩn. Có chút phiền phức, chẳng lẽ lại đưa đi một diệp? Sẽ bị đàn rồ để mắt tới a? Khẳng định sẽ bị để mắt tới a. Cạ Dĩn cùng Dạ Dĩ tỷ cứu tiểu gia hỏa không giống, Cạ Dĩn là tộc cũ dù mạ kỳ tộc nhân, tại nơi giao dịch dưới mặt đất có rất cao treo thưởng. Đồng thời nàng bản thân năng lực cũng phi thường kỳ lạ, ngay cả họ Rồ Xỉ Mã đều muốn đạt được lực lượng, những người khác liền càng thêm không cần nói. Nói cách khác, dù mạ kỳ Cạ Dĩn chú định không có khả năng giống như người bình thường sinh hoạt. Nghĩ đến đây một điểm, Tây Lực cả người đều không tốt. Lao tử đều vẫn là cái bảo bảo đâu, làm sao có thể chiếu cố người khác? Lời tuy như thế, đã Tây Lực quyết định muốn cứu, vậy liền sẽ không ném nàng sẽ không, hắn không phải loại kia bỏ dở nửa chừng người. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Họ Đồ Sĩ Mạn căn cứ thí nghiệm. Thảo Chi quốc nhiệm vụ hoàn thành, họ Đồ Sĩ Mạn bản nhân cần cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh bèn báo cáo, cho nên tạm thời rời đi căn cứ. Bèn tên đầy đủ lục đạo bèn, là 6 cái từ thi thể làm thành phân thân, khống chế bọn hắn bản thể là Nagato. Cũng chính là ạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh. Ạ cả sủ kỳ mặc dù là một cái mới phát tổ chức, nhưng kỳ thành viên thực lực phi thường khủng bố. Bên ngoài có bèn cùng cô nạn là tổ chức thủ lĩnh, vụ trộn còn có quấy toàn bộ nhận giới phong vân Uchiha Obito cùng tuyệt. Tây Lực suy đoán họ Đồ Sĩ mà gia nhập Hạ Cát Sủ Kỳ mục đích không phải đơn thuần như vậy, có lẽ là vì gìn nệ gặng, có lẽ là vì cái khác. Bất quá những này đều không phải là hắn chỗ quan tâm. Tại kinh lịch họ Đồ Sĩ mà bạn xà La Chi trận rửa mặt về sau, Tây Lực cảm thấy mình thiếu khuyết một cái lập đoàn trước thanh lý tạp ngư đại chiêu. Không thể nào là người đều cần nhất quyền nhất cước, thậm chí một gậy đập chết ta. Kia được nhiều hạ giá, mà lại không có chút nào xuất khí.
lao tử không chỉ có muốn vô địch, còn muốn cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc tiên. Kết thúc xét đánh tu luyện tây lực trở lại căn cứ thí nghiệm, kéo lấy ngũ đại bao đồ ăn hướng trong phòng của hắn đi. Hiện tại hắn quyết định đem ăn cơm thời gian đều tiết kiệm xuống tới. Lúc ăn cơm không có khả năng làm huấn luyện thân thể, nhưng là nghiên cứu nhận thuật vẫn là không có vấn đề. Dựa mặt đại chiêu tây lực trong lòng đã có một cái phi thường thích hợp nhất thuật. Loảng xoảng một tiếng, một cước đá vang nặng nề cửa gỗ, tây lực kéo lấy đồ ăn đi vào phòng. Đột nhiên, hắn cảm giác được có chút không đúng. Trong phòng tựa hồ có người. Hở, Cả Dìn. Trông thấy một đầu tóc đỏ tiểu đậu đinh, tây lực sững sờ. Thật có lỗi, ta đi nhầm gian phòng. Cả Dìn gian phòng ngay tại tây lực sát vách, ở vào cái thông đạo này cuối cùng, đồng dạng nặng nề đại một cửa, cùng hai ngọn mở tối ngọn đèn treo ở cánh cửa phía trên. Đen như mực đi nhầm cũng bình thường, tây lực đội vàng rời khỏi gian phòng, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái, lại nhìn một chút phía bên phải. Không sai a, đây chính là lão tử gian phòng. Tây lực mặt đen lên đem ngũ đại ba lô đồ ăn kéo vào trong phòng, trừng mắt Cả Dìn hỏi, ngươi đang ở trong phòng ta làm gì đâu? Chương 184, dạy tiểu La Lệ như thế nào chơi nước. Ách, ta Cả Dìn có chút do dự bất an, đợi tại hoàn cảnh lạ lẫm luôn làm người sợ hãi. Nơi này là đầu bò tiểu ca ca gian phòng, có kia cố đặc biệt mang theo tự nhiên khí tức hương vị trả cơ ra. Cả Dìn đợi ở chỗ này cảm thấy an tâm không ít. Ngươi ăn cơm rồi sao? Đón lấy, nơi này có đồ chua cùng thịt nướng. Tây lực mở ra một cái túi đeo lưng lớn, lấy ra một cái cơm nắm ném cho Cả Dìn. Đối với trước đó vấn đề hắn tựa hồ đã đều quên. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn sót Tây lực ăn uống thả cửa thanh âm, hắn mở ra họ rộ xỉ mà đưa cho hắn thủy độn nhận thuật của chủ. Thật dày thủy độn của chủ, thấy hắn hoa mắt. Thật nhiều thủy độn nhận thuật hắn đều chưa từng gặp qua. Đọc nhanh như gió đảo qua tìm được. Thủy độn đại bộ bố chi thuật. Một chiêu này thích hợp có nước địa phương, cùng trả cờ ra lượng khổng lồ người. Tây lực là lôi nước song thuộc tính, thủy độn áp lực xung kích, cùng lôi độn xuyên thấu địa giật, cả hai điệp ra tổ hợp tổn thương tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đụng phải hàng trăm hàng ngàn địch nhân, chính là một đợt thác nước lớn chi thuật rửa mặt. Sau đó hướng trong nước rót vào lôi độn thanh lý mất tạp ngư. Trải qua cái này hai chiêu còn có sức chiến đấu nói rõ đều không phải là kẻ yếu, như vậy tiếp xuống liền tiến vào như ma vương vật lộn thời gian. Hiện tại trước luyện tập kết ấn. Thác nước lớn chi thuật ấn quá nhiều, nhưng cùng ảnh phân thân đồng dạng có giản hóa ấn. Nhớ kỹ trạ cờ dạ lưu động phương thức cùng kết ấn trình tự. Còn lại liền cần chờ trạ cờ dạ cuồng bạo vấn đề giải quyết về sau, mới có thể tiến một bước tiến hành. Ngoại trừ thác nước lớn chi thuật chiêu này dùng để bắt đầu thanh tràng bên ngoài, Tây lực còn tuyển một chiêu bên trong khoảng cách thủ đoạn công kích nước sắt pháo chi thuật. Mặc dù hắn càng ưa thích vật lộn, nhưng luôn có tiện nhân thích chơi diều không cần người. Cho nên một hai chiêu công kích từ xa thủ đoạn vẫn là cần. Thủy độn nước sắt pháo chi thuật, quỷ đèn nhất tộc bí thuật, đưa tay nhà văn tương hình, từ đầu ngón trỏ bắn ra giống như đạn chất lỏng xuyên qua địch nhân. Phá hủy khá mạnh, thị giác hiệu quả rất không tệ, mà lại một chiêu này có thể liên phát. Ngoài ra còn có thể tụ lực, hoặc là tại liên phát quá trình bên trong đem dư thừa trả cỡ dạ tích xúc đến ống tay áo bên trong, tích lũy số lượng nhất định đi sau ra mạnh hơn thủy độn nhất thuật. Thủy độn thủy pháo luyện không đạn. Chiêu này không phải huyết kế giới hạn, tây lực có thể học tập. Nguyên lý tức là đem thủy thuộc tính tính chất biến hóa trả cờ dạ tập trung ở đầu ngón tay, sau đó tăng lớn áp lực cho thứ nhất cái có thể so với đạn ban đầu tăng tốc độ đánh ra. Thật mẹ nó đẹp trai. Tây lực mở miệng một tiếng lớn cơm nắm, vui buồn thất thường nhìn chằm chằm thủy độn quyển trục nở nụ cười. Một bên Cả Dìn hiếu kỳ nhìn một chút tây lực, lại hiếu kỳ nhìn một chút thủy độn quyển trục. Làm sao? Ngươi cũng có hứng thú? Tây lực chú ý mặc dù đều tập trung ở thủy độn trên quyển trục, nhưng hắn một mực bảo trì một bộ phận tinh lực chú ý chung quanh địa phương. Bất kể có hay không an toàn, phải trang đợi tại nhà mình. Đây là một cái cực kỳ tốt cảnh giới quen thuộc. A, không, ta Cả Dìn bị giật mình, nhìn lén đầu bỏ tiểu ca ca quyển trục sẽ bị chán ghét ta. Nhất thuật truyền thừa nhưng không có họ rổ xì mà đối tây lực đơn giản như vậy, nói cho lôi thể thuật tu luyện quyển trục liền cho lôi thể thuật tu luyện quyển trục, nói cho thủy độn quyển trục liền cấp nước độn quyển trục. Cho dù là tại một diệp, học tập một cái cao cấp nhận thuật đều không phải là dễ dàng như vậy. Hoặc là chấp hành nhiệm vụ tích lũy công văn hướng thôn xin, hoặc là sư đồ truyền thừa, hoặc là chỉ đạo nhận truyền thừa, sau cùng một loại phương thức chính là chiến lợi phẩm tục xưng sơ thi. Về phần nhị dạ trường học sẽ chỉ dạy bảo một chút cơ sở nhất thuật, thử trước một chút xem người thuộc tính đi. Tây lực không phải người hẹp hòi, mà lại một con lớn như thế thủy độn của chủ, hắn không có khả năng học xong, cũng không có thời gian này tinh lực đến nghiên cứu. Hắn cũng không phải họ đổ xi mạ, học nhiều như vậy nhận thuật làm gì? Một cái thanh lý tạm ngư phạm vi lớn nhận thuật thác nước lớn chi thuật, cùng một trong đó khoảng cách công kích nước sắt pháo chi thuật đã đủ. Hắn càng ưa thích vẫn là dùng nắm đấm của mình, hoặc là lang nha đồng. Liền ngay cả lôi thuộc tính trả cờ dạ cường lực như vậy công kích trả cờ dạ thuộc tính, tây lực cũng đều là dùng để phụ trợ, kích thích cường hóa thân thể tế bào hoạt tính tiến hành vật lộn. Thủy độn thì càng không có khả năng có bao nhiêu tâm tư tu luyện. Đây là trả cờ dạ giấy thử, qua khảo nghiệm ngươi trả cờ dạ thuộc tính. Tây lực đưa cho Cả Dìn một chương trả cờ dạ giấy thử, giải thích nói, nếu như là hỏa thuộc tính liền sẽ thiêu đốt, lôi thuộc tính liền biến nhăn, phong thuộc tính liền mở ra, thủy thuộc tính liền trở nên nước ác, thổ thuộc tính liền vỡ ra. Rót vào trả cờ dạ là được rồi. Ừm. Cả Dìn chưa hề tiếp xúc qua nhân thuật, nàng cũng có chút kích động cùng chờ mong. Nàng gặp qua nhiều nhất chính là sư huynh kén cùng cung lại, khởi bạo phù, mà lại những vật này nàng có thể có được cũng vô cùng ít ỏi. Dù sao nàng tại thảo nhẫn trong mắt chỉ là một cái tự đi hình chữa bệnh dược tề. Nếu có thể cùng đầu bỏ tiểu ca ca đồng dạng thuộc tính liền tốt. Tiểu La Lệ thận trọng duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận trả cờ dạ giấy thử, sau đó bắt đầu hướng trả cờ dạ giấy thử bên trong rót vào trả cờ dạ. Chỉ gặp trả cờ dạ giấy thử bắt đầu trở nên nước át, sau đó giống như là bột phấn đồng dạng vỡ vụn. đây rõ ràng là thủy thuộc tính trạ cơ dạ cùng thổ thuộc tính trạ cơ dạ. Thật sự là duyên phận a, tiểu lão đệ. Ách, tiểu lão em gái. Tây Lực chỉ nhớ rõ cả Dìn có hai cái năng lực đặc biệt, chính là thể năng chữa trị cùng thần nhạc tâm nhãn, cái khác cũng không rõ ràng. Dưới mắt cái này trạ cơ dạ giấy thử đo ra thuộc tính để hắn có chút ngoài ý muốn. Khí hậu thuộc tính a, ngươi có hay không thích thủy độn nhẫn thuật? Quyển trục này bên trên thu nhận sử dụng tuyệt đại bộ phận thủy độn nhẫn thuật nha. Tây Lực giống như là tìm được bạn chơi giống như hùng hải tử, hiến vật quý giống như nói. Cả Dìn có chút ngượng, nàng cũng không hiểu thủy độn nhẫn thuật cái gì, ta giúp ngươi nhìn kỹ một chút. Tây Lực liếc nhìn thủy độn quyển trục, đồng thời trong đầu hiện lên cả Dìn tình báo. Tộc U Dù Mạ Kỳ đặc điểm chính là trạ cơ dạ nhiều, điểm này không lợi dụng đơn giản quá lãng phí, đương nhiên cũng không phải nói đại chiêu càng nhiều càng tốt. Nhẫn thuật thứ này quý ở tinh mà không tại nhiều, ta đột nhiên nghĩ đến mấy cái không tệ thuật. Sở trường xa so với hôn tạp mà không tinh mạnh hơn nhiều, đây là Tây Lực nhất quán nhận đồng cách làm. Nạ dù tổ từ đầu tới đuôi xoa 700 tập viên thuốc, không giống đem sụt sụt kỹ cả cụ dạ đều cho xoa về bùn đống bên trong đi. Cho nên nói liền cái này mấy chiêu đi, nước chập bích, trình độ thân, nước thế thân, nước đoạn sóng, nước liên đạn, lớn thác nước thủy trùng sóng, cứng rắn cơn xoáy thủy nhận. Cả Dìn khoe mặt giật một cái này còn không nhiều. Tây Lực không có để ý cả Dìn nội tâm ý nghĩ, hắn như thế tuyển là có nguyên nhân. Nước trận bích không cần nhiều lời, phòng ngự hình nhẫn thuật nhất định phải nắm giữ một cái, trình độ thân cùng nước thế thân là phụ trợ hình nhẫn thuật, không khó nắm giữ, cũng nhất định phải nắm giữ. Vô luận làm cái gì bản thân bảo hộ thủ đoạn đều là trọng yếu nhất. Đầu tiên bảo đảm an toàn của mình, mới có thể đánh ra càng nhiều chuyển vận. Tây Lực thần sắc nghiêm túc trừng mắt thất thần cả Dìn, dùng sức vô vô cái bàn, ra hiệu đối phương tập trung tinh thần nghe Tây lão sư giảng bài. Ngươi cho lão tử chăm chú nghe, chăm chú học biết không? Hắn cũng không muốn mình tiểu lão em gái vừa ra trận liền bị xử lý. Lão tử Như Ma Vương mặt còn cần hay không? Cả Dìn khẽ giật mình, đội vàng đình chỉ lưng ngồi ngay ngắn ở một bên, mặc dù đầu bỏ tiểu ca ca tại hung nàng, nhưng loại này bị để ý cảm giác thật sự không tệ đâu. Chương 185, phun một mặt cao hứng. Tĩnh mịch trong phòng, ngọn đèn kia mở nhạt quang mang có chút lóe ra. Hai cái rơi lớn tiểu quỷ tụ cùng một chỗ, một cái ra vẻ lão sư, một cái ra vẻ học sinh. Nước đoạn sóng, bên trong khoảng cách chuyển bận kỹ năng, cao áp súng bắn nước có thể dùng đến phá phòng, thứ này có thể căn cứ trả cờ dạ đến điều tiết uy lực mạnh mẽ lúc đủ để tùy tiện mở ra một khối thép tấm. Nước liên đạn, tần số cao kỹ năng công kích điểm, đặc điểm chính là tần suất nhanh, liên tục không ngừng. Lớn thác nước thủy trùng sóng là đại bộ bố chi thuật tiến giai nhẫn thuật, thích hợp như ngươi loại này trời sinh có được trả cờ dạ treo bắt buộc dùng. Nói đến đây Tây Lực ngữ khí có chút thế ẩm. Đừng nhìn tiểu cạ dịn dinh dưỡng không đầy đủ, dáng dấp cùng tiểu đậu đinh giống như. Gia hỏa này trả cờ dạ là hắn gấp bội. Tây Lực trả cờ dạ lượng cũng không thể dùng người bình thường để cân nhắc, đừng nói người đồng lứa, liền xem như rất nhiều người trưởng thành trả cờ dạ đều không có hắn nhiều. Hắn hiện tại trả cờ dạ lượng đã vững vàng vượt qua trung nhẫn trả cờ dạ đo. Kết quả ủ rũ mạ kỵ cạ dịn cái này treo bức tại trả cờ dạ lượng bên trên quăng hắn mấy con phố. Lao tử đều chẳng muốn nhả ránh. Về phần sau cùng cứng rắn cơn xoay thủy nhận, đây chính là đệ nhị hỏa ảnh tuyệt chiêu, cho lão tử hào hào nắm giữ. Thực dụng nhất trang bức chi thuật, không thực dụng nhất đại chiêu. Tây Lực lựa chọn mấy cái này nhẫn thuật đều không phải là tùy ý chọn, mà là có mục đích tính lựa chọn. Cái này liền chơi game học kỹ năng, công thủ đều phải muốn, phụ trợ không thể thiếu, quần công soát tiểu quái, liên kích đánh chuyển vận, đại chiêu đoạt buồn. Vì cái gì không học tập nước sắt pháo chi thuật? Nữ hải tử ra nhà muốn văn nhã, học cái gì nước sắt pháo? Đánh cái gì súng ngắn? Tay cắt đứt. Tiếp lấy Tây Lực lại để cho Cạ Dìn đem thủy độn quyển trục sao chép một phần, nếu là có thời gian dư thừa tinh lực, hoặc là thích thuật có thể mình học. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, thứ này chính ngươi biết là được rồi, đừng nói cho người khác. Tây Lực hết sức nghiêm túc dặn dò. Ừm. Cạ Dìn trịnh trọng gật gật đầu. Nàng mặc dù là lần thứ nhất học tập nhất thuật, nhưng biết thứ này tầm quan trọng. Ma Ngọc có tội đạo lý nàng hiểu, phần này thủy độn quyển trục lưu lạc bên ngoài, chỉ sợ vụ ẩn thôn đều sẽ phái người đến đoạn. Cánh tay của ngươi có thể trị hết ta. Tây Lực đứng dậy, chú ý tới Cạ Dìn trên cánh tay dấu răng. Không biết vì cái gì nhìn qua cảm thấy rất chướng mắt. Chữa khỏi cũng vô dụng, dù sao sẽ còn lại xuất hiện. Cạ Dìn theo bản năng đem ống tay áo bung ra, che khuất che kín dấu răng cánh tay, tựa hồ cảm thấy rất xấu xí, không muốn đầu bỏ tiểu ca ca trông thấy. Tây Lực sầm mặt lại, nước bọt vẩy ra gầm thét lên. Ngươi đang xem thường lão tử sao? Về sau ngươi liền từ lão tử bà bọc, hiện tại lập tức đem vết thương trên cánh tay cho lão tử chữa khỏi, ngươi nhỏ, minh bạch. Không người nào dám lại cắn ngươi, biết không? Ừm. Cạ Dìn bị phun ra một mặt nước bọt, lại tràn đầy vui vẻ manh gật đầu. Nàng nhớ kỹ đầu bò tiểu ca ca câu đầu tiên khuyên bảo mình, chính là đừng nói cho bất luận kẻ nào năng lực của nàng, sau đó đem tóc nhuộm thành màu đen. Tu dù mà kỹ Cạ Dìn thể năng chữa trị chỉ cần cắn làn da liền có thể khôi phục trả cờ dạ cùng thương thế. Bình thường tới nói là sẽ không lưu lại dấu răng, mà cánh tay nàng bên trên nhiều như vậy dấu răng đủ để nhìn ra, thảo nhẫn căn bản cũng không có coi nàng là một người đang nhìn. Thuần túy chính là coi nàng là một cái tự đi hình chữa bệnh dược tề. Mỗi một chiếc đều hận không thể kéo xuống một miếng thịt cảm giác. Ăn một bữa no bụng uống đã về sau, lại tiến vào buồn kẻ vô vị huấn luyện thân thể khâu. Hôm nay xét đánh tu luyện kết thúc hoàn tất. Tây Lực tế bào hoạt tính tăng lên tới 54. Họ Đồ Sĩ Mạn đã từng nói, chỉ cần tế bào hoạt tính tăng lên tới 60%, liền có thể thử nghiệm phân lưu trả cờ dạ dung hợp tự nhiên năng lượng, chứa đựng tiên thuật trả cờ dạ. Hắn hiện tại cần làm liền là mau chóng tăng lên tế bào hoạt tính đến 60%. Lôi độn kích thích, huấn luyện thân thể. Ngoài ra, Cạ Dìn tu luyện liền đơn giản, nàng là tộc cụ dù mạ kỳ người, trời sinh có được khổng lồ trả cờ dạ cùng cường hãn sinh mệnh lực. nàng cần học tập chính là trạ cờ dạ hai loại biến hóa. Vô luận là trạ cờ dạ hình thái biến hóa, vẫn là trạ cờ dạ tính chất biến hóa, liền như là luyện công cơ sở đồng dạng. Luyện võ không luyện công, đến giả công giả trạng. Nắm giữ trạ cờ dạ tính chất biến hóa nị dạ, tại thuật thức uy lực cùng trạ cờ dạ tiêu hao, tuyệt đối so không có nắm giữ nị dạ còn mạnh hơn nhiều. Có thể hiểu thành, dùng càng ít trạ cờ dạ phóng xuất ra uy lực mạnh hơn nhất thuật, mà hình thái biến hóa thì có thể làm cho thuật thức đa dạng hóa, tăng cường uy lực, tốc độ đánh vân vân. Cho nên Tây Lực đang tiến hành địa ngục thức huấn luyện thân thể lúc, Cả Dìn thì tại học tập thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Về phần có học hay không sẽ lao tử làm sao biết. So với gió lôi hỏa cái này ba loại lực lượng vô hình, thủy thuộc tính đặc điểm lớn nhất chính là thực chất cảm giác, nước dù cho dòng nước. Thủy độn hình thái biến hóa tương đối tốt nắm giữ, bởi vì nước là vật hữu hình. Mà tương đối thủy thuộc tính tính chất biến hóa càng khó nắm giữ. Bất quá Tây Lực đã tìm được phương pháp, có thể thông qua cảm ngộ bình tĩnh mặt hồ, chạy xiết tiểu hạ, cùng mênh mông biển cả đến đọc hiểu nước. Cả Dìn hít sâu một hơi, thả người nhảy lên nhảy vào một cái cự đại trong chậu nước. Trong chậu nước chứa tràn đầy một bọt nước. Không thể không nói, tại khống chế trả cờ dạ phương diện, Cả Dìn tiên phú phi thường cao, Tây Lực chỉ là một lần đạp nước huấn luyện cái này nha liền biết. Sẽ cái này khiến Tây lão sư cảm thấy vô cùng mất mặt, bởi vì Tây lão sư bản thân đều còn không có hoàn toàn nắm giữ đạp nước chi thuật đâu. Bởi vậy, Tây lão sư quyết định để Cả Dìn lăn thô mình chơi đi. 3668, 3669, 4456, 4457 Tây Lực một bên thao túng lôi độn dòng điện kích thích thân thể, cường hóa tế bào hoạt tính, một bên làm lấy cao phụ tải huấn luyện thân thể. Tu luyện sau khi, hắn len lén liếc một cái Cả Dìn. Tiểu gia hỏa đứng tại chậu nước bên trên cẩn thận cảm thụ như chiếc gương trầm tĩnh nước. Chậu nước tức là đứng im nước, trước cảm thụ tĩnh, sau đó cảm thụ động, đến chảy xiết, đến bành trướng. Đây là Tây Lực chế định thủy thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa tu luyện. Hiệu quả tựa hồ thật không tệ. Nhìn thoáng qua Cả Dìn trạng thái, Tây Lực liền không có để ý nàng. Vô luận là trả cờ dạ trưởng khống, vẫn là thủy thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa, hắn cũng không bằng người ta đâu. Không có gì tốt dạy, mình nghiên cứu đi. Một diệp 53 năm, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Hỏa chi quốc đông bắc biên cảnh chiến trường, Vân ẩn thôn một phương liên tiếp tăng viện hai sóng nị dạ bộ đội, tổng cộng nị dạ số lượng đã vượt qua 1 vạn. Mà làng lá một phương mặc dù không có phái nhiều người như vậy, nhưng 7-8 ngàn vẫn phải có. Thời gian chiến tranh rất giằng co, mỗi ngày cơ hồ đều có quy mô không đồng nhất ma sát. Lôi ảnh rất mạnh, Vân ẩn thôn là quân sự cường quốc. Nhưng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cũng không phải yếu gà, huống chi còn có hỉ ủ gạ nhất tộc loại này hoặc cấp bậc điều tra đội ngũ, cùng nhận giới thứ nhất cầu đầu quân sư nạ dạ sĩ cả hỉ xạ. Một diệp chủ yếu dùng phòng thủ làm chủ, cái này thấp xuống thật nhiều chiến đấu tổn thất. Dù là như thế, song phương người chết trận số cơ hồ mỗi ngày đều đang gia tăng, trong đó hạ nhẫn tổn thất lớn nhất, dù sao cũng là chiến trường phá hôi. Thượng nhẫn một cái nhẫn thuật xuống tới, đều có thể chết một mảnh. Về phần biến mất hơn 1 năm Tây Lực, tất cả mọi người không cảm thấy hắn còn sống, sớm đã bị viết tại tử vong trên danh sách báo lên. Chương 186, Thiên Chi chú ấn. Ầm ầm. Thảo chi quốc nào đó một mảnh rông tố khu, vẻ lo lắng ám trầm bầu trời bị một đạo kinh lôi vạch phá, tái nhợt sáng ngời đem tấm màn đen một phân thành hai. Cuối cùng bổ vào màn mưa bên trong một đạo ma thần thân ảnh phía trên. Rốt cục mọc ra sừng châu quái vật ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm gừ thậm chí lấn át sấm chớp. Lốt buốt, một trận chật khớp xương tiếng vang kỳ quái, theo Tây Lực mở rộng thân thể động tác, huyết nhục của hắn kinh lạc, xương cốt toàn bộ ra hăng ra, cả người bỗng nhiên đi lên vọt tới, thẳng tắp thân thể đang vang rền mưa to bên trong lù lù bất động. Rốt cục 80%, hùng hồn mà thanh âm trầm thấp sâu kín băng lên, tựa như cái nào đó giấu ở trong núi sâu hồng hoang hung thú thức tỉnh. Trọn vẹn bị sét đánh 1 năm lâu, mấy trăm trời lôi điện rửa mặt, tế bào hoạt tính cũng sớm đã tăng lên tới 70%. Thế nhưng là Tây Lực vẫn chưa đủ, ngược lại dừng lại thêm hơn 10 nguyệt. Phổ thông lôi thể thuật mô phỏng tu luyện trang bị không cách nào đem tế bào hoạt tính tăng lên tới 70% trở lên, nhưng rắn thuốc xuất phẩm dẫn lôi trang bị khác biệt. Mà lại Tây Lực sớm tại 1 năm trước liền nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Ngày qua ngày lợi dụng lôi độn kích thích thân thể, cùng tiên lôi tôi thể. 80% không phải cực hạn, nhưng tiếp xuống tăng lên sẽ trở nên phi thường chậm chạp. Thân thể tự chủ hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ cũng hướng tới ổn định. Tế bào hoạt tính 60 thời điểm, họ Dỗ Sĩ Ma liền đề nghị Tây Lực tiến hành tiên thuật trả cờ dạ phong ấn. Nhưng Tây Lực cố nén ngao ngoe muốn động nội tâm, ngạnh sinh sinh nghẹn đến 80%. Bây giờ rốt cục thời điểm tiến hành bước kế tiếp tu hành. Hiện tại Tây Lực không dám nói khác, đơn thuần luận nhục thể tốc độ bộc phát, đương kim nhận giới chỉ có lôi ảnh một người có thể theo kịp. Những người khác đều là rác rưởi. Không tệ đâu, rốt cục đến nước này. Họ Đồ Xi Mạt nhẹ nhàng vỗ tay đi tới, thần sắc hết sức hài lòng nói. Tiểu Cạ Dìn cũng đã từ dinh dưỡng không đầy đủ tiểu đậu đinh trưởng thành đậu nành đinh, dù sao tuổi tác không lớn, lại thế nào bổ sung dinh dưỡng cũng không có khả năng dài bao nhanh. Bất quá hơn 1 năm nay, nàng khí sắc đã khá nhiều. Tiểu Cạ Dìn trong tay chống đỡ rủ che mưa bước nhanh đến gần, điểm lấy mũi chân muốn cho Tây Lực che mưa. Hiện tại có thể tiến hành tiên chi chú ấn tu hành a. Tây Lực căn bản không thèm để ý đánh rất trên thân thể nước mưa, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm họ Dỗ Xỉ Mạn hỏi. Vì một ngày này, hắn đã chờ bao lâu? Bị xét đánh bao lâu? Rời giường so gà sớm, tu luyện so trâu mệt mỏi. Ăn cơm so heo nhiều, đi ngủ so chó mượn. Hết thảy đều là đáng giá, trả cờ dạ phân lưu cùng tự nhiên năng lượng dung hợp, phong ấn chứa đựng trong thân thể hình thành tiên chi chú ấn. Mạnh nhất lực bền bỉ tiên nhân hình thức. Nam nhân nên nhất bền bỉ. Theo tế bào hoạt tính tăng cường, Tây Lực thân thể đã đến gần vô hạn nhân loại nhục thể mức cực hạn. Bất quá cái này còn xa xa chưa đủ, bởi vì hắn không thể xem như nhân loại bình thường, nhân loại nhục thể cực hạn chỉ hắn điểm xuất phát mà thôi. trái ác quỷ thức tỉnh, tự nhiên năng lượng dung hợp, đều đem mang đến mới một bước đục thể đột phá. Hoàn toàn chính xác hẳn là tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Họ rồ xì ma địa chi chú ấn đã hoàn thiện đến không sai biệt lắm, tiếp xuống hắn muốn tay tiên chi chú ấn công việc nghiên cứu. Trước đó, cần một cái nguyên hình thu thập tương quan số liệu, đó chính là tiên nhân hóa tây lực. Mà hấp thu tự nhiên năng lượng tiến vào tiên nhân hình thức thì là bước đầu tiên. Tiên chi chú ấn cũng là họ rồ xì ma một năm trước ban sơ tưởng tượng. Bình thường thân thể tự chủ hấp thu tự nhiên năng lượng, lấy một tỷ lệ tiến hành thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp. Sau đó phong ấn tại chú ấn bên trong, muốn sử dụng cố lực lượng này thời điểm liền mở ra phong ấn, tức là tiên tri chú ấn. Mảnh này rông tố khu tự nhiên năng lượng quá mức của bạo, 10 phần không ổn định, chúng ta chuyển sang nơi khác. Họ Đồ Sĩ Mạn quay người ở phía trước dẫn đường, nhìn như hắn tại không ràng buộc trợ giúp tây lực tăng thực lực lên. Kỳ thực không phải, có thể nói tây lực cùng họ Đồ Sĩ Mạn là một cái đôi bên cùng có lợi quan hệ. Tây lực muốn có được lực lượng, trở thành mạnh nhất, mà họ Đồ Sĩ Mạn cần tây lực tiên nhân hóa số liệu, đến hoàn thiện hắn địa chi chú ấn, thiên chi chú ấn, cùng thực hiện hắn giá vọng. Một chỗ cao vút trong mây rừng đá bên trong, tây lực quanh chân rơi vào một khối tứ phương trên ván gỗ, tấm ván gỗ đặt ở cao hơn 10 trượng thạch trên cây. Cảm ngộ tự nhiên năng lượng cần ở vào cực tĩnh trạng thái. Cái này cực tĩnh là chỉ không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Đương nhiên tây lực cũng không cần cảm ngộ tự nhiên năng lượng, bởi vì hắn thể chất đặc thù, cho dù là vô ý thức trạng thái dưới, thân thể cũng sẽ tự động hấp thu. Nếu là cải thành có ý thức chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hiện tại tây lực cần làm chính là tăng tốc cái tốc độ này. Tiên thuật trả cờ dạ dung hợp đến trình độ nhất định về sau, tham chiếu sú nạ âm phong ấn như vậy tồn trữ tại cái chán phong ấn. Khác biệt chính là sú nạ âm phong ấn cần 3 năm tích lũy, một chút xíu đem trả cờ dạ phân lưu chứa đựng, đạt tới lượng nhất định về sau mới có thể xuất hiện âm phong ấn. Mà tây lực không phải lâu dài tích lũy mới xuất hiện tiên tri chú ấn. Hắn là trực tiếp đem bản thể khổng lồ trả cờ dạ tiến hóa làm tiên thuật trả cờ dạ, tiếp theo mở ra tiên tri chú ấn, lại đem bình thường không cần tiên thuật trả cờ dạ phong tồn đến bên trong. Nói đơn giản, âm phong ấn ngày hôm đó tích nguyệt mệnh mỏi dựa vào nước chảy đá mòn nguyên lý ném ra một cái hố. Hố mở rộng tới trình độ nhất định sau hiện ảnh âm phong ấn. Tiên tri chú ấn thì là trước đào hố, lại một chút xíu tích lũy tiên thuật trả cơ dạ. Tốt nhất có thể đem toàn thân trả cơ dạ cùng tự nhiên năng lượng kết hợp, tiến vào tiên nhân hóa trạng thái, sau đó đem những lực lượng này toàn bộ phong ấn. Họ Đồ Sĩ Mã đứng tại cách đó không xa thạch trên cây, thần sắc nghiêm túc nói: "Làm lão sư, họ Đồ Sĩ Mã không thể nghi ngờ là phi thường hợp cách. Dù là hắn mang theo không thuần mục đích, trên thực tế họ Đồ Sĩ Mã cũng có chút hơi khẩn trương, dù sao tây lực có thể thành công hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống tiên tri chú ấn thí nghiệm." Tây lực khẽ gật đầu, toàn thân toàn ý chìm vào đến tự nhiên năng lượng hấp thu bên trong. Tự nhiên năng lượng hấp thu thiếu đi không sao, chỉ là sẽ không hình thành tiên thuật trả cơ dạ, tây lực thể chất đặc thù sẽ khiến cho trả cơ dạ trở nên cuồng bạo. Nhưng là tự nhiên năng lượng nếu là hấp thu nhiều lại biến thành kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thì như cóc, rán, con sen. Tây lực tu luyện không phải ba đại thánh địa tiên thuật, trời mới biết lại biến thành cái gì, có lẽ biến thành thật như đầu quái cũng có nói. Cho nên họ Đồ Sĩ mà hắn trực tiếp liền không nhìn, mặc dù mặt ngoài gật đầu đồng ý, trên thực tế lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Toàn thân trả cờ dạ tỷ lệ hấp thu tự nhiên năng lượng, dung hợp ra tiên thuật trả cờ dạ tiến hành phong ấn. Chỉ có thể nói ban sơ hố lớn một chút thôi. Cái này hố là có thể thông qua đến tiếp sau tích lũy chậm rãi mở rộng, căn bản cũng không cần bước lên phong hiểm vì lớn như vậy một chút xíu. Họ Đồ Sĩ mà nói như vậy chỉ là vì thu thập được càng hoàn mỹ hơn thí nghiệm số liệu thôi. Nhập định, tĩnh tâm. Tây lực thời gian dần qua tiến vào trạng thái nhìn thấy một màn này, họ Đồ Sĩ mà quả quyết thuấn thân thuật nhảy xuống thạch cây. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Liên quan tới tiên thuật trả cờ dạ phương diện, hắn không giúp được tây lực. Bất quá hắn tin tưởng tây lực có thể khắc phục, bởi vì ạ lì sở tại nhất tộc trời sinh liền thân cận tự nhiên, có thể nhẹ nhõm cảm thụ tự nhiên năng lượng tồn tại. Nhưng mà sự tình thật sẽ có thuận lợi như vậy sao? Chương 187, ma hóa, bạo tẩu. Bàng bạc tự nhiên năng lượng tràn vào trong thân thể, tây lực vẫn là xem thường hắn cô thân thể này thân hòa tự nhiên năng lượng trình độ. Theo hắn có ý thức chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng, trên da lỗ chân lông từng cái mở ra, giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm tham lam hấp thu giữa thiên địa tự nhiên năng lượng. Hơn một năm xét đánh tự ngược tu hành, tây lực trả cờ dạ lượng đã đến gần vô hạn thượng nhẫn. Nhưng mẹn mẹn chỉ ở thời gian mấy hơi thở bên trong, điên cuồng tràn vào thân thể tự nhiên năng lượng liền lại vượt qua trong cơ thể hắn trả cờ dạ lượng. Tây lực bên ngoài thân hiện ra một cỗ năng lượng kỳ dị, đen tuyển trọng kim hỏa diễm bỗng dưng xuất hiện, đem hắn cả người đều bao vây lại. Đây tuyệt đối không phải tiên thuật lực lượng, đây là họ Đồ Sĩ Mạn đôi mắt ngưng tụ, thân thể từ phần eo trở xuống hóa thành thân rắn, cuốn quanh lấy thạch cây như một làn khói xoay tròn lấy bò lên. Hắn khoảng cách gần quan sát đến tây lực trạng thái, đích thật là hấp thu tự nhiên năng lượng, nhưng cái này trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp, không có tiên nhân cảm giác, ngược lại giống như là ma thần. Không có bất kỳ cái gì căn cứ cùng lý do, dù sao họ Đồ Sĩ Mạn trong đầu trực tiếp liền không hiểu thấu tung ra như thế một cái từ ngữ tới. Không đợi hắn tiến một bước quan sát, cong, ngồi xếp bằng tây lực đống nhiên mở hai mắt ra, lạnh lẽo đôi mắt bắn ra một vòng hàn quang, giống như ma thần tinh hồng con người, giống như thực chất phong nhận sát khí dâng trào ra. Họ Đồ Sĩ Mạn chỉ cảm thấy gương mặt bị cắt tới từng đợt đau nhức, cái này vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt lực uy hiếp. Đột nhiên, họ Đồ Sĩ Mạn sắc mặt cứng đờ, hắn cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chui lên hậu tâm, tiếp theo điên cuồng quét sạch toàn thân, gặp nguy hiểm sẽ chết. Họ Đồ Sĩ Mạn sắc mặt biến hóa, không kịp nghĩ nhiều, bản năng cảm giác nói cho hắn biết hẳn là đào tẩu. Cuốn quanh lấy thạch cây thân rắn bung lỏng, định hướng phía dưới trốn xa. Nhưng tây lực động tác nhanh hơn hắn, ác hơn, càng tấn mãnh. Năm ngón tay duỗi ra trong nháy mắt, xếp bằng ở trên ván gỗ tây lực đã biến mất không thấy gì nữa. Ông chỉ gặp một đạo hắc tuyến từ trên trời giáng xuống, do quán xuyên toàn bộ rừng đá, xa xa nhìn lại, màu đen đường cong trực tiếp đem rừng đá một phân thành hai. Kinh khủng kinh khí chấn động không khí, hóa thành thực chất phong bạo thổi hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rõ ràng là họ rồ xí mà thân thể từ cao 10 trượng thạch trên cây thẳng rơi vào lòng đất, kích thích một mảng lớn cắt bụi đá vụn. Cắt bay đá chạy ở giữa, tây lực mặt không thay đổi giẫm tại họ rồ xí mặt ngực. Phản phất một cái nhập ma quái vật. Vô tình, lạnh lùng, tràn đầy khát máu giết chóc. Khúc mất lý trí rồi sao? Họ rồ xí mặt đột nhiên ho khan vài tiếng, mang theo thịt nát mặt máu tươi từ miệng phun ra đến, khí tức cũng trong nháy mắt trở nên mệt mỏi. Hắn chú ý tới tây lực thần thái, hoàn toàn là vô ý thức công kích chung quanh sinh mạng thể. Dã thú hung tính, bản năng của thân thể. Hiện tại tây lực không phải là từ ý thức điều khiển thân thể, mà là bị kia một cố kỳ quái dã thú hung tính thao túng thân thể. Từ kia ánh mắt lạnh như băng bên trong không khó coi ra hắn đã biến thành một cái trong đầu chỉ còn lại có giết chóc quái vật. Trước mắt như đầu quái, thật là một cái quái vật. Mơ hồ ở giữa, đen tuyển trọng kim hỏa diễm bao quanh tây lực trên thân, phản phất hình chiếu hạ một đạo màu đỏ sẫm cái bóng. Trung tiên sừng châu, cuồng bạo sát khí. Tà ác lực lượng giống như hồng thủy đổ xuống mà ra, giống như tà ác chi chủ hóa thân. Không hổ là quái vật, thật là khiến người mở rộng tầm mắt đâu. Họ Đồ Sĩ Mạn giật giật khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cong. Họ Đồ Sĩ Mạn làm uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả, cũng không phải cái gì quả hờ mềm, thực lực cường hãn đủ để xứng đôi ba nhận chi danh. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên hé miệng, một thanh sắc bén thảo chí kiếm chỗ thủng mà ra. Thảo chí kiếm mũi nhọn đè vào tây lực ngực cùng kia đen tuyển trọng kim hỏa diễm va chạm, kịch liệt ma sát kích thích một mảnh hỏa hoa. Siêu. Lực lượng khổng lồ đem tây lực trực tiếp cho hút bay ra ngoài. Họ Đồ Sĩ Mạn đúng lý không tha người. Cổ của hắn một trận quái dị và mèo, lập tức hóa thành một đầu thật dài cổ gián tử. Chém sắt như chém bùn, thảo chí kiếm hung hăng đâm vào tây lực trên ngực. Soạt. Tây lực thân thể bị thảo chí kiếm áp chế trụ, trên không trung ném đi một khoảng cách về sau, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Sau đó theo họ Đồ Sĩ Mạn tiến một bước giận dữ phát lực. Tây lực thân thể giống như đồ lau nhà đồng dạng trên mặt đất xẹt qua, hung hăng nhỏ đem đại địa cày một lần, chỉ để lại một đạo thật dài hơn trượng sâu vết tích kéo dài đến phương xa. Ừm. Hoàn toàn không có thụ thương. Họ Đồ Sĩ Mạn đầu giả thoáng, đang muốn lui nhanh triệt thoái phía sau. Đột nhiên, một con thiêu đốt lên hừng hực hắc viêm bàn tay phá vỡ xương mù đột nhiên đưa ra ngoài, bắt lại đầu kia thật dài cổ gián tử. Năm ngón tay như là thép kìm đồng dạng kèm ở, mặc kệ họ Đồ Sĩ Mạn dùng lực như thế nào đều không thể tránh thoát. Ầm. Một đoàn xương mù tại tây lực trong tay nổ vang. Tại họ Đồ Sĩ Mạn hoảng sợ ánh mắt bên trong, một cây xoay tròn lấy lang nha đồng đột nhiên tiếp cận. Ui ui ui. Cái này mẹ nó quá mức đi. Đã nói xong vô ý thức phát cuồng hung thú thiết lập đầu. Vì cái gì còn biết dùng vũ khí còn chưa tính, hắn thân mềm lưu không e ngại trọng lực đập nện. Nhưng cái này dùng kỹ năng là cái gì quỷ? Phạm quy. Đồ độn răng sói thật đánh. Xoay tròn lấy lang nha đồng, sắc bén bén nhọn răng sói đủ để tùy tiện xoắn nát một khối ngân thạch, răng sói thật đánh đặc điểm là ở chỗ xoay tròn, phá phòng. Họ Đồ Sĩ Mạn thân mềm lưu không e ngại trọng lực đập nện, đây cũng là hắn vì cái gì dám cùng tây lực cận chiến nguyên nhân. Nhưng răng sói thật đánh không giống, xoay tròn lang nha đồng quất xuống. Họ Đồ Sĩ Mạn như thường đến lột một tầng da. Vâng. Xoay tròn lấy lang nha đồng xé rách không khí, lưu lại một mảnh mang theo khí tức tử vong bóng đen, vô tình đập vào họ Đồ Sĩ Mạn trên đầu. Phúc. Một tiếng chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Thân mềm lưu cũng chịu không được, họ Đồ Sĩ Mạn đầu lập tức bị xoắn nát, sau đó bèo một tiếng bay ngược ra ngoài. Nhưng mà ở vào ma hóa trạng thái dưới tây lực ánh mắt lạnh lẽo, hắn căn bản cũng không có dự định dễ dàng như vậy buông tha họ Đồ Sĩ Mạn. Năm ngón tay chế trụ kia dài nhỏ cổ gián tử, sau đó giống như là túm dây thừng, đột nhiên dùng sức kéo một cái liền đem họ Đồ Sĩ Mạn đầu rắn cho kéo lại. Tay kia giơ cao lên lang nha động, chiếu vào mặt của hắn chính là một gậy hô xuống dưới. Đại xà lưu thế thân thuật, dùng ngoại bộ thân thể làm thế thân, từ trong miệng chuyển di ra bản thân, không cần kết ấn, là hoàn mỹ nhất thế thân thuật. Sớm tại họ Đồ Sĩ Mạn đầu rắn bị quất bay một cái mắt, họ Đồ Sĩ Mạn liền sử dụng một chiêu này. Tây lực một gậy đập vỡ thế thân đầu rắn, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía họ Đồ Sĩ Mạn. Họ Đồ Sĩ Mạn nhíu mắt, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cảm giác lực cũng mạnh như vậy, có lầm hay không? Cái này treo mở cũng quá đáng một chút mà đi. Ông. Không khí một trận run rẩy, cuồn bạo trả cờ dạ như sóng biển gầm thét. Không có thời gian dư thừa để họ Đồ Sĩ Mạn nhả rãnh, bởi vì xa xa quái vật kia ngay tại tụ lực, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu đến xem còn nhìn cái giám a. Mù loa đều có thể nhìn ra đối phương đang chuẩn bị đại chiêu. Họ Đồ Sĩ Mạn rũi ra hai tay, cắn nát ngón cái, máu tươi thuận ngón cái chảy xuôi đến trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên đập vào trên mặt đất. Ầm. Tam trọng la sinh môn. Đầu bỏ tiệm. Ông. Một đạo hắc tuyến ngang qua mà qua, cắt ra toàn bộ rừng đá, chợt đột nhiên đụng vào kia phiến tiến xấu xí tà ác mặt quỷ trên cửa chính. Nhìn như hùng hậu nặng nghề đại môn, kỳ thực liền cùng đậu hũ làm đồng dạng. Trong khoảnh khắc, kia một đạo hắc tuyến liền xuyên thấu đại môn quán xuyên toàn bộ rừng đá. Chương 188, Lưu Ma Vương hình thái hư ảnh. Một đạo hắc tuyến ngang qua mà qua, xuyên thấu toàn bộ rừng đá, như là to lớn bức tranh phía trên thần lai nhất bút màu đen hoành điều đem rừng đá một phân thành hai. Họ Đồ Sĩ Mạn thi thể bị xuyên thủng mà qua, nửa người máu thịt bé bét, nội tạng thịt nát chảy đầy đất. Mẹ. Ung ung cục cọ Đồ Sĩ Mạn thi thể gương mặt chỗ, giống như khí cầu bành trướng lên, lập tức phát ra khô khốc một hồi mẹ thanh âm, đi theo một bàn tay trắng xám từ trong mồm bên ra. đại xà lưu thế thân thuật. Một cái mới tinh không bị thương chút nào họ rổ xì mà từ thi thể miệng bên trong chui ra. Ra tay thật là hung ác, họ rổ xì mà nửa người dưới cũng đi theo rút đi ra rắn, cả người giống như từ trong nước leo ra, toàn thân ướt sũng. Dương mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hỗn độn. Dừng đá bên trong một đạo khoảng cách cực lớn xuyên qua, trong tầm mắt đều là sụp đổ vỡ nát thạch cây, trong không khí lưu lại từng đợt cuồng bạo trả cờ dạ khí tức. Đột nhiên, một đạo bóng ma bao phủ xuống, họ rồ xì mà khỏe mặt giật một cái. Cực kỳ nguy hiểm khí tức lần nữa của tới. Cơ hồ không cần suy nghĩ, thân thể của hắn đã bản năng làm ra phản ứng, bước chân xê dịch đột nhiên lui nhanh đồng thời duỗi ra một cánh tay. Tiềm ảnh xạ thủ. Mấy cái đại xà thuận họ rồ xì mà cánh tay duỗi ra. Nhai răng trợn mắt lộ ra răng nanh, lấy cực nhanh tốc độ đánh út về phía tây lực. Bầy rắn sẽ lấy cái chết cắn, quấn thân phương pháp đối phó địch nhân, lại thêm bọn chúng là được triệu hoán ra, cho nên so với bình thường rắn càng có sức lực cùng trí tuệ, có lợi chế phục địch nhân. Nhưng mà những này đều không có chứng dụng. Phốc phốc phốc, cao tốc xoay tròn lấy lang nha bổng ngang quét qua, mang theo kình phong huyết vụ ẩm vang nổ vang, họ rồ xì mà triệu hoán đi ra bầy rắn tất cả đều bị chặn ngang xoắn nát. Ta xa cuốn khúc. Ẩm, họ rồ xì mà rút một cái máu tươi, cấp tốc kết ấn sau đó một bàn tay vỗ xuống. Nhất thời, một đầu to lớn thông linh cự xà trống rông xuất hiện, giống như núi nhỏ thân thể nhảy lên ra. Một đầu đem tây lực cho đỉnh hướng về phía không trung. Meo. Thông linh cự xà sững sờ, đáy mắt toát ra nhân tính hóa vẻ kinh ngạc. Nó vậy mà không có đụng động cái kia nhỏ bé côn trùng. Toàn thân bao vây lấy trọng kim hỏa diễm tây lực đáy mắt hồng quang bùng lên, chỉ gặp hắn hai chân chìm vào lòng đất, một tay thành trưởng chống đỡ thông linh cự xà. Giống. Kinh khủng tiếng gầm gừ hóa thành thực chất tiếng gầm, chấn động đến một bên họ rồ xì mà tóc cuồng loạn bay múa, da mặt tê dại một hồi. Ngay sau đó, tại họ rồ xì mà thít chặt trong con mắt, chỉ gặp tây lực một tay hướng xuống khẽ trụ, thông linh cự xà đầu trong nháy mắt đặt tại lòng đất. Ngay sau đó, tây lực thả người bọt lên nâng cao lên một cước, góp chân ngưng tụ hùng hồn trả cơ dạ cụ tượng hóa trọng kim hỏa diễm. Trong chốc ngắn này, họ rồ xì mạt rốt cục thấy rõ ràng bao phủ tây lực cái kia đạo màu đỏ sậm hư ảnh, giống như một cái mọc ra sừng châu ma thần hình chiếu đến hiện thế cảm giác. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Họ rồ xì mạt con ngươi co rụt lại, âm thầm ghi lại cái kia đạo màu đỏ sậm hư ảnh. Thừa dịp tây lực chú ý đều tại thông linh cự xà trên thân, họ rồ xì mạt nửa người dưới biến thành thân rắn, như một làn khói hướng bên ngoài rừng đá chạy trốn. Ầm, ầm ầm, thả người bọt lên tây lực một chân bổ xuống. Khoa trương lực lượng đá vào núi nhỏ đầu rắn to lớn phía trên, thông linh cự xà viên kia đầu rắn vậy mà trực tiếp bị đã dẫm vào lòng đất. Không phải tiên nhân hóa, ngược lại giống như là dịn cờ gì kỳ bạo tẩu trạng thái. Núp ở phía xa họ rồ xì mà cũng không thật đảo tẩu, hắn lặng lặng quan sát lấy tây lực trạng thái, hắn muốn biết rõ ràng tây lực trên người bí mật. Đáng tiếc phát cuồng quái dị hồ không cho hắn cơ hội này. Ông, một đôi tinh hồng con ngươi lăng không chừng đến, họ rồ xì mà gương mặt co lại, cái này mẹ nó hắn đều tránh xa như vậy, hơn nữa còn tận lực ẩn giấu đi khí tức. Vì cái gì còn bị phát hiện, mà lại là lập tức liền bị phát hiện. Nếu như là có ý thức tây lực đoán chừng sẽ nhả danh một câu, tại lao tử toàn bộ bản đồ treo phạm vi bên trong che giấu khí tức, đầu óc ngươi có phải hay không tú đầu. Bất quá, hiện tại tây lực không có cái kia tâm tình. Lạnh lẽo đạm mạc con ngươi khóa chặt lại họ rồ xì mà, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt uy hiếp cũng là người ta cảm giác được trong lòng chừng này. Thử lại một đợt, không được liền phải rút lui. Họ rồ xì mà theo thói quen liếm liếm đầu lưỡi, lau mặt một cái bên trên vết máu. Thời tuất dậu thân chưa? Thông linh chi thuật. Ầm. Một đoàn to lớn mây hình nấm tại rừng đá biên giới nổ vang. Một cỗ tà ác khí tức âm lãnh bỗng nhiên quét sạch toàn bộ rừng đá. Họ Đồ Sĩ Mạn, ngươi người lại gọi lão tử ra ngoài làm gì? Một đầu toàn thân che kín tử sắc đường vân thông linh cự xà xuất hiện tại tầm mắt bên trong, nó nhìn chằm chằm Họ Đồ Sĩ Mạn không chút khách khí quát. Vạn xà, Họ Đồ Sĩ Mạn thông linh thú. Đặc điểm là tốc độ nhanh, lực công kích mạnh. Danh xưng mạnh nhất thông linh thú. 100 cái người sống tế phẩm sẽ chuẩn bị đưa cho ngươi, địch nhân lần này có chút khó đối phó. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng không thèm để ý vạn xà thái độ, liền như là hắn không thèm để ý tây lực thái độ đồng dạng. Thiên tài có chút tính tình là hẳn là cường đại thông linh thú ngạo mạn cũng là nên, chỉ cần bọn hắn có thể phát huy ra bản thân giá trị như vậy đủ rồi. Hừ, họ rồ xì mà ngươi là càng sống càng trở về, lại bị như thế cái tiểu côn trùng làm cho chật vật như vậy. Vạn xa khinh thường châm chọc nói, liếc mắt nhìn về phía rừng đá khác một bên tây lực. Nó căn bản cũng không có đem tây lực để vào mắt. Loại này tiểu côn trùng nó một cái đuôi xuống dưới, nên bất tử 1000 cũng có thể đập chết 800. Mà trong hiện thực, vạn xa cũng là làm như vậy. Đôi rắn khổng lồ quét ngang mà qua, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải khí thế khủng bố, trong khoảnh khắc liền đem một mảng lớn rừng đá cho tạo tháp. Sau đó uy lực không giảm quét về phía tây lực. Ầm. Một tiếng vang trầm, đuôi rắn khổng lồ nhấc lên một cỗ kịch liệt phong bạo đập vào tây lực trên thân, cường hành kình khí tứ tán ra. Trong lúc nhất thời, rừng đá bên trong bay cắt đi thạch, bụi mù cuồn cuộn. Giải quyết, đem lão tử tế phẩm chuẩn bị kỹ càng. Vạn xà tràn đầy tự tin nói, nhưng đứng tại vạn xà trên đầu họ đổ xì mà lại không cho là như vậy. Tây lực huyết kế giới hạn là cái gì? Trọng kim hỏa diễm. Cái gì là trọng kim hỏa diễm? So kim cương còn cứng rắn hơn, so sắt thép còn trầm trọng hơn phòng ngự tuyệt đối. Vạn xà lực công kích hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng họ Đồ Sĩ mà không cho rằng nó có thể đánh phá tây lực phòng ngự, sở dĩ thông linh vạn xà, chỉ muốn để vạn xà hỗ trợ thử một lần tây lực sức chiến đấu mà thôi. Vạn xà giết chết tây lực. Họ Đồ Sĩ mà chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Quả nhiên, ngay tại vạn xà miệng đầy phun nước miếng trào phúng họ Đồ Sĩ mà thời điểm, nó đang muốn thu hồi cái đuôi, lại phát hiện một cỗ lực lượng khổng lồ chuyển đến. Cái đuôi của nó giống như bị kẹt lại rồi, kéo không động. ừm. Vạn xá liên tiếp vặn mèo đến mấy lần thân thể, phát hiện đều không thể đem cái đuôi rút trở về, hắn ngưng mắt nhìn về phía kia phiến quần quận trong khói dày đặc. Siêu. Một cú cự lực đánh tới, vạn xà thân thể phảng phất không thể tự chủ hướng phía trước rụt quá khứ, lấy cái đuôi phía trước đầu rắn ở phía sau tư thế. Lan lục cục. Trong nháy mắt, to lớn thân rắn liền bị kéo tiến quần quận trong bụi mù. Chương 189, đánh cho tê người họ Orosimaz ba tập. Orosimaz đã sớm phòng bị các loại đột phát tình huống. Hắn phát giác được không thích hợp trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy rời vạn xà. Dù sao vạn xà có rắn lột chi thuật, gặp được nguy hiểm tên kia có thể lột xác đào tẩu, mà lại là so với ai khác đều chạy nhanh kia một loại. Rầm rầm. Vạn xà thân thể ngã bị kéo tiến vào trong sương khói. Rõ ràng là tây lực hai tay ôm vạn xà cái đuôi, tiếp lấy hai tay bỗng nhiên vung lên, làm cho người kinh dị lực lượng ầm vang bộc phát. Vậy mà trực tiếp đem vạn xà cái kia như núi nhỏ thân thể cấp hiên phi. Vạn xà ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, chợt hung hăng đánh tới hướng khác một bên, thị giác hiệu quả cực kỳ chấn động. Ầm. Đại địa run lên bần bật, toàn bộ thế giới phảng phất đều đi theo chấn động lên. Cái này quái lực Orosimaz khỏe mắt của rút, hắn vốn cho rằng đã đánh giá cao tây lực lực lượng, không nghĩ tới là vô chi hạn chế hắn ý nghĩ. Ngay sau đó, lại là phịch một tiếng vang. Vạn xà cái kia khổng lồ thân thể lại một lần nữa ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, nện về tới tại chỗ. Tiếp lấy ầm. Vạn xà đằng không mà lên, trung điệp rơi xuống, đẩy trời cho bụi. Ầm. Vạn xà lần nữa ném đi ra ngoài, đánh tới hướng rừng đá, tóe lên một mảnh đá vụn. Phanh 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 có thể ngấm lại núi nhỏ vạn xà bị một người ôm cái đuôi giống như là người điên, một lần lại một lần điên cuồng đánh tới hướng đại địa sao. Đứng ở đằng xa họ Orosimaz thần sắc thật thà nhìn xem đây hết thảy. Phản phất đã ở vào ngốc trệ chết lặng trạng thái. Chỉ gặp vạn xà giống như là một cái đống cát, bị toàn thân bốc lên hắc viêm quái vật ôm cái đuôi, từ trái nện vào phải, lại từ phải nện vào trái phanh phanh phanh. Hoàn toàn kém xa hai thân ảnh. Như đầu quái đoán chừng còn không có vạn xà một con mắt tử lớn. Lại xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Họ Orosimaz thậm chí đều cho là mình là đang nằm mơ, nhưng trước mắt này một màn là chân thật, đại địa đang đổ nát, không khí đang chấn động, thế giới đang run rẩy. Họ Orosimaz, ngươi cho láo tử nhớ kỹ. Vạn xà chết sống không tránh thoát được quái vật kia kiềm chế, bị một trận điên cuồng đập loạn nện đến choáng đầu hoa mắt. Nó gầm thét một tiếng, lập tức lưu lại một thân da rắn trượt. Chợt ầm. Một đoàn to lớn xương mù nổ tung, rõ ràng là vạn xà chủ động giải trừ thông linh thuật, trở về tới thông linh giới rồng địa động đi. Ông lại là cái kia đạo ánh mắt, lại là cặp kia đáng chết tinh hồng sắc đôi mắt. Tây lực ánh mắt giống như hai đạo mũi tên xa xa phong tới. Họ đồ sĩ mạn tâm lập tức chìm vào đáy cốc, vạn xà quả nhiên là một không thể nhờ vả ra hỏa, nói ra trượt liền chuẩn đi, cũng không cho hắn một điểm thời gian chuẩn bị. Đến tìm cơ hội rời đi. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng họ đồ sĩ mạn biết hắn không có cách nào ngăn cản tây lực bạo tẩu. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn lại không có thời gian đến quan sát. Bởi vì siêu, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp xuất hiện sau lưng họ Orosimaz, nồi đất lớn nắm đấm chiếu vào mặt của hắn chính là một chút. Ầm. Họ Orosimaz mặt bị đánh đến biến hình, miệng đều lệch ra đi ra nửa bên. Bất quá, thân thể của hắn trải qua đặc thù cải tạo, thân mềm lưu phòng trọng kích, dạng này trọng kích tổn thương uy lực sẽ giảm mất đại bộ phận. Lan lộc của Orosimaz thân ảnh đứng thanh bay ngược ra ngoài, sau đó không có hình tượng chút nào lăn ra ngoài thật xa, hắn ngay cả một tia hoàn thủ ý nghĩ đều không có. Tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt lập tức thi triển thổ độn nhân thuật, thổ độn thổ phân thân, thổ độn thổ trung tiềm hàng, kiên cố đại địa như là thể lưu đồng dạng trở nên suốt, Orosimaz bản thể thuận thế đâm đầu lao vào, cấp tốc trong lòng đất du động. Lần này hẳn là không phát hiện được hắn đi. Hắn không chỉ có thu liễm khí tức chui vào lòng đất, còn để lại một bộ phân thân ở phía trên hấp dẫn lực chú ý, thật sự là kinh khủng sức chiến đấu đâu. Hôm nay đi về trước đi, Orosimaz tốc độ nhanh vô cùng, nhất là hóa thành thân rắn về sau, thân thể tại thể lưu bên trong đông đưa xa so với thân người phải nhanh hơn mấy lần. Chỉ tiếc một cây to lớn mang theo răng sói lang nha bổng chui từ dưới đất lên mà vào. Xoay tròn lấy như là máy xúc mũi khoan đồng dạng chui xuống tới, xuyên thấu qua dày ba thước thổ nhưỡng trực tiếp cắm vào lòng đất, đem Orosimaz thân thể xuyên qua mà qua. Orosimaz sắc mặt cứng đờ, có một câu mở mở đờ hắn rất muốn giảng. Nhưng bây giờ không có thời gian này mắng chửi người. Đại xà lưu thế thân thuật. Nghệ. Một chiêu này hắn hôm nay đã sử dụng 3 lần, đối thủ vẫn chỉ là một cái hạ nhẫn tiểu quỷ, nói ra chỉ sợ sẽ cho người cười đến rụng răng. Lưu lại một cái ra răng thế thân, Orosimaz thả người bật lên. Phá đất mà lên một lần nữa trở về mặt đất bên trên. Đến tột cùng là cái gì cảm giác thuật? Làm sao nút ở chỗ nào đều sẽ bị phát hiện? Họ đồ xì mặt kia sắc mặt tái nhợt có chút âm trầm, kim sắc dựng thẳng đồng tản ra nguy hiểm quan mang. Biến thái như vậy năng lực nhận biết không khỏi làm hắn nhớ tới một người. Đệ nhị hỏa ảnh xèn dù tổ bi ra mạ. Phải dùng một chiêu kia sao? Họ đồ xì mặt liếm liếm đầu lưỡi, cảnh giác nhìn chằm chằm tây lực. Một chiêu kia còn không hoàn thiện, có lẽ thông linh ra chỉ là hai đống rác rưởi. Đúng vào lúc này, tây lực giống như lại xảy ra vấn đề. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bốn phía tự nhiên năng lượng chen chúc mà tới, tựa như là một khối bọt biển nhét vào trong nước, điên cuồng thôn phệ lấy tự nhiên năng lượng. Tiên thuật trả cơ dạ là tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lực, thân thể năng lực một dung hợp mà thành, đương tự nhiên năng lượng viễn siêu trả cơ dạ thời điểm, thân thể sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Ba đại thánh địa tiên thuật tác dụng phụ tức là biến thành đối ứng động vật. Tây lực quân thể nội tự nhiên năng lượng đã sớm vượt qua bản thể trả cơ dạ. Ngoại trừ mất lý trí bên ngoài, sức chiến đấu đơn giản tăng vọt mấy cái cấp độ, bay vọt về chất cũng bất quá như thế đi. Họ đổ xì mà nhíu mắt, hắn không dám luận động, cũng từ bỏ đào tẩu dự định. Bởi vì chỉ cần hắn khẽ động đối phương giống như ảnh mà tới. nói ra có lẽ rất mất mặt, nhưng họ rồ xì mà không thể không thừa nhận, tốc độ của hắn buộc phát hoàn toàn chính xác không có trước mắt hạ nhận ạ lịt sở tạ tây lực nhanh. Mà lại đối phương tựa như là khóa chặt hắn là thị giác, vô luận hắn làm sao tránh, chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ bị phát hiện. Cùng lãng phí thể lực, không bằng nắm chặt thời gian tìm tới nguyên nhân. Nói không chừng còn có thể tỉnh lại tây lực. Đương nhiên, họ rồ xì mà cũng không phải là thật không có đào tẩu thủ đoạn, thực sự không được hắn còn có thể mượn nhờ dòng địa động lực lượng, nghịch hướng thông linh đến dòng địa động đi. Chỉ bất quá như thế liền cần đánh đổi một số thứ. Dòng địa động nhưng không có rượu một núi hữu hảo như vậy. Cô đột nhiên, một trận thanh âm kỳ quái bỗng dưng vang lên, họ rồ xì mà đôi mắt ngưng tụ, thảo mục giai binh quét về phía tứ phương, cuối cùng hắn ánh mắt khóa chặt tại đứng im bất động tây lực trên thân. Đây là đói bụng. Họ rồ xì mà không quá xác định. Cô thật đúng là mẹ nó chính là đói bụng bụng phát ra cục kêu thanh âm. Cái này thật là có ý tứ. Đánh hắn đánh cho đói bụng rồi, nên không phải là muốn bắt hắn cho ăn đi. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, tính lại tây lực lại một lần nữa động, kia tinh hồng đôi mắt trung lưu lộ ra ngoài ánh mắt rất dễ dàng đọc hiểu. Tựa như là kẻ săn mồi trông thấy con mồi đồng dạng ánh mắt. Họ Đồ Sĩ Mạn, chương 190, xà thúc có chút hoài nghi nhân sinh. Xác định xem qua thần, ta gặp gỡ đúng người phi. Tên Vương bắt đạn này là thật muốn ăn hắn. Ha ha, họ Đồ Sĩ Mạn giật giật khóe miệng, hắn đã lười nhác nhả rảnh, hắn tức giận đến muốn cười to. Hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày, mình vậy mà lại trở thành người khác săn mồi đối tượng. Chẳng lẽ là gần nhất hắn họ Đồ Sĩ Mạn quá vô danh. Cái gì A Miêu A Cẩu đều không đem hắn để vào mắt. Mặc dù biết Tây Lực hiện tại ở vào vô ý thức trạng thái, nhưng họ Đồ Sĩ Mạn chính là cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Cong hàn mang lóe lên, sắc bén thảo chỉ kiếm bước lên một cái kiếm hoa, họ rồ xì mà đưa tay chính là một kiếm đâm ra, lưỡi kiếm sát qua lang nha bổng và chạm ra một đám hỏa hoa. Đinh, bén nhọn mũi kiếm đâm vào tây lực kết hầu chỗ, nếu là người bình thường sớm đã bị thảo chỉ kiếm cho một kiếm thấu thể mà qua. Nhưng tây lực không giống, thảo chỉ kiếm bị ngọn lửa màu đen ngăn cản xuống dưới, nhìn như chỉ có một đầu ngón tay rộng trọng kim hỏa diễm, kỳ thực lại làm cho thảo chỉ kiếm không thể lại tiến mảy may. Vô luận họ rồ xì mà dùng lực như thế nào, thậm chí đem hắn hai chân đều lâm vào lòng đất, cả người nghiêng hướng về phía trước dùng tới lực lượng của thân thể. Thảo chỉ kiếm đều từ đầu đến cuối dừng lại tại khoảng cách tây lực cổ rộng chừng một ngón tay địa phương. Xét biến thái lực phòng ngự, thảo chỉ kiếm thế nhưng là chém sắc như chém bùn thần khí. Họ Đồ Sĩ Mạn đột nhiên cảm giác hắn thảo chỉ kiếm cùng giả, ngay cả rộng chừng một ngón tay hỏa diễm đều đâm không thấu. Cả hai giằng co một lát, hô một tiếng, một đạo hắc ảnh theo sát mà tới, kinh khí chấn động không khí phát ra một trận chói hai tiếng kinh phong. Họ Đồ Sĩ Mạn đã sớm phòng bị tây lực một cái tay khác lang nha động, cảm nhận được kinh phong đập vào mặt, hắn lập tức từ bỏ tiếp tục đâm giết tây lực động tác. Một cái thuấn thân thuật, kéo dài khoảng cách. Ma hóa tây lực ý thức chiến đấu đơn giản thành bao nhiêu lần tăng, họ rồ xì mạn chân trước lui nhanh, hắn chân sau liền theo vừa đi lên. Trong tay lang nha bổng như ảnh mà tới. Phúc! Họ rồ xì mạn sắc mặt cứng đờ, mờ. Mảnh khảnh thân thể lại một lần bị đánh bay ra ngoài, họ rồ xì mạn đã chết lặng, hắn không nhớ rõ hôm nay là lần thứ mấy cho tắt bay. Gần nhất 10 năm bị quất bay số lần đều không có hôm nay nhiều, mà lại là bị cùng là một người. Họ rồ xì mạn bạo tính tình đi lên, giống như là cùng tây lực đón kiếm lên, từ chiến không lùi trọn vẹn chiến đấu 3 ngày 3 đêm. MMM đơn thuần bị đánh 3 ngày 3 đêm. Chỉ nghe thấy rừng đá bên trong vang lên một trận lại một trận tiếng nổ đùng đoàng. Ngày thứ tư, rừng đá bên trong hai người kịch chiến lại là một cái cả đêm. Rừng đá đã sớm bị đánh thành một vùng phế tích đống loạn thạch. Khí tức túc sát tỏ khắp. Ở vào một cái cực độ quỷ dị yên tĩnh bầu không khí bên trong. Một đạo hắc ảnh một cái đi nhanh xông ra, trong nháy mắt tiếp cận nó rồ xì mạ dự, vung lên một con nồi đất lớn nắm đấm chiếu vào mặt của hắn liền đập xuống. Đột nhiên, toàn thân bốc lên hắc viêm như đầu quái cuối cùng một quyền rừng tại giữ không trung bên trong. Ngừng. Họ Đồ Sĩ Mạn đôi mắt ngưng tụ, một cái mười thành lực lượng đáng nghiêng, một cước đá vào tây lực ngực, nhất thời đem tây lực cho đạp bay đến rừng đá một chỗ khác. Trong buổi mù, bao vây lấy tây lực quanh thân trọng kim hỏa diễm thời gian dần qua dập tắt. Kia làm cho người ra đầu tê dại bưu hán khí tức cũng tại đồng thời vừa mất mà tán. Màu đỏ sầm ma thần hư ảnh rốt cục biến mất ta. Họ Đồ Sĩ Mạn ngầm buông lỏng một hơi, tiếp tục đánh xuống hắn chỉ sợ thật muốn bị đánh chết. 3 ngày 3 đêm chiến đấu để hắn cũng có chút ăn không được, hiện tại đi lên đường tới hai chân đều đang run rẩy, chạ cờ giả tiêu hao quá độ. Đại xà lưu thế thân thuật sử dụng quá nhiều lần. Ngay tại lúc này họ Đồ Sĩ Mạn cũng là phi thường chật vật, một cánh tay lấy quỷ dị độ cong uốn cong dán tại thân thể một bên, một cái chân cũng là máu me đầm địa, da thịt bị xoắn nát lộ ra bạch cốt âm u. Chiến đấu đến ngày thứ 3 thời điểm, họ Đồ Sĩ Mạn vì tiết kiệm trả cơ dạ, loại này không ảnh hưởng hành động lại không chí mạng tương thế, hắn liền không có sử dụng đại xà lưu thế thân thuật. Thú vị lực lượng, cùng nói là tiên nhân lực lượng, chẳng bằng nói là ma thần lực lượng càng thêm chuẩn xác. Họ Đồ Sĩ Mạn ôm lấy khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, hắn đứng tại tàn phá phế tích bên trong, cúi đầu nhìn xem nằm trên mặt đất đã hôn mê tây lực. Tiên tri chú ấn đã không thích hợp, không bằng gọi ma thần phong ấn đi. Họ Đồ Sĩ Mạn thể chất đặc thù, thân mềm lưu phi thường khắc chế thép quyền. Tây lực trong công kích, ngoại trừ đầu bò tránh cùng răng sói thật đánh cái này dựa vào cao tốc xoay tròn đâm xuyên, dao động kỹ năng bên ngoài, cái khác nắm đấm đánh vào họ Đồ Sĩ Mạn trên thân không cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Đây cũng là họ Đồ Sĩ Mạn có thể chống so tây lực càng lâu nguyên nhân. Tây lực mỗi một lần công kích đều là toàn lực xuất thủ, dù sao vô ý thức hắn chỉ còn lại cuồng bạo thu tính, toàn dựa vào thân thể bản năng tại chiến đấu. Mà họ Đồ Sĩ Mạn ngoại trừ ban đầu gấp chiêu tiêu hao đại lượng trả cờ dạ bên ngoài, đến tiếp sau chiến đấu thì chủ yếu lấy tiết kiệm trả cờ dạ, phục hồi từ từ trả cờ dạ làm chủ, toàn bộ nhờ thể thuật né tránh, mà lại còn là lấy nhỏ nhất động tác né tránh. Tránh không khỏi chịu một hai cái cũng không quan hệ. Dù sao chỉ cần không phải răng sói thật đánh cùng đầu bỏ tránh, hắn cũng sẽ không nhận vết thương chí mạng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tây Lực cuối cùng trước gõ rổ xì mạn một bước kiệt lực. Chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc, rừng đá bên trong Tây Lực đối chiến họ rổ xì mạn, hai người dài đến 70 giờ không gián đoạn chiến đấu cuối cùng kết thúc. Mẹ! Họ rổ xì mạn một lần cuối cùng sử dụng đại xà lưu thế thân thuật. Một cái mới tinh không bị thương chút nào họ rổ xì mạn chóc ra chui ra. Ngoại trừ thần sắc bề ngoài, sắc mặt càng thêm tái nhợt bên ngoài, căn bản nhìn không ra hắn kinh lịch một trận 3 ngày 3 đêm đại chiến. Cả gìn, ngươi ở a? Họ rổ xì mạn hướng về phía không có một hai giường rầm nói. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa mới vang lên, trong rừng rậm đã sớm nhẫn mại không ngừng bóng người cực nhanh lóe ra, người tới rõ ràng là Uzumaki Kazin. Nếu không phải họ rổ xì mạn hứa hẹn cam đoan sẽ không tổn thương đến Tây Lực, nàng đã sớm nhịn không được xuất hiện. Dù là như thế, tiểu Kazin cũng cơ hồ mỗi ngày đều trốn ở trong rừng cây nhìn xem nơi này chiến đấu, liền sợ đầu bỏ tiểu ca ca xảy ra chuyện. Nghe được họ rổ xì mạn tiếng gọi, nàng trước tiên bỏ ra. Họ rổ xì mạn đại nhân, đầu bỏ tiểu ca ca thế nào? Cần ta trị cho hắn sao? Kazin ngồi quỳ chân tại Tây Lực bên cạnh, thần sắc lo lắng hỏi. Tay nàng chân không ngừng nâng lên Tây Lực đầu, để Tây Lực đầu gối ở trên đùi của mình, dạng này ngủ cũng dễ chịu một chút. Không cần lo lắng Tây Lực quân chỉ là đói bụng, họ rổ xì mạn giật giật khoe miệng, lại có thể có người đánh hắn đánh mình đói bụng. Cái này mẹ nó lại nói một mực bị đánh là hắn a? Hẳn là thụ thương cũng hẳn là hắn mới đúng. Nghe xong họ rổ xì mạn nói như vậy, cả dìn ngầm buông lỏng một hơi, nàng len lén liếc một cái bị đánh thành phế tích rừng đá, khoa trương như vậy chiến đấu cũng chỉ là đói xong chóng mặt rồi. Không hổ là bò của nàng đầu nhỏ ca ca. Đúng vào lúc này, cô. Nằm dưới đất Tây Lực bụng quả quyết phối hợp với phát ra một đạo tiếng quái thiếu. Cả dìn ngáy mắt một vòng vui mừng hiện lên, thật chỉ là đói bụng. Đói bụng dễ làm nha. Nàng đã sớm chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Họ rồ xì mạt lại là sầm mặt lại, đáy mắt lóe ra không hiểu quan mang, không phải rất hữu hảo ánh mắt tại Tây Lực trên thân quét tới quét lui. Nếu không dứt khoát đem tiểu quỷ này làm thịt rồi a. Tiên nhân hóa nguyên hình còn có thể lại tìm, tên tiểu quỷ này thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt đâu. Suy nghĩ lóe lên, liền bị họ rồ xì mạt đem thả bỏ. Không nói trước tiên nhân hóa nguyên hình có thể hay không lại tìm đến, coi như tìm được cơ sở số liệu cũng không giống, chẳng lẽ lại hắn còn phải từ đầu lại đến một lần? Mang lên hắn, chúng ta về trước căn cứ. Họ rồ xì mạt cũng mặc kệ tiểu cạ dìn có thể hay không kiêng đến động Tây Lực, trực tiếp xoay người liền đi. Gánh không nổi, vậy liền kéo lấy đi. Kéo bất động, tự nghĩ biện pháp đi. Chương 191, đời này cũng làm không được pháp sư. Phốc thử phốc phốc trong phòng, chỉ còn lại Tây Lực một người hướng miệng bên trong nhét đồ ăn thanh âm. Cạ dìn ngồi ở một bên phụ trách thu thập đĩa cùng mang thức ăn lên. Họ rồ xì mạt thì là một mặt u ám ngồi tại một cái khác trên mặt bàn. Tựa hồ tại trên quyển trục ghi chép cái gì. Ngươi có phải hay không nên nói cho ta phát sinh cái gì rồi? Tây Lực nuốt xuống tràn đầy đầy miệng thịt nướng, bất mãn trừng mắt họ rồ xì mạt hỏi. Lao tiểu tử này vẫn luôn ngồi ở chỗ đó tô tô vẽ vẽ, hỏi cái gì cũng không biết lên tiếng, giống như là mê mội đến nhập ma đồng dạng. Vì cái gì lão tử vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đói bụng mấy bỗng nhiên? Tây Lực mơ hồ không rõ truy vấn. Cả dìn do dự một chút, nàng không biết nên không nên nói cho Tây Lực ma hóa sự tình. Đầu bò tiểu ca ca nếu là biết mình biến thành một cái vô ý thức quái vật, chỉ biết là giết chóc cùng chiến đấu có thể hay không cảm thấy khổ sở. Nàng có chút bận tâm. Đích thật là mấy bỗng nhiên không có ăn. Họ rồ xì mạt lúc này ngẩng đầu lên, thần sắc không hiểu nói một câu. Tiếp lấy chỉ gặp hắn lại túi đầu xuống bắt đầu ở trên quyển trục tô tô vẽ vẽ. Tây Lực lông mày nhíu lại, bưng lên đĩa đứng lên hướng họ rồ xì mạt bên kia đi tới. Ngươi đây là viết cái gì đâu? Đây là ma thần phong ấn, một lần nữa vì ngươi thiết kế phong ấn. Họ rồ xì mạt tham khảo quả thực nghiệm số liệu, xây một chút sửa đổi một chút, sửa đổi một chút xây một chút, vẫn bận đến bây giờ còn tại hoàn thiện ma thần phong ấn. Tây Lực hút vào tự nhiên năng lượng trạng thái cùng hắn ban sơ suy nghĩ không giống, có thể nói hoàn toàn là hai thái cực. Cho nên, lúc trước tiên tri chú ấn suy nghĩ phương án đã không thích hợp, hắn tại một lần nữa thiết lập một cái mới phong ấn, dùng để ức chế Tây Lực ma hóa trạng thái bùng nổ. Nếu không một khi Tây Lực ma hóa, địch ta không phân không nói, còn không dừng được. Chỉ có chờ đến thể lực hao hết hôn mê. Cứ như vậy đối với Tây Lực tới nói coi như nguy hiểm, loại lực lượng này mặc dù cường đại vô cùng, nhưng là tệ nạn cũng không nhỏ. Có ý tứ gì? Ta cảm thấy tiên tri chú ấn thật là dễ nghe. Tây Lực đã nhận ra có chút không giống bình thường, tiên cùng ma là hai thái cực tồn tại, họ rồ xỉ mà không có khả năng ăn no dỗi việc lấy mù đổi tên. Hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Ngươi thật một chút ký ức cũng không có. Họ rồ xỉ mà dương mắt nhìn một chút Tây Lực, nhìn chằm chằm Tây Lực con mắt hỏi. Tây Lực ngẩng đầu, hắn không phải đồ đần. Vô luận là thân thể tình trạng, vẫn là họ rồ xỉ mà thái độ, hắn biết chắc là có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh qua. Nhưng là hắn thật không nhớ rõ. Gần nhất ký ức chính là tại rừng đá bên trong ngồi xuống, tiến vào cực tĩnh trạng thái, hấp thu tự nhiên năng lượng, ngưng tụ tiên thuật trả cờ dạ hoàn thành phong ấn tiên tri chú ấn. Phía sau hắn liền không nhớ rõ, giống như ngủ rất dài một giấc. Kết quả là bị đói tỉnh. Không nhớ rõ. Tây Lực lắc đầu, khẳng định nói. Họ rồ xì mạt xoa cầm lâm vào trong suy tư, hắn nhìn ra được Tây Lực không có nói sai, mà lại chiến đấu bên trong hắn cũng phát hiện Tây Lực là vô ý thức trạng thái. Ngươi tại tu hành thời điểm hút vào tự nhiên năng lượng quá nhiều, dẫn đến lực lượng không cách nào trưởng khống mà bạo tẩu. Trọn vẹn nổi điên 3 ngày năng lực kiệt hôn mê, cho nên ngươi sẽ cảm thấy phi thường đói. Đây là lời nói thật, lấy ra trọng điểm lời nói thật. Về phần tình huống cụ thể, họ rồ xì mạt đánh chết cũng sẽ không nói ra được. Hắn chẳng lẽ muốn nói cho Tây Lực, hắn bị bạo tẩu Tây Lực trọn vẹn đánh cho tê người 3 ngày. làm sao có thể? Hắn đỏ đổ xì mà mặt mũi còn cần hay không? Dạng này a? Tây Lực híp mắt âm thầm nghĩ tới, xem ra muốn trực tiếp dùng đại lượng tiên thuật trả cờ dạ mở ra tiên tri chú ấn không thực tế như thế, chỉ có thể tham khảo sủ nạ phương thức. Mỗi ngày chứa được một điểm tiên thuật trả cờ dạ, thẳng đến tiên thuật trả cờ dạ đạt tới lượng nhất định về sau mở ra tiên tri chú ấn. Cái này cần cực kỳ tinh chuẩn trả cờ dạ không chế, mà lại mỗi ngày đều muốn tích lũy, sẽ dẫn đến ngày thường thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Tây Lực quyết định dựa theo họ rổ xì mà phương pháp làm nguyên nhân. Thật là một cái quái vật, họ rổ xì mà không hiểu nhìn Tây Lực một chút, hế ẩm nói một câu. Ba ngày trả cờ dạ tiêu hao, vẹn vẹn một bữa cơm liền sinh long hỏa hổ. Hắn liếc một cái trên bàn cơm bày đầy đĩa, mặc dù cơm này lượng hơi cường điệu quá nhưng loại này biến thái thể chất, quả thực làm cho người rất hâm mộ. Tây Lực loại này có thể trình độ lớn nhất nghiền ép tế bào năng lượng, tối đại hóa tiêu hao trả cờ dạ, đạt được đồ ăn liền có thể bổ sung thể chất. Họ rổ xì mà xưng là hải miên thể chất, tên như ý nghĩa, như là bọt biển đồng dạng chen một chút chắc chắn sẽ có nước, thực sự chen không ra nước, vậy liền trong nước cua ngâm liền đầy. Tây Lực chính là như thế, trả cờ dạ nếu là tiêu hao hết, vậy liền nghiền ép một chút tế bào liền có thể tiếp tục chiến đấu. Thực sự quá đói, vậy liền manh ăn một bữa đem tế bào tổn thất năng lượng bổ sung trở về. Vậy cái này ma thần phong ấn lại là chuyện gì xảy ra? Tây Lực tiếp tục hỏi. Cái này phong ấn không phải đưa cho ngươi, là cho cả dìn, ngươi hẳn là may mắn số ngươi cũng may, lại có thể tìm tới tộc cụ dù mạ kỳ tiểu quỷ. Họ rổ xì mạt ngữ khí càng thêm chua. Có ý tứ gì? Tây Lực cũng càng thêm không giải thích được. Ma thần phong ấn là phòng ngừa ngươi bạo tẩu, tộc cụ dù mạ kỳ bản thân trả cờ dạ khổng lồ, lại am hiểu phong ấn thuật, một chiêu này cả dìn học xong, cũng không cần lo lắng ngươi lần nữa bạo tẩu. Họ rổ xì mạt rất muốn nói một câu, ngươi mẹ nó chẳng lẽ lại còn muốn đánh cho tê người lao tử ba ngày? Tây Lực gật gật đầu, xem ra hắn thật cho họ rổ xì mạt thêm không ít phiền phức. Vậy ta làm sao bây giờ? Trả cờ dạ cuồng bạo vấn đề không giải quyết, ta liền không cách nào khống chế tinh chuẩn trả cờ dạ, chẳng phải là vĩnh viễn học không được nhân thuật? Cũng không thể bảo hoàn toàn học không được nhân thuật, chỉ là đại bộ phận nhân thuật đều không thể trường khống. Một chút tương đối bạo lực nhân thuật vẫn là có thể dùng, chỉ bất quá hiệu quả lại là sẽ không tốt như vậy. Cùng một cái nhân thuật, Tây Lực cần hao phí đại lượng trả cờ dạ không nói, coi như sử dụng ra uy lực cũng không nhất định có người ta một phần mười. Đây chính là Tây Lực trước mắt trạng thái. Tiên nhân hình thức, hấp thu tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ dung hợp, diễn sinh thành tiên thuật trả cờ dạ, có thể nói đây là mượn nhờ tự nhiên lực lượng. Mà tình huống của ngươi thì hoàn toàn khác biệt, thân thể của ngươi tại thôn vệ tự nhiên năng lượng, cùng trả cờ dạ dung hợp cũng không diễn sinh thành tiên thuật trả cờ dạ, mà là hình thành một loại đặc biệt cuồng bạo trả cờ dạ. Ta xưng là ma hóa trả cờ dạ, có thể hiểu thành nguyên là tại đồng hóa tự nhiên năng lượng, hoặc là nói bị tự nhiên năng lượng đồng hóa. Họ đồ sĩ mà chữ trạc đàng hoàng giải thích nói. Tây Lực lại là nghe được một mặt một bức, cái quái gì? Có thể nói tiếng người. Họ đồ sĩ mà hắn vậy mà cùng đồ đần giải thích như thế học thuật vấn đề, là hắn phạm ngu xuẩn. Ban sơ ta tưởng rằng tự nhiên năng lượng quá ít mới đưa đến ngươi trả cờ dạ cuồng bạo, hiện tại xem ra cũng không phải là nguyên nhân này. Vô luận tự nhiên năng lượng hút vào nhiều ít, ngươi trả cờ dạ đều sẽ trở nên cuồng bạo. Nói đến đây, họ rồ xì mà tiếng nói dừng lại. Tựa hồ lười nhắc cùng đồ đần giải thích thâm ảo như vậy mà phức tạp vấn đề, hắn liền trực tiếp lấy ra cuối cùng được đến kết luận. Ngươi không cách nào tiến vào tiên nhân hình thức. Nghe xong lời này, Tây Lực sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, kia ánh mắt mà lóe ra hung quang, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm họ rồ xì mà. Tựa hồ muốn nói ngươi mẹ nó chính là không phải đang trêu chọc lao tử. Không chỉ có trả cờ dạ cuồng bạo vấn đề không có giải quyết, hiện tại còn lại thêm một cái vấn đề mới, vậy mà không thể tiến vào tiên nhân hình thức. Vậy lao tử bị xét đánh nhiều như vậy tập, không phải cho bạch bổ. Chương 192, vẫn là xà thuốc xe chơi. Họ đổ xì mà đem quyển trục chỉnh lý tốt đứng lên, ngượng ngùng giật giật khỏe miệng. Không thể phủ nhận, cái này đích xác là hắn sai lầm. Nếu là thí nghiệm liền có khả năng thất bại mới có thành công. Dù sao thất bại là thành công mẹ hắn. Tiên tri chú ấn chỉ là xây dựng ở họ đổ xì mà một cái tưởng tượng bên trên, cái này thiết tưởng căn cứ là dòng địa động tiên nhân hình thức, có lý có cứ tuyệt đối không có ma bệnh. Như vậy vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Tự nhiên là xuất hiện ở thí nghiệm nguyên hình Tây Lực trên thân. Người bình thường hấp thu tự nhiên năng lượng đều là tiến vào tiên nhân hình thức, người mẹ nó hút tự nhiên năng lượng liền ma hóa. Liền bạo tẩu. Trách ta lạc. Không muốn bi quan như vậy, ngươi hẳn là phát hiện a. Trả cờ dạ cuồng bạo cũng là có chỗ tốt. Họ Đồ Si Ma cười tủm tỉm nói. Một bộ nhìn qua liền biết không phải người tốt dáng vẻ. Tây Lực mắt liếc thấy họ Đồ Si Ma không nói, hắn biểu thị hiện tại không muốn phản ứng đại xà cơ. Bất quá họ Đồ Si Ma nói rất hay, chỗ ngược lại là thật. Tại đồng dạng trả cờ dạ buộc phát hạ ra quyền, hắn đánh ra năm đấm uy lực so người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Tỷ như nói, Tây Lực dùng đơn vị một trả cờ dạ lực buộc phát phạm vi quyền, cùng Duy dùng đơn vị một trả cờ dạ lực buộc phát phạm vi quyền. Cả hai khẩn thiết va nhau, nhất định là Duy bị đánh bay. Trừ cái đó ra, Tây Lực thật đúng là không có phát hiện thứ này có chỗ tốt gì. Nói một chút ngươi không biết ta. Họ Đồ Sĩ Mã thanh âm đột nhiên trở nên quỷ dị, mặc dù vẫn như cũng là kia trầm thấp mà khàn khàn ngữ điệu, nhưng rơi vào Tây Lực trong thai lại thay đổi hương vị. Trong lúc nhất thời, Tây Lực cảnh tượng trước mắt một trận mơ hồ và mẹo. Tựa như nóc phòng cùng mặt đất điên đảo, ánh mắt trở nên khúc chiết, nồng đậm hắc vụ đánh tới tức đoạt yếu ớt ánh sáng. Đây là huyễn thuật. Tây Lực tâm lập tức chìm vào đáy cốc, hắn nhất không am hiểu chính là ứng phó huyễn thuật. Chỉ cần là huyễn thuật, một chung liền ngã. Tuyệt không nói hai lời. Đúng vào lúc này, huyễn thuật không gian bỗng nhiên ổn định lại, hình thành một cái phong bế lồng giam, mà lồng giam bên ngoài năm bước chỗ một trận ánh sáng choáng và mẹo. Dần dần, biến thành nhỏ Rosie mạn thân ảnh. Ngươi làm cái gì máy bay? Tây Lực khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc hỏi. họ Đồ Sĩ Mạn chẳng lẽ lại coi trọng lao tử thân thể, dự định đối lao tử thân thể làm chút gì? Nhớ kỹ lần trước nhìn thấy họ Đồ Sĩ Mạn thời điểm vẫn là tại 2 năm trước, khi đó họ Đồ Sĩ Mạn đã tiến hành qua bất thi chuyển sinh. Bất thi chuyển sinh thời gian cún đầu cần 3 năm. Nói cách khác, hiện tại họ Đồ Sĩ Mạn bất thi chuyển sinh thời gian cún đồ rất có thể đã qua. Cũng không biết lần đầu lúc gặp mặt, họ Đồ Sĩ Mạn bất thi chuyển sinh có phải hay không vừa mới tiến hành, nếu như không phải vậy hôm nay khả năng liền nguy hiểm. Trên thực tế, đây hết thảy thuần túy là tây lực bị hại chứng vọng tưởng đang tác quái. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng không hy vọng đạt được một cái có tỷ vết thân thể. Mặc dù tây lực thân thể xác thực rất mê người, cường đại lực lượng cơ thể cơ hồ có thể so sánh lôi ảnh loại trình độ kia cường giả. Nhưng không cách nào sử dụng nhẫn thuật điểm này, họ Đồ Sĩ Mạn là tuyệt đối không tiếp thu được. Không muốn khẩn trương như vậy, thả lỏng một điểm. Họ Đồ Sĩ Mạn nhàn nhạt cười nói, hắn chỉ là muốn đem trả cờ dạ cuồng bạo một cái khác chỗ tốt nói cho tây lực mà thôi. Tây lực có chút ngưng mắt không nói, chờ đợi họ Đồ Sĩ Mạn động tác kế tiếp. Như ngươi thấy, nơi này là một cái ảo cảnh, ngươi bây giờ đã ở vào của ta huyễn thuật bên trong. Họ Đồ Sĩ Mạn dựng thẳng lên một đầu ngón tay, cười nhẹ giải thích nói, huyễn thuật tức là lấy trả cờ dạ vì nguồn suối, lấy tinh thần lực làm môi giới, nhiễu loạn đối thủ trả cờ dạ để dựa theo huyễn thuật thiết định lưu động phương thức vận hành. Từ đó để người chúng thuật nhìn thấy thi thuật giả thiết định huyễn thuật chẳng cảnh, hoặc mê thất, hoặc hỗn loạn, hoặc mê man vân vân. Rất nhiều giải khai huyễn thuật phương pháp nhìn như phức tạp, kỳ thực nguyên lý đều là giống nhau. Tức là để bị huyễn thuật nhiễu loạn trả cờ dạ trở về đến nguyên bản trạng thái. Những này ta đều biết. Tây lực không nhịn được ngắt lời nói. Hắn đã từng vì giải quyết huyễn thuật vấn đề, chuyên môn hỏi qua rủa hỉ cụ bên này. Loại thứ nhất, cưỡng ép đứng im thể nội trả cờ dạ lưu động, sau đó lấy một cỗ khổng lồ trả cờ dạ xung kích, phối hợp kết ấn phương thức lại một lần nữa nhiễu loạn bị huyễn thuật nhiễu loạn trả cờ dạ lưu động, tục xưng mình giải. Loại thứ hai, đau đớn kích thích thân thể, lợi dụng thân thể bản năng phản ứng xung kích bị huyễn thuật nhiễu loạn trả cờ dạ lưu động, tiến tới giải trừ huyễn thuật, tục xưng tự mình hại mình giải. Loại thứ ba, đồng bạn trả cờ dạ rót vào thân thể, xung phá bị huyễn thuật nhiễu loạn trả cờ dạ lưu động. Đồng đội cùng thể nội vĩ thú đều có thể xưng là đồng bạn. Loại thứ tư, huyễn thuật bao trùm huyễn thuật phương thức giải. Trên thực tế trở lên bốn loại phương thức nguyên lý là giống nhau, đều là lần thứ hai nhiễu loạn bị huyễn thuật nhiễu loạn trả cờ dạ, để trở về trạng thái như cũ, hoặc là nhận mình khống chế trạng thái. Họ Đồ Sĩ Mạn hài lòng gật đầu, xem ra đồ đần cũng là có thể lấy chỗ. Lúc đầu hắn coi là còn muốn phí một phen môi lưới giải thích huyễn thuật nguyên lý phương pháp hòa giải đâu. Đã ngươi đều biết, vậy ta cũng không dài dòng. Ngưng nói, họ Đồ Sĩ Mạn cười thần bí. Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết lợi dụng trả cờ dạ cuồng bạo đặc tính đến giải khai huyễn thuật. Rất đơn giản, chỉ cần chủ động hấp thu tự nhiên năng lượng để trả cờ dạ sôi trào là được. Bất quá có một chút ngươi cần cẩn thận, đó chính là không thể hấp thu quá nhiều nha. Hiện tại đi thử một chút đi. Tham chiếu phương thức chính là loại thứ nhất, trước tính sau động, tây lực trả cờ dạ cuồng bạo làm không được trước tính, như vậy họ Đồ Sĩ Mạn liền cải biến một chút sách lược. Liên thành động trước lại điên cuồng động, cũng chính là cái gọi là để nguyên bản cuồng bạo trả cờ dạ trở nên sôi trào lên, tức là lợi dụng trước sau giữa hai bên cường đại động thái chuyển đổi, cưỡng ép nhiễu loạn bị huyễn thuật khống chế trả cờ dạ lưu động phương thức. Nguyên lý vẫn như cũng là nguyên lý kia, phương pháp lại là chỉ thích hợp tây lực phương pháp. Thì ra là thế, ngoa tạo, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Trước kia tây lực già nghĩ đến trước tính lại cử động phương thức, bởi vì không cách nào làm cho cuồng bạo trả cờ dạ yên tĩnh, cho nên hắn đối huyễn thuật không có gì biện pháp. Bây giờ lại không đồng dạng, nghe họ Đồ Sĩ Mạn suy nghĩ, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên. Tại sao phải yên tĩnh lại cử động đâu? Dù sao chính là để trả cờ dạ trở nên loạn hơn là được rồi mà. Đột nhiên, tây lực minh bạch vì cái gì vô ý thức trạng thái giới, nhận công kích trọng kim hỏa diễm sẽ tự chủ phòng ngự, lại trọng kim hỏa diễm sẽ cưỡng ép đem hắn cho tỉnh lại. Nhận công kích trọng kim hỏa diễm tự chủ phòng ngự, điểm ấy tây lực còn không có biết rõ ràng. Phòng đoán là cùng trái ác quỷ có quan hệ. Nhưng trọng kim hỏa diễm sẽ cưỡng ép đem hắn tỉnh lại nguyên nhân đó chính là trả cờ dạ cụ tượng hóa trọng kim hỏa diễm, mang đến cường đại trả cờ dạ động thái chuyển đổi, giải khai huyễn thuật. Nghĩ đến đây, tây lực giống như thể hồ quán đỉnh hai mắt tỏa ánh sáng, hấp thu tự nhiên năng lượng để trả cờ dạ sôi trào lên đúng không? Ông, tây lực tâm trầm tĩnh lại, thế giới lập tức trở nên an tĩnh, giữa thiên địa nồng đậm tự nhiên năng lượng tựa như từng cái nghịch ngợm tiểu tinh linh. Theo hắn làn ra lỗ chân lông mở ra, như ong vỡ tổ chui đi vào. Cạch cạch cạch. Theo một cú càng thêm cuồng bạo trả cờ dạ phun ra ngoài, huyễn thuật thế giới lồng giam ầm vang vỡ nát, hóa thành từng mảnh lớn chừng ngón cái thấu kính biến mất tại trong hư vô. Hắc ám thối lui thị giác lần nữa về tới nguyên bản trong phòng. Họ Đồ Sĩ Mạn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tây Lực, đáy mắt vẻ hài lòng không cách nào che giấu, hắn lấy ra một con quyển trục giao cho Tây Lực. Đây là ngươi muốn phụ trọng khí cụ, dùng đặc thù kim loại vật liệu chế thành, thể tích không lớn lại hết sức nặng nghề, vòng tay 500 cân, vòng chân 800 cân, bốn kiện tổng cộng 2600 cân. Không có phụ trọng áo lót. Tây Lực đưa tay tiếp nhận quyển trục, hỏi nhiều một câu. Phụ trọng áo lót sẽ ảnh hưởng hành động, người đề nghị không cần đeo vật kia, mà lại ngươi bây giờ không cần thiết duy phụ trọng áo lót. Họ Đồ Sĩ Mạn giải thích nói,